Chương 21, câu cá chấp pháp. Mãi cho đến ngày thứ hai, Giang Hoàng vẫn như cũng là mỗi ngày tan sở về sau, liền đi tiếp Giang Hòa tan học. Mà như vậy ngắn ngủi mấy ngày, nàng liền nương tựa theo trùng sinh ưu thế, đón lấy mấy cái quốc tế đơn đặt hàng lớn, các loại quyết sách cũng là không có chút nào chỗ thiếu sót. Có thể nói, hiện tại Giang Hoàng tại Giang Thị tập đoàn địa vị cùng danh vọng đã vượt qua Giang Tần cái này chủ tịch. Mà lúc này, chính trên xe chờ đợi Giang Hoàng, đột nhiên tiếp vào thuộc hạ điện thoại. Được rồi, theo sát hai người kia, cảnh sát bên kia ta đã cầu thông qua rồi. Rốt cục, Giang Lê vẫn là không nhịn được muốn đối Giang Hòa động thủ. Nàng lần này không chỉ muốn bắt Giang Lê cha mẹ ruột tại chỗ, còn muốn đem Giang Lê tên tiểu xuất sinh này cùng nhau đưa vào đi. Quả nhiên, cách đó không xa cạnh góc tường, hai cái đạo nhân ảnh chính thỉnh thoảng nhìn về phía cửa trường học. Hai người này chính là Giang Lê cha mẹ ruột. Lê Mẫu vẫn còn có chút sợ hãi kéo Lê Phụ cánh tay. Lão công, nếu không chúng ta vẫn là đợi thêm mấy ngày đi, ta sợ. Nhưng Lê Phụ lúc này sớm đã bị cái kia 500 vạn làm choáng váng đầu óc, trực tiếp một thanh hất ra Lê Mẫu. Chờ cái gì chờ? Bất quá là một học sinh trung học thôi. Ngày mai liền động thủ. Dù sao đến lúc đó trực tiếp đem Giang Hòa mê choáng, bán cho khí quan con buôn, lại hướng Giang Lê giao nộp là được. Chỉ là hai người không biết là phía sau bọn họ đang bị 4-5 cái đại hán gắt gao tiếp cận. Theo tan học tiếng chuông vang lên, Giang Hoàng vừa định tiến lên, lại phát hiện Giang Hòa bên người thế mà nhiều một thân ảnh. Mà đạo thân ảnh kia không hề nghi ngờ chính là Lục Tư Tư. Cái kia, Giang Hòa ca ca gặp lại. Lục Tư Tư lúc này mới hướng Giang Hòa đồng hồ qua bạch, cùng kiếp trước như vậy nói ra bệnh tình của mình, mới khiến cho Giang Hòa đáp ứng. Ai tiểu cô nương, người chờ một chút. Giang Hoàng đột nhiên tiến lên, kéo lại Lục Tư Tư tinh tế trắng loáng cánh tay. Ta là Giang Hòa tỷ tỷ. Lời này vừa nói ra, Lục Tư Tư cũng là trong nháy mắt luống cuống. Chẳng lẽ là Giang Hòa tỷ tỷ thấy được nàng cùng Giang Hòa cùng nhau ra cửa trường, hoài nghi hai người bọn họ yêu đương. Nàng biết, rất nhiều gia trưởng đều không cho phép con của mình ở trường học yêu đương, huống chi là lớp 12. Đang lúc Lục Tư Tư vừa định giải thích thời điểm, Giang Hoàng lại là trực tiếp móc ra một chuôi chuẩn bị xong dây chuyền, trực tiếp nhét vào Lục Tư Tư trong tay. Đây là tỷ tỷ đưa cho ngươi lễ gặp mặt, không thể cự tuyệt nha. Đó lấy, Giang Hoàng liền ngay cả cùng Lục Tư Tư cùng Giang Hòa cùng nhau kéo lên xe của nàng. Tiểu Hòa, ngươi sao có thể để nữ hải tử một người về nhà? Lời này vừa nói ra, Giang Hòa cũng là sửng sốt một cái trước mắt, không biết cái này Giang Hoàng đến cùng muốn làm cái gì. Kỳ thật, Giang Hòa thật đúng là không nghĩ tới, dù sao hắn cũng là lần đầu tiên yêu đương tới. Đúng rồi, Tiểu Hòa, Minh Thiên tỷ tỷ có việc, Tư Tư liền giao cho ngươi, bảo vệ tốt nàng biết rồi. Chủ yếu là, Giang Tư đoán chừng Minh Thiên Giang Lê cha mẹ ruột liền sẽ đối Giang Hòa động thủ. Muốn bắt, phải bắt một cái tại chỗ. Nàng sở dĩ làm như vậy, kỳ thật chính là câu cá chấp pháp, cho Giang Lê cha mẹ ruột sáng tạo cơ hội hạ thủ. Đương nhiên, Giang Hòa vấn đề an toàn, vừa rồi mấy cái kia theo dõi Giang Lê cha mẹ ruột chẳng hạn, nếu không phải là chuyên nghiệp bảo tiêu, hoặc là chính là xuất ngũ đặc chủng, đối phó hai người kia, tự nhiên là không có vấn đề chút nào. Đột nhiên, Giang Hòa có chút hoài nghi nhìn xem Giang Hoàng. Làm sao ngươi biết tên của nàng? Hắn nhớ kỹ, Giang Hoàng cũng chưa từng gặp qua Lục Tư Tư. Lời này vừa nói ra, Giang Hoàng cũng là trong nháy mắt luống cuống. Chương 22, nếu như ta nói, Giang Lê nghĩ muốn hại chết Tiểu Hòa, các ngươi tin tưởng sao? Ta là nhìn thấy Tư Tư trước ngực thẻ học sinh tới. Bởi vì ra vào cửa trường muốn đeo thẻ học sinh, mà Lục Tư Tư trước ngực thẻ học sinh cũng hoàn toàn chính xác không có lấy xuống, Giang Hòa cũng liền không lại nói cái gì. Mà Giang Hoàng cũng là thở dài một hơi, xem ra sau này vẫn là phải chú ý một chút. Mãi cho đến ngày thứ hai buổi chiều, ngay tại nằm vùng Lê Phụ cùng Lê Mẫu đã chuẩn bị kỹ càng công cụ. Trùng hợp chính là, hôm nay Giang Hòa tiểu tử kia, thế mà cùng một cái tiểu cô nương cùng đi, cái kia lái xe tới đón nữ nhân của hắn, thế mà không có xuất hiện. Đây quả thực là cơ hội trời cho. Đợi chút nữa ngươi đi khống chế tiểu tử kia bên người nữ hải, động tác phải nhanh, đừng cho bọn hắn có cơ hội cầu cứu, biết sao? Lời này vừa nói ra, nguyên bản liền khẩn trương Lê Mẫu cũng là vội vàng gật đầu, nhưng tiếp lấy lại quay đầu hỏi thăm Lê Phụ. Cô bé kia về sau xử lý như thế nào? Có phải hay không phóng tới ven đường? Người ngốc ca. Đương nhiên là cùng một chỗ bán. Cô bé này dáng dấp như thế tiêu chí, nói ít cũng phải mua cái 50-60 vạn. Ngươi là cùng tiền không qua được sao? Dù sao đều đặt quyết tâm này, muốn làm liền làm phiếu lớn. Đến lúc đó cầm Giang Lê cho 500 vạn, tăng thêm bán đi hai người này tiền, đầy đủ bọn hắn chạy ra ngoại quốc tiêu giao một hồi. Đến lúc đó các loại gió êm sóng lặng, lại về nước tìm Giang Lê muốn một bút phí bị miệng. Làm Lê Phụ nhìn thấy Giang Hòa mang theo Lục Tư Tư đi ra sân trường về sau, cũng là lập tức đuổi theo. Chỉ là hai người cũng không biết, phía sau bọn họ cái kia đồng dạng đi theo mấy đạo nhân ảnh. Đang lúc Giang Hòa mang theo Lục Tư Tư đi vào một đầu so góc vắng vẻ tiểu đạo lúc, Lê Phụ cũng là rốt cuộc kìm nén không được, móc ra công cụ gây án chậm rãi hướng về hai người tới gần. Chỉ gặp Lê Phụ cùng Lê Mẫu hai người vừa mới chuẩn bị ra tay lúc, giống như là cảm nhận được cái gì, thân thể lại đột nhiên cứng đờ. Làm Lê Phụ chậm rãi quay đầu lúc, hắn phảng phất thấy được đời này sợ hãi nhất đồ vật. Dù sao là ngươi vừa quay đầu, liền phát hiện mấy cái đại hán vạm vỡ chính đối ngươi cười, cái loại cảm giác này. Giang Hòa thiếu gia, Tư Tư tiểu thư, để ngài bị sợ hãi, tiếp xuống hai người này giao cho ta liền tốt. Đó lấy, mấy người liền hoạch thiện vỗ vỗ Lê Phụ bả vai nói, đi thôi, chúng ta còn có thật nhiều sự tình, muốn cùng ngài hai vị tâm sự đâu. Vì cái gì Giang Hoàng không có lựa chọn để cảnh sát trước tiên tham gia chuyện này, liền là bởi vì nàng kiếp trước biết được, Hải Thị chiếm cứ một cái lửa bán hải đồng đội, mà Lê Phụ tựa hồ biết được cái kia đội ẩn thân địa. Ở kiếp trước, là mấy tháng về sau, Hải Thị cảnh sát mới xác định vị trí cụ thể, đem nhóm người kia nhất cử tiêu diệt. Nhưng nếu là có thể hiện tại liền từ Lê Phụ trong miệng đào ra nhóm người kia ẩn thân địa, chẳng phải là có thể nhiều cứu vớt không ít bị Ngọc Nhi Đồng. Dù sao, chỉ cần bị Ngọc Nhi Đồng một khi xuất thủ, kỳ thật rất khó bị tìm về. Có thể nghĩ, tiếp xuống Lê Phụ muốn đối mặt cái gì? Đương nhiên, còn có cái khác một số việc, Giang Hoàng đều sẽ để cho hai người từ đầu chí cuối phun ra. Nhìn xem một đoàn người rời đi, Giang Hòa cũng là thở dài một hơi. Hắn trước mấy ngày liền phát giác được tựa hồ một mực có người đang ngó chừng hắn, mà đêm qua Giang Hoàng cũng là từ đầu chí cuối đem kế hoạch cáo chi cùng hắn, hắn hôm nay lúc này mới sẽ cố ý tìm người ít địa phương đi. Nếu là cái này phía sau màn sai sự, quả nhiên là Giang Lê, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua tên xuất sinh kia. Cùng lúc đó, vừa trở lại Giang gia biệt tự, chuẩn bị lấy một chút văn kiện Giang Hoàng, cũng là nhận được đến từ thuộc hạ điện thoại. Bắt được thật sao? Vậy là tốt rồi. Giang Hoàng lúc này trong lòng cái kia một mực treo lấy cự thạch, cũng rốt cục bình ổn rơi xuống đất. Nhìn xem cái này phiến quen thuộc Giang gia đại môn, Giang Hoàng cũng là mỉm cười. Xem ra, cố sự muốn chuẩn bị kết thúc nữa nha. Nàng sẽ đem tất cả chứng cứ bày ở những người này trước mặt. Vừa đẩy ra cái này phiến đại môn, Giang Tần liền xuất hiện tại Giang Hoàng trước mặt. Nhìn xem Giang Hoàng khuôn mặt, Giang Tần cũng là không khỏi khẽ nhíu mày. Người còn biết trở về? Lời này vừa nói ra, Lưu Như cũng là liền vội vàng tiến lên ngăn lại Giang Tần. Hoàng Nhi, mấy ngày nay ngươi cùng Tiểu Hòa đi nơi nào? Mụ mụ rất lo lắng các ngươi. Mà Giang Hoàng cũng là nhìn xem Lưu Như, có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi đã lo lắng chúng ta, vì cái gì không đến nhìn một chút chúng ta đây? Ta. Lưu Như vừa muốn nói chuyện, liền bị Giang Hoàng trực tiếp đánh gãy. Nha. Sẽ không phải, lại là sợ ngươi cái kia con môi thương tâm a? Giang Hoàng cái kia âm dương quái khí ngữ khí, cũng là lại lần thành công chọc giận Giang Tần. Ngươi bây giờ thật sự là càng lớn càng không có quy củ. Làm sao cùng ngươi mẹ nói chuyện đâu? Nhưng bây giờ Giang Hoàng thế nhưng là một điểm mặc kệ cái này Giang Tần. Mỗi ngày liền biết quy củ, thanh danh, ngươi còn biết cái gì? Ta thế nhưng là mấy ngày ngắn ngủi, liền để Giang thị tập đoàn bước vào một cái mới giai đoạn, quy củ của ngài, thanh danh, có thể làm được sao? Lúc này Giang Tần mặc dù rất muốn phản bác, nhưng Giang Hoàng nói đích thật không sai. Ngay tại Giang Hoàng chuẩn bị lên lầu thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cứ như vậy nhìn xem Giang Tần cùng Lưu Như nói. Nếu như ta nói, Giang Lê nghĩ muốn hại chết Tiểu Hòa, các ngươi tin tưởng sao? Chương 23, ngươi mẹ nó coi là, ta có cái gì không dám làm? Hoàng Nhi ngươi đang nói cái gì a? Tiểu Lê hắn làm sao sẽ? Lưu Như lời nói, lần nữa bị Giang Hoàng đánh gãy. Tốt tốt, không cần nói, ta đều biết. Đón lấy, Giang Hoàng liền khoát tay áo đi lên lầu. Quả nhiên, nàng đã sớm biết sẽ là kết quả như vậy. Hoàng Nhi. Lưu Như nhìn xem Giang Hoàng lên lầu bóng lưng, cũng không biết Giang Hoàng vì sao lại nói ra vừa rồi cái kia một phen tới. Giang Lê mặc dù có đôi khi sẽ phạm hồ đồ, nhưng bản tâm không xấu. Cùng lúc đó, một nhà vứt bỏ trong nhà máy, mở nhạt thi công đèn, chiếu đang bị trói trên ghế Lê Phụ trên mặt. Nhìn xem chung quanh mấy cái hung thần ác sát chẳng hán, Lê Phụ cũng là cố giả bộ trấn định. Các ngươi rốt cuộc muốn? Phúc. Lê Phụ lời còn chưa nói hết, trên bụng liền hung hăng chịu một quyền. Không có để ngươi lúc nói chuyện, liền cho ta thành thành thật thật ngậm miệng. Quả nhiên, một quyền này về sau, Lê Phụ cũng là không còn dám loạn động. Mấy cái tráng hán đương nhiên biết, đối mặt loại này du côn lưu manh, giảng đạo lý, còn không bằng đánh giấm. Đúng lúc này, Giang Hoàng thân ảnh cũng là chậm rãi xuất hiện tại Lê Phụ trước mặt. Mà Lê Phụ nhìn thấy cái này chủ sự sau màn, lại là một nữ nhân, lập tức lộ ra một bộ khinh thường biểu lộ. Tại trong sự nhận thức của hắn, nữ nhân đều là Lê Mẫu như thế nhu đản, căn bản không dám thật đối với hắn làm cái gì. Nói đi, đám người kia con buôn ở đâu? Lời này vừa nói ra, Lê Phụ cũng là khẽ nhíu mày, nữ nhân này làm sao biết hắn cùng bọn buôn người có lui tới? Ngươi đang nói cái gì? Ta không biết. Chỉ gặp Giang Hoàng chỉ là phất phất tay, chính là hai tên tráng hán cười đi đến Lê Phụ trước mặt. Một giây sau, chính là trận trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Các ngươi vận dụng tư hình, là pháp pháp. Lời này vừa nói ra, Giang Hoàng ngược lại là có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Lê Phụ. Ơ, ngươi còn biết phạm pháp à? Có chút ý tứ. Đón lấy, tại Lê Phụ cực độ ánh mắt sợ hãi dưới, Giang Hoàng cầm lấy trên bàn kìm nổ đinh, chậm rãi hướng về Lê Phụ đi đến. Ngươi muốn làm gì? Lúc này Giang Hoàng, tại Lê Phụ trong mắt, liền tựa như đôi mắt tinh hồng liệp sắc giả, sợ hãi cũng là theo Giang Hoàng tới gần không ngừng mà mở rộng. Làm Giang Hoàng đi vào Lê Phụ trước mặt lúc, cũng là phốc phốc cười ra tiếng. Ngươi sợ cái gì? Ta cũng không dám đối ngươi làm cái gì. Nghe được Giang Hoàng lời nói, Lê Phụ cũng là toàn thân có chút sủi lơ, thở dài một hơi. Là hắn biết, một nữ nhân, làm sao dám động thủ với hắn? Đem miệng của hắn cho ta gỡ ra. Chỉ là Lê Phụ còn không có buông lòng một lát, liền bị hai cái tráng hán trực tiếp gỡ ra miệng, lộ một loạt răng. Ngươi. Lúc này Lê Phụ, ngay cả một câu đầy đủ đều cũng không nói ra được, chỉ có thể cực độ hoảng sợ nhìn xem dần dần đến gần kìm nổ đinh. Tiếp lấy chính là một trận làm cho người sợ hãi đứt gãy âm thanh, cùng cực kỳ thống khổ kêu rên. Giang Hoàng một mặt ý cười nhìn xem kìm nổ đinh bên trên, viên kia vừa mới bị rút ra, còn mang theo máu tươi răng. Loại kia, bệnh trạng cùng điên cuồng, đừng nói Lê Phụ, liền ngay cả Giang Hoàng sau lưng mấy người hộ vệ kia cũng không khỏi đến dùng mình một cái. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Giang Hoàng bộ dáng này. Chỉ gặp Giang Hoàng một tay lấy kìm nổ đinh quẳng xuống đất, tiếp lấy trực tiếp nắm chặt Lê Phụ tóc, ánh mắt bên trong phẫn nộ đơn giản yếu giật xuất lai, phảng phất một giây sau liền có thể đem Lê Phụ thiêu đốt hầu như không còn. Ngươi mẹ nó coi là, ta có cái gì không dám làm? Tên xuất sinh này lại dám xuống tay với Giang Hòa, không thể tha thứ. Lúc này Lê Phụ đã bị Giang Hoàng triệt để dọa một bước, cái kia còn đang chảy máu miệng, càng là không ngừng phát run. Tiếp xuống, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta là được rồi. Đó lấy, Giang Hoàng lần nữa từ dưới đất nhặt lên cái kia nhuốm máu kìm nổ đinh. Đáp sai, thế nhưng là có đặc thù ban thưởng nha. Đương nhiên, tin tưởng Lê Phụ nhất định không muốn lần nữa có được phần này ban thưởng. Quả nhiên, Lê Phụ rất nhanh liền bàn giao những bọn người kia con vị trí. Giang Hoàng cũng là liền tranh thủ những tin tức này giao cho nàng trước đó liên cột kỹ cảnh sát. Tại chứng thực Giang Hoàng lời nói không loa về sau, toàn bộ Hải Thị cảnh sát toàn viên xuất động, thế tất yếu nhất cử toàn diệt nhóm này chiếm cứ Hải Thị đã lâu bọn buôn người. Đương nhiên, Giang Hoàng cách làm vẫn là bị một số người chất vấn. Sở trưởng, làm như vậy sợ là không hợp. Vị này văn thư lời nói không hề tiếp tục nói, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Mà Hải thị phòng công an sở trưởng cũng không có quay đầu, vẫn như cũ như vậy nhìn xem chỉ huy lớn Bình Phong. Bọn nhỏ an nguy cao hơn hết thảy. Đột nhiên, sở trưởng lại liếc mắt nhìn vị này văn thư. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lời này vừa nói ra, vị này dáng người khôi ngô văn thư cũng là toàn thân run lên. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy, hiện tại đối mặt là một con giả đi hùng sư. Thuộc hạ không nói gì. Thuộc hạ cái này đi báo cáo công việc. Nhìn xem vị này tuổi trẻ văn thư rời đi, sở trưởng ánh mắt tiếp lấy rơi đang chỉ huy lớn Bình Phong bên trên. Chương 24, đêm không ngủ. Người rất thông minh. Nhìn lấy trong tay ghi âm, Giang Hoàng cũng là hài lòng đối với mấy cái tráng hán khoát tay áo. Mấy cái tráng hán cũng tâm linh thần hội nhẹ gật đầu, tiếp lấy trực tiếp kéo lấy Lê Phụ đi ra phía ngoài ra. Một màn này cũng là trực tiếp đem Lê Phụ sợ choáng váng. Ta cái gì đều nói, các ngươi không có thể giết ta. Nghe được Lê Phụ kêu thảm, Giang Hoàng cũng là mười phần im lặng. Thật là, ai muốn giết hắn rồi? Nàng thế nhưng là tuân thủ luật pháp người tốt, làm sao lại làm ra loại chuyện đó? Đương nhiên là đem tội phạm giao cho cảnh sát thúc thúc, để loại người này tiếp nhận luật pháp chế tài. Nhưng Giang Hoàng thật không hề động qua sát tâm sao? Chỉ là nàng cảm thấy, vì loại cặn bã này dựng vào cả đời, không đáng thôi. À đúng, còn có Giang Lê cái kia tiểu xuất sinh. Giang Hoàng ngẩng đầu nhìn một chút che kín đầy sao bầu trời đêm, tiếp xuống, nhất định là đêm không ngủ. Làm Giang Hoàng mang theo mấy cái bảo tiêu, một lần nữa trở lại Giang gia biệt thự lúc, trùng hợp gặp vừa muốn về nhà Giang Khương. Đại tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Giang Khương cũng là có chút hoài nghi nhìn về phía Giang Hoàng, nàng cũng không biết, muộn như vậy, Giang Hoàng tại sao muốn mang bảo tiêu trở về? Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Giang Hoàng tâm tình lúc này vô cùng tốt, thậm chí vào tay sờ lên nàng cái này ta muội đầu, cái này nhưng làm Giang Khương cho nói lừa rồi. Phải biết, lần trước Giang Hoàng như thế đối nàng, vẫn là tại 5-6 năm trước. Đột nhiên, Giang Hoàng giống là nghĩ đến cái gì, quay đầu đối Giang Khương hỏi. Ngươi sẽ không tới hiện tại, còn không có làm rõ ràng, Giang Lê sẽ không biết bơi à. Lời này vừa nói ra, Giang Khương cũng là sửng sốt một lát. Giang Hoàng nói không sai, nàng đến bây giờ, cũng không có ý tốt đến hỏi Giang Lê. Nhìn xem Giang Khương bộ dáng kia, Giang Hoàng cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thôi thôi, đi theo ta, đợi chút nữa ngươi liền hiểu. Theo Giang Hoàng đẩy ra Giang gia đại môn, Lưu Như cũng là hơi kinh ngạc Giang Hoàng vì sao lại lần nữa trở về. Hoàng Nhi, ngươi đây là? Nhìn xem Giang Hoàng sau lưng bảo tiêu, Lưu Như cũng là có chút không biết rõ. Mà Giang Tần đồng dạng là để chén trà trong tay xuống, mặt mũi tràn đầy không vui nhìn xem Giang Hoàng. Tại sao lại trở về rồi? Nhưng Giang Hoàng lúc này lại là thay đổi trạng thái bình thường, đối mặt Giang Tần chỉ trích vẫn như cũng là cười nói doanh doanh. Giang Lê đâu? Lời này vừa nói ra, Lưu Như cũng là có chút luống cuống, vội vàng đi vào Giang Hoàng bên người. Hoàng Nhi, có lời gì, chúng ta hảo hảo nói, không muốn. Lúc này, Giang Lê cũng là nghe được lầu dưới động tĩnh, vội vàng đi xuống thang lầu. Tỷ tỷ, ngươi đây là muốn làm gì? Không thể không nói, Giang Lê diễn kỹ vẫn là như vậy tốt, hốc mắt cũng là trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Nếu là tỷ tỷ muốn vì Giang Hòa ca ca xuất khí, ta nguyện ý bị phạt. Lúc này, Giang Khương cũng là có chút không đành lòng nhìn xem Giang Lê. Nhưng dù sao trước đó là Giang Lê đã làm sai trước, nàng cũng không tiện nói gì. Đại tỷ, ngươi nhìn tiểu Lê hắn đã biết sai, ta tin tưởng Giang Hòa hắn cũng không lại sò đỏ cái gì. Giang Khương cuối cùng vẫn là nhịn không được, nhưng Giang Hoàng lại chỉ là nhẹ gật đầu. Tiếp lấy nhìn về phía một bên Giang Tần nói: "Cha, ngươi cũng nghĩ như vậy sao?" Lời này vừa nói ra, Giang Tần cũng là không biết rõ, cái này Giang Hoàng đến cùng đang làm cái gì. "Ta đã giáo huấn qua Giang Lê, ta nói qua, chuyện này liền..." Chỉ là một giây sau, Giang Hoàng liền móc ra chi trước chuẩn bị xong ghi âm bút, trước mặt mọi người phát ra. Chương 25, chân tướng rõ ràng. Năm đó là chúng ta tại bệnh viện cố ý đổi Giang Lê cùng Giang Hòa. Giang Lê đã sớm cùng chúng ta nhận nhau, mỗi tháng đều sẽ cho chúng ta tiền. Giang Lê cho chúng ta 500 vạn để chúng ta diệt trừ Giang Hòa. Theo từng câu ghi âm phát ra, Giang Lê trên mặt đã lại không một chút huyết sắc. Giang Lê, thanh âm này, ngươi hẳn là rất quen thuộc ta. Lời này vừa nói ra, Giang Lê còn muốn phủ nhận, lắc đầu nghĩ lui về sau đi, lại bị mấy cái bảo tiêu gắt gao ấn xuống. Thả ta ra. Ta cái gì cũng không biết. Đều đến lúc này, Giang Lê còn muốn lấy vô vị giấy rùa. Chỉ là tiếp xuống, Giang gia bên ngoài biệt thự, tiếng còi cảnh sát rung động, cương trào bắt xong bọn buôn người cảnh sát cũng là tiếp vào sở trưởng mệnh lệnh, trước tiên liền tới bắt Giang Lê. Dù sao Lê Phụ đã lời nhắn nhủ rất rõ ràng, tăng thêm vì Lê Phụ vì tốt hơn uy hiếp Giang Lê, đem trước đó Giang Lê phạm tội ghi chép, hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi chép lại. Thẳng đến Giang Lê bị còng lại còng tay, cả người đều vẫn là ở vào mơ hồ trạng thái, còn chưa kịp nói cái gì, liền bị cảnh sát trực tiếp mang đi. Đương nhiên, mơ hồ cũng không chỉ bị mang đi Giang Lê một người. Bao quát Giang Tần Lưu Như, cùng Giang Khương, lúc này càng là một câu đều nói không nên lời. Toàn bộ to lớn Giang gia, liền an tĩnh như vậy thời gian rất lâu. Hoàng Nhi, những thứ này đều là thật sao? Dù là thật sự rõ ràng phát sinh trước mặt mình, Lưu Như trong lúc nhất thời cũng không thể nào tiếp thu được. Mà Giang Hoàng cũng là thở dài. Có lẽ vậy, có lẽ hết thảy đều là một giấc mộng thôi, nhưng ít ra, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là thật. Lời này vừa nói ra, Lưu Như cũng là hốt hoảng lui lại hai bước, suýt nữa co quắp ngã xuống đất, may mắn bên người Giang Tần tay mắt lênh lẹ, một tay lấy Lưu Như ôm lấy. Tiểu Hòa bây giờ ở nơi nào? Ta muốn đi gặp hắn. Lưu Như cũng là trực tiếp đẩy ra Giang Tần cánh tay, vọt tới Giang Hoàng bên người, ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu chi ý ta dẫn ngươi đi chính là. Giang Hoàng tự nhiên là không có cự tuyệt, dù sao nàng nên làm đã làm, nên nhắc nhở cũng nhắc nhở, về phần Giang Hòa sẽ làm thế nào, nàng không có quyền can thiệp, cũng không muốn can thiệp. Là mấy người đổi tới cô nhi viện lúc, sắc trời đã tối hẳn xuống tới, một vầng bán nguyệt treo ở trên bầu trời đêm. Theo tiếng đập cửa vang lên, Giang Hòa còn tưởng rằng là Giang Hoàng trở về, cũng liền không nghĩ nhiều liền mở ra đại môn. Chẳng qua là khi mở cửa trong nháy mắt, nhìn lên trước mặt cái kia bốn đạo thân ảnh quen thuộc, Giang Hòa cũng là chân mày có chút thượng tiêu. Các ngươi đây là tới? Mà lúc này, chính trong phòng Giang Tư, đồng dạng là nghe được động tĩnh ngoài cửa, cũng là tưởng rằng Giang Hoàng trở về, vừa muốn nói cho Giang Hoàng buổi tối hôm nay có ăn ngon, liền phát hiện ngoài cửa đám người. Chúng ta. Lưu Như nhìn xem Giang Hòa, nước mắt càng là không cầm được rơi xuống, thậm chí nghẹn ngào đến nói đều nói không được. Cái này đêm hôm khuya khoắt, cả cái này già không tốt lắm đâu. Giang Hòa cũng không biết cái này Lưu Như đang làm cái gì. Cuối cùng vẫn là Giang Hoàng đứng ra nói với Giang Hòa. Giang Lê đã bị cảnh sát mang đi, bọn hắn cũng đều biết. Giang Hoàng cũng không nói tiếp nữa. Tiểu Hòa, năm đó đến cùng phải hay không người cứu ta? Giang Khương cũng là trực tiếp vượt qua Lưu Như, gắt gao giữ chặt Giang Hòa tay, con mắt càng là che kín máu đỏ kia. Nàng lúc này mới hiểu được, trước đó Giang Hoàng chỗ nói với nàng những lời kia. Ừm. Giang Hòa cũng không có phủ nhận, dù sao cứu cũng không có cứu, hiện tại cũng không có trọng yếu như vậy. Nghe được câu này Giang Khương, nội tâm tựa như bị một đạo thiểm điện đánh trúng, ánh mắt càng là một mảnh kinh ngạc, liền ngu ngốc như vậy nhìn xem Giang Hòa. Cái kia, vậy ngươi vì cái gì không sớm một chút nói với ta? Giang Khương làm sao đều không nghĩ tới, nguyên lai đã từng cứu nàng, lại là nàng một mực nơi nhằm vào Giang Hòa, nàng thân đệ đệ. Ngươi không cũng không nói qua sao? Nếu không phải trước mấy thiên Giang Hoàng nói với hắn, hắn cũng không biết, nguyên lai mấy năm trước từ trong sông cứu người, lại là Giang Khương. Bất quá những thứ này nha, sớm cũng không sao. Tiểu Hòa, cùng tỷ tỷ về nhà được không? Giang Khương cũng là vội vàng điều chỉnh tốt cảm xúc, nhưng thanh âm của nàng vẫn như cũ mang theo khẽ run, nhìn ra được, hiện tại Giang Khương, tâm đã triệt để loạn. Không cần, ta hiện tại qua rất tốt. Giang Hòa cũng là không chút do dự trực tiếp cự tuyệt, không có phát hiện hắn hiện tại so tại Giang gia lúc sáng sủa rất nhiều sao? Tại Giang gia, hắn không giờ khắc nào không tại lo lắng hãi hùng, sợ hắn người nhà nắp khí quản đắc hắn. Có thể trước đó hắn không biết, hắn bản thân liền là bị chán ghét tồn tại. Hắn những cái kia lấy lòng, tại những thứ này người nhà trong mắt chính là buồn nôn tồn tại. Bất quá, hiện tại hắn trở lại thuộc về chính hắn sinh sống. Hắn rốt cuộc không cần đi lo lắng, đi lấy lòng, như vậy hèn mọn sống sót. Chương 26, nàng một người, làm sao có thể dung chuyện, bất công cùng thành kiến cái này tòa cao sơn. Tiểu Hòa, tỷ tỷ cầu văn ngươi, cho tỷ tỷ một cơ hội đi. Nhìn thấy Giang Hòa không chút do dự cự tuyệt, Giang Khương thế mà tại trước mắt bao người, trực tiếp đôi Giang Hòa quỳ xuống. Giang Hoàng cùng Giang Tư đều là có chút kinh ngạc nhìn Giang Khương, không nghĩ tới Giang Khương thế mà có thể làm được loại trình độ này. Chỉ là, Giang Hòa cũng không có bởi vì Giang Khương hành vi mà thay đổi, chỉ là yên lặng hướng bên cạnh lui lại mấy bước. Ngươi mau dậy đi, ta sẽ không trở về, nơi này rất tốt, ngươi cũng không cần lo lắng. Mà Giang Khương còn muốn lại đưa tay đi khẩn cầu Giang Hòa, lại bị Giang Hoàng cho đỡ lên. Không cần thiết, Tiểu Hòa sẽ không trở về. Lời này vừa nói ra, Giang Khương cũng là triệt để phá phòng, cũng nhịn không được nữa, trốn ở Giang Hoàng trong lồng ngực nghẹn ngào khóc giống. Tiểu Hòa, trước đó là ba ba có lỗi với ngươi, chỉ cần ngươi chịu trở về, ba ba cái gì đều đáp ứng ngươi tốt sao? Lúc này Giang Tần cũng ý thức được, trước đó mình tựa hồ sai rất không hợp thói thường. Chỉ là vì Giang gia thanh danh, liền một lòng không muốn nhận hạ cái này bị trao đổi 16 niên nhân sinh thân nhi tử. Có thể kết quả là mới phát hiện, hắn mới là cái kia chân chính bị che đậy hai mắt mù lòa, càng là một cái thất bại phụ thân. Dọc theo con đường này, hắn cũng đang tự hỏi, hắn những năm gần đây, vì sao lại biến thành bây giờ bộ dáng này? Nghe Giang Tần lời nói, Giang Hoàng ngược lại là có chút ly kỳ nhìn xem Giang Tần, đây là hắn lần thứ nhất gặp Giang Tần đối với hắn nói như vậy tới. Không cần, các ngươi cũng không thiếu ta cái gì, ta cũng sẽ không trở về. Nhưng coi như thế, Giang Hòa cũng vẫn như cũng là lắc đầu. Lúc này Lưu Như cũng là cũng nhịn không được nữa, trực tiếp tiến lên một tay lấy Giang Hòa ôm vào trong ngực. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là mụ mụ có lỗi với ngươi. Rõ ràng trước đó Giang Hoàng liền đem Giang Lê vu hãm Giang Hòa sự tình đem ra công khai, nàng nhưng như cũng không cầm được đi bất công Giang Lê. Dù là Giang Hòa rời đi cái nhà này, nàng đều chưa từng bỏ được đối Giang Lê nhẫn tâm. Bất công người à, luôn luôn không ngừng mà lừa gạt mình, cho là mình không có bất công, có thể sự thật bày ở trước mắt, hối hận thì có ích lợi gì? Giang Hòa cũng là chậm rãi đẩy ra Lưu Như ôm ấp. Các người đi về trước đi, đã trễ thế như vậy đều. Dứt lời, Giang Hòa cũng là đem mấy người đẩy ra ngoài cửa. Tiểu Hòa, tỷ tỷ còn có thể đến, nhìn ngươi sao? Cuối cùng của cuối cùng, Giang Khương cũng là lau khô khỏe mắt nước mắt, nghẹn ngào đối Giang Hòa hỏi. Tùy ngươi, về sớm một chút đi. Có lẽ trước đó, Giang Hòa sẽ phi thường phẫn nộ đuổi mấy người này rời đi. Nhưng bây giờ, hắn đã sẽ không để ý nhiều như vậy. Vậy tỷ tỷ liền đi về trước. Lên xe trước, Giang Hoàng cùng Lưu Như còn muốn móc ra mấy trương ngân hàng hấp tạp tắt cho Giang Hòa, lại hết thảy bị Giang Hòa cự tuyệt. Giang Hoàng cũng là liền vội vàng tiến lên đem mấy người nhét vào trong xe. Về sớm một chút đi, trên đường chú ý an toàn ha. Tiếp lấy Giang Hoàng liền vì mấy người đóng cửa xe. Nhìn xem mấy người lưu luyến không rời rời đi, Giang Hoàng cũng là thật dài thở dài một hơi. Nàng vốn là muốn đem Giang Hòa lưu tại Giang gia, có thể kết quả là vẫn là không có cải biến kết cục này. Dù là nàng trùng sinh trở về, một lực lượng cá nhân, chung quy là quá mức yếu đuối. Lại hoặc là nói, nàng một người, làm sao có thể dung chuyện, bất công cùng thành kiến cái này tòa cao sơn. Lúc này, Giang Tần chính lái xe, hướng về Giang gia phương hướng chạy tới. Chỗ ngồi phía sau bên trong Giang Khương cùng Lưu Như, càng là không ngừng chảy nước mắt. Lão Tần, làm sao bây giờ a, nhỏ. Tiểu Hòa hắn sẽ không phải, cả một đời đều không tha thứ chúng ta đi. Lưu Như thanh âm nghẹn nào, cũng là để Giang Tần thật dài thở dài một hơi. Ta không biết. Giang Tần cũng không biết, Giang Hòa sẽ tha thứ bọn hắn hay không, có thể hay không tha thứ, hắn cái này thất trách phụ thân. Vậy làm sao bây giờ a? Đột nhiên, một mực giữ yên lặng rơi lệ Giang Khương, đột nhiên dắt Lưu Như tay. Như vậy ta liền mỗi ngày đều đi tìm Tiểu Hòa. Nàng tin tưởng, cuối cùng có một ngày, Giang Hòa sẽ tha thứ nàng tỷ tỷ này. Cách mấy ngày đi một lần đi, đừng quá mức quấy rầy Tiểu Hòa. Vẫn là Giang Tần duy trì sau cùng lý trí, hắn biết, muốn là mỗi ngày đều đi quấy rầy Giang Hòa, Giang Hòa sẽ chỉ càng thêm chán ghét bọn hắn. Vì cái gì? Giang Khương cũng không hiểu, Giang Tần tại sao muốn nói như vậy? Chẳng lẽ mỗi ngày đều đi, không phải càng thêm lộ ra chân thành sao? Nhưng Giang Tần tiếp xuống một phen, lại là để Giang Khương cùng Lưu Như đều là ngây ngẩn cả người. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, rời đi Giang gia Tiểu Hòa, càng thêm nhanh vui vẻ sao? Trước đó hắn vẫn cho rằng, Giang gia đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là tha thiết ước mơ tồn tại, nhưng hiện tại xem ra, hắn thật sự là sai không hợp tối thượng. Quả nhiên, nghe xong lời nói này về sau, hai người đều là trầm mặc một lát. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, Giang Tần không có sai. Chương 27, hồi cuối. Bản tòa tuyên án. Bị cáo Giang Lê, thuê người giết người chưa thỏa mãn, phạm tội cố ý giết người, phán xử 12 năm tù có thời hạn. Theo truy rơi xuống, Giang Lê cũng là liều mạng giãy giụa, tựa hồ muốn tránh thoát cảnh ngục trói buộc. Giang Hòa, ta nguyện rủa ngươi chết không yên lành, thả ta ra. Nhưng Giang Hòa căn bản không mang theo để ý tới Giang Lê kêu gào, trực tiếp đi ra tòa án. Thời gian nhanh chóng, Giang Hòa thi đại học đã kết thúc, mà Lục Tư Tư sinh mệnh cũng sắp đi đến cuối cùng. Đang lúc Giang Hòa dự định mang theo Lục Tư Tư đi đến đoạn đường cuối cùng này, đi xem một chút tốt đẹp non sông lúc, Giang Hoàng lại mang đến cho hắn một cái kinh thiên tin tức tốt. Được rồi, ta lập tức mang Tư Tư đi. Làm Giang Hòa mang theo Lục Tư Tư đổi tới Giang thị tập đoàn lúc, Giang Hoàng cùng Lao tiên sinh kia cũng là sớm địa tại cửa ra vào chờ. Trải qua cái này thời gian mấy tháng, Giang Hoàng cũng thành công để Giang thị tập đoàn lên một cái lớn bậc thang, từ lâu vấn đỉnh toàn bộ Hải thị. Giang Tần cũng là đem Giang thị tập đoàn toàn bộ giao cho Giang Hoàng, hắn thì là ẩn cư phía sau màn, trừ không tất yếu lúc, hắn mới sẽ ra mặt. Tư Tư mau tới đây, Tiểu Hòa ngươi sẽ ở cửa chờ lấy. Nhìn xem Lục Tư Tư bị mang vào phòng thí nghiệm giải phẫu ở giữa, Giang Hòa cũng là hít sâu một hơi, âm thầm vì Lục Tư Tư cầu nguyện. Đợi giải phẫu kết thúc về sau, Giang Hòa cũng là trước tiên tiến lên hỏi thăm. Yên tâm đi, mặc dù quả tim này chỉ có thể duy trì thời gian 3 năm, nhưng ta tin tưởng, qua không được bao dài thời gian, hạng kỹ thuật này đem triệt để thành thục. Đến lúc đó, Lục Tư Tư trái tim đem cùng chính thường nhân không khác. Bất quá, hiện tại Lục Tư Tư rốt cục có thể ghi danh nàng thích đại học. Thế là, nhị trung hai vị học sinh bị Bắc Đại chúng tuyển tin tức, càng là trực tiếp lên Hải thị tin tức hoặc lục soát. Không biết lại là quá khứ bao lâu, Giang Hòa chỉ biết là đây là hắn cùng Lục Tư Tư đứa bé thứ hai ra đời thời gian. Lúc này Giang Hòa cũng là vừa vặn kết thúc một ngày làm việc. Về đến trong nhà lúc, đại nữ Nhi ngay tại sáng tác lấy nàng nghệ thuật. Nhìn thấy Giang Hòa trở về, tiểu Nhi tử cũng là lập tức nện bước tiểu đoàn chân hướng về ba của mình chạy đi. Ba ba. Xuyệt. Giang Hòa cũng là một thanh ôm lấy cô gái nhỏ này, đồng thời cho cô gái nhỏ này dựng lên cái xuyệt thủ thế. Mà cô gái nhỏ này nhìn thấy ba ba trong tay cái kia một chi hoa hồng, cũng là lập tức ngầm hiểu. Hừ hừ. Ba ba mau đi đi. Thấy thế, Giang Hòa cũng là nhẹ nhàng buông xuống cô gái nhỏ này, rón rén đi vào phòng bếp, nhẹ nhàng mở cửa phòng. Đó lấy, từ phía sau lưng ôm lấy chính đang nấu cơm Lục Tư Tư, đem cái kia một buộc hoa hồng đưa tới Lục Tư Tư trước mặt. Ai nha, đều kết hôn lâu như vậy, còn cả chuyện này để làm gì? Nhưng Lục Tư Tư khuôn mặt nhỏ vẫn là rõ ràng đỏ lên, ánh mắt bên trong càng là không giấu được kinh hỉ. Hắc hắc, lão bà đại nhân thích không? Ừm, thích. Quả nhiên, Lục Tư Tư thân thể vẫn là rất thành thật tiếp nhận đóa này hoa hồng. Đúng rồi, gì lưu đâu? Giang Hòa ngược lại là hơi nghi hoặc một chút, hôm nay như thế nào là Lục Tư Tư tự mình xuống bếp? Dì Lưu trong nhà có một chút sự tình, ta liền để nàng đi về trước. Cái kia chờ ta trở lại nấu cơm không được sao? Ngươi bây giờ thế nhưng là ta đại bà bối, vạn nhất ra chút chuyện làm sao bây giờ? Nghe được Giang Hòa bảo nàng đại bà bối, Lục Tư Tư nhỏ mặt càng đỏ hơn, thật là, vợ chồng đều mắc cỡ chết người ta rồi. Ta không có yếu ớt như vậy, ngược lại là ngươi, ban ngày lên lớp, ban đêm còn phải xử lý công chuyện của công ty, nấu cơm sự tình sao có thể lại làm phiền ngươi đâu. Giang Hòa tại làm bên trên đại học giáo sư về sau, cũng là sáng lập mình khoa học kỹ thuật chữa bệnh công ty, hắn nghĩ tại hắn đủ khả năng phạm vi bên trong, giáo dục cùng cứu vớt càng nhiều người. Nhưng Giang Hòa có thể không cần quan tâm nhiều, trực tiếp vịn Lục Tư Tư đi ra phòng bếp, tiếp lấy nhẹ nhàng đem Lục Tư Tư phóng tới trên ghế salon. Ngươi không phải vẫn muốn ăn ta kéo mặt sao? Hôm nay ta liền lại cho các ngươi hai mẹ con bộc lộ tài năng. Lời này vừa nói ra, một bên sáng tác hội họa tiểu nhi tử cũng là phi thường mong đợi nhìn xem ba của mình. Dù sao Giang Hòa chiêu này mỉ sợi thế nhưng là tuyệt vị. Đột nhiên, Lục Tư Tư bụng cảm thấy đau đớn một hồi, mà Giang Hòa đang nghe Lục Tư Tư tiếng hô hoán về sau, cũng là không để ý tới cái khác, trực tiếp ôm lấy Lục Tư Tư liền lái xe chạy tới gần nhất bệnh viện, đồng thời sớm cho bệnh viện đả hảo chiêu hô. Bệnh viện ngoài phòng sinh, Giang Hòa chính chờ đợi lo lắng, tiểu nhi tử cũng ghé vào Giang Hòa trên đùi, không ngừng mà an ủi ba của mình. Yên tâm đi, ba ba không có việc gì, mụ mụ cũng không có việc gì. Giang Hòa đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước, Lục Tư Tư lần thứ nhất tiến hành trái tim giải phẫu thời điểm, cũng là cùng hiện tại đồng dạng lo lắng. Lúc này, đúng lúc tại thành phố Bắc Kinh đi công tác Giang Hoàng, cũng là trước tiên đuổi tới Giang Hòa bên người. Tư Tư thế nào? Một đường chạy chậm, Giang Hoàng cũng là có chút thở không ra hơi. Ngay tại Giang Hòa lời còn chưa nói hết, bác sĩ liền thông chi gia thuộc có thể tiến đến nhìn một chút. Giang Hòa cùng Giang Hoàng cũng là lập tức đứng dậy, nhìn xem Lục Tư Tư suy yếu tái nhợt khuôn mặt nhỏ, Giang Hòa cũng là trực tiếp tiến lên hôn một chút gương mặt của nàng. Một màn này nhưng làm không ít người chua hỏng, mà Tiểu Nhi Tử nhìn xem vừa ra đời đệ đệ, đầy mắt hiếu kỳ. Giang Hoàng đồng dạng cũng là vui vẻ cười. Tiểu Nhi, về sau có thể chiếu cố tốt đệ đệ a, không muốn giống cô nhóm đồng dạng. Từ mừng. Ai dám khi dễ đệ đệ ta, ta liền đánh hắn. Tiểu Nhi Tử siết chặt nắm đấm dáng vẻ, cũng là mười phần đáng yêu. Chân quý yêu. Giang Hoàng Thiên, hoàn tất. Hoàn tất vung hóa. Quy, quy. Tiếp theo thiên, Giang gia tập thể trùng sinh thiên, kính thỉnh các vị độc giả thật to chờ mong. Chương 01, chẳng biết tại sao, người cả nhà đều không được bình thường, chú ý, bổn thiên phiên ngoại bối cảnh vì, Giang Hòa bị lớn hỏa thiêu chết về sau, Giang Lê từng bước một đánh cắp toàn bộ Giang gia tất cả mọi người cũng đều bị Giang Lê hại chết. Mà người Giang gia, Giang Mặc ngoại trừ, cũng tập thể trùng sinh tại, Giang Hòa vừa mới trở lại Giang gia nửa năm sau thời gian tiết điểm. Lời mở đầu, hắn là Hải thị danh môn Giang gia thất lạc ở bên ngoài thật thiếu gia, có thể bị Giang gia tìm về sau nửa năm, vô luận hắn cố gắng như thế nào lấy tốt người nhà của mình, đều không làm nên chuyện gì. Phụ mẫu coi hắn làm con hoang, ba vị tỷ tỷ cho tới bây giờ đều không chào đón hắn, thậm chí xem hắn vì không khí, trong mắt bọn hắn, chỉ có con nuôi Giang Lê mới là người nhà của bọn họ. Chỉ là chẳng biết tại sao, đột nhiên, người trong nhà giống như trong vòng một đêm cũng thay đổi. Phụ mẫu nguyện ý thừa nhận hắn là con của mình, làm tổng giám đốc đại tỷ Giang Hoàng nguyện ý dẫn hắn đi công ty, thân là chứ danh họa sĩ nhị tỷ, xế chiều mỗi ngày tan học đều sẽ dẫn hắn đi vẽ tranh, thậm chí liền ngay cả ghét nhất hắn tam tỷ, nổi danh ca sĩ diễn thêm viên Giang Cương, đều vì hắn sáng tác một mình ca khúc. Chưa hề bị yêu Giang Hòa, tại đối mặt bất thình lình yêu, trong lúc nhất thời, chân tay luống cuống. Ta đây là ở đâu? Giang Cương nuốt nuốt mình mỏi mệt con mắt, phát hiện mình thế mà hoàn hảo không chút tổn hại nằm ở trên giường. Nàng không phải nhảy lầu sao? Đứng dậy, đi đến kính chạm đất trước, sờ lên khuôn mặt của mình, phát hiện đây hết thảy rõ ràng đều là thật. Nàng thật, chúng sinh. Kiếp trước, nàng cùng người nhà của mình đều bị Giang Lê ác ma kia giả nhân giả nghĩa khuôn mặt chỗ lừa gạt, thẳng đến cuối cùng, nàng mới biết được, nguyên lai Giang Tần cùng Lưu Như tai nạn xe cộ, đại tỷ Giang Hoàng trúng độc, cùng nhị tỷ Giang Tư đi ra ngoài vẽ vật thực lúc ngoài ý muốn ngã xuống sườn núi, thậm chí trước đó thiêu chết Giang Hòa trận kia hỏa hoạn, đều là Giang Lê một tay kế hoạch. Tên xuất sinh này, thậm chí nghĩ ép buộc nàng, nàng cận kề cái chết không theo, từ 20 nhà lầu nhảy xuống. Một giọt nước mắt trong suốt từ nàng gương mặt xinh đẹp trượt xuống. Thượng Thiên đã cho nàng nặng đến một cơ hội duy nhất, nàng nhất định sẽ nắm giữ xuất sinh kia chứng cơ phạm tội, đồng thời bảo vệ mình chân chính đệ đệ Giang Hòa. Đương nhiên, không chỉ Giang Khương một người, bao quát Giang Hoàng, Giang Tư ở bên trong người Giang gia đều trùng sinh trở lại thời gian này tiết điểm. Hạt mưa không ngừng rơi vào Giang Hòa trên bờ vai, tóe lên cho bụi, nhiễm ô uế hắn duy hai đồng phục. Nhưng hắn vẫn như cũ không dám có chút dừng lại, liều mạng hướng về Giang gia biệt thự phương hướng tiến đến. Chỉ là hắn đơn bạc thân thể, tại cuồng phong cùng mưa to bên trong, lộ ra nhỏ bé như vậy. Chủ yếu vẫn là bởi vì xe buýt tối nay, hắn mới có thể chậm nửa giờ khoảng chừng. Không bao lâu, Giang Hòa rốt cục đi vào cái này Giang gia biệt thự trước cổng chính, thân thể của hắn đã sớm bị nước mưa ướt nhẹp, tích tích đắp đắp giọt nước, không ngừng từ hắn ống quần rơi xuống đất. Do dự một chút, hắn cuối cùng vẫn là gõ biệt thự đại môn. Không sai, làm Giang gia một phân tử, hắn không có cái này phiến đại môn chìa khóa. Mà người mở cửa, cũng là để thân thể của hắn khẽ run, người tới chính là phụ thân của hắn Giang Tần. Đúng. Thật xin lỗi, ta đến muộn. Giang Hòa biết, nếu là hắn lời giải thích, Giang Tần nhất định sẽ sinh khí, cho nên hắn dứt khoát không làm giải thích, chỉ cần Giang Tần mắng hắn một trận liền tốt. Nhìn lên trước mặt toàn thân nước đẫm con ruột, lúc này Giang Tần, ánh mắt bên trong toát ra một vòng cùng dĩ vãng chán ghét khác biệt ánh mắt, thậm chí mang theo một tia từ ái cùng đau lòng. Đây cũng là để Giang Hòa một lần coi là ánh mắt hắn bỏ ra. Mà cách đó không xa, ngồi tại trước bàn ăn Giang Lê, nhìn xem đứng ở cửa cái kia như là ướt sũng nghèo túng Giang Hòa, cũng là không khỏi tại nội tâm cười thầm, hắn biết lập tức Giang Hòa liền phải bị mắng lạc. Chỉ là Giang Lê không biết là, lúc này trên bàn ăn cái khác mấy người, ánh mắt nhìn về phía hắn, cũng cùng ngày xưa khác biệt. Ngươi lên trước nhà lầu đổi bộ y phục đi. Lời này vừa nói ra, đang chuẩn bị mắng Giang Hòa, cũng là không tự chủ được ngẩng đầu nhìn Giang Tần. Còn đang muốn chế giễu Giang Lê, cũng là có chút ngộng, này làm sao cùng hắn nghĩ không giống. Dĩ vãng Giang Tần không phải sẽ trước mắng một trận Giang Hòa vì cái gì đến chế, lại phạt Giang Hòa buổi tối hôm nay không cho phép ăn cơm mới đúng không? Sao lại thế? Giang Hòa lúc này mặc dù hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có quá nhiều đến hỏi, chỉ là yên lặng đi lên lầu. Trên bàn ăn mấy người, nhìn xem Giang Hòa lên lầu bóng lưng, đều là hốc mắt một trận đắc. Đang lúc Giang Tư cũng nhịn không được nữa đối Giang Hòa tưởng niệm, muốn tiến lên, lại bị một bên Giang Hoàng tại dưới mặt bàn gắt gao giữ chặt. Mặc dù Giang Hoàng cũng rất muốn hiện tại liền đem Giang Hòa cái này thua thiệt quá nhiều thân đệ đệ ôm vào trong ngực. Nhưng bây giờ, còn không phải lúc, các nàng không thể quá sớm biểu hiện ra ngoài, nói như vậy không chắc chắn để Giang Lê tên xuất sinh kia có chỗ đề phòng. Các nàng phải từ từ tìm tới Giang Lê phạm tội toàn bộ chứng cứ, để Giang Lê tên xuất sinh này nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đến tận đây, Giang Tư cũng chỉ đành một lần nữa chỉnh lý tốt cảm xúc. Chương 02, Tiểu Hòa, có thể lại để ta một tiếng tỷ tỷ sao? Một tiếng liền tốt. Giang Hòa trở lại mình bảo mẫu ở giữa, nhìn xem trong gương mình, thuần thục từ mình cái kia ít đến thương cảm mấy bộ y phục bên trong, lấy ra một kiện tới. Bất quá Giang Hòa ngược lại cũng chưa từng bởi vậy phàn nàn qua cái gì. Dù sao hắn làm cô nhi cái này 16 năm bên trong, khổ gì chưa ăn qua. Cho dù là viện trưởng bà khe hở quần áo, hắn đều không nỡ mặc, nghĩ đến lưu cho những hài tử kia. Dù sao hắn nhiều đánh mấy phần hắc công chính là, mệt mỏi chút cũng không có gì. Chỉ bất quá Giang Hòa thay xong quần áo về sau, cũng không có lựa chọn trở về. Dù sao trước đó nếu là hắn chạy đến, đều là không có cơm ăn. Dù là vừa rồi Giang Tần hoàn toàn chính xác không có mang hắn cũng không muốn xuống dưới tự tìm phiền phức. Lúc này, lầu dưới đám người chờ một hồi lâu, cũng không thấy Giang Hòa xuống tới. Giang Hòa làm sao còn không xuống? Cho ai nhăn mặt đâu? Tại Giang Lê trước mặt, Giang Khương biểu diễn ra cùng thường ngày như vậy chẳng ghét, tiếp lấy khí thế hung hăng đi lên thang lầu. Nhìn xem Giang Khương nổi giận đùng đùng bóng lưng, Giang Lê cũng là nội tâm lần nữa mừng thầm, hắn đã tưởng tượng đến, đợi chút nữa Giang Hòa giống như chó chết dáng vẻ. Nhưng cái này lại có thể trách ai đâu? Muốn trách thì trách chính hắn, nhất định phải trở lại cái này không thuộc về hắn nhà. Hắn nên cả một đời nát tại tầng dưới chót, cả một đời an phận khi hắn cô nhi. Đương nhiên, những lời này Giang Lên là sẽ không nói ra miệng, hắn mặt ngoài còn phải làm bộ vì muốn tốt cho Giang Hòa dáng vẻ. Giang Hòa ca ca không phải cố ý đến chế, có thể là hắn mấy cái kia lưu manh bằng hữu có chuyện tìm hắn. Quả nhiên, muốn nói trà xanh, còn phải là Giang Lê tiểu xuất sinh này hương vị chính tông. Nhìn qua là vì Giang Hòa nói chuyện, kỳ thực là tại vu hãm Giang Hòa cùng lưu manh ra ngoài lêu lổng mới muộn như vậy về nhà. Nhưng lần này, Giang Tần chỉ là ừ một tiếng, cũng không nói gì nữa. Như thế để Giang Lê có chút thất vọng, dù sao hắn còn muốn nhìn Giang Tần mắng to Giang Hòa một trận tới. Bất quá không quan hệ, hắn có rất nhiều cơ hội. Đi vào Giang Khương bên này, vừa lên lầu nàng, liền bỏ trước đó chỗ ngụy trang phẫn nộ. Nhìn lên trước mặt thuộc về Giang Hòa cửa phòng, Giang Khương trong lúc nhất thời lâm vào do dự. Nàng không biết nên như thế nào đối mặt cái này, tiếp trước đến chết đều không có bị yêu thân đệ đệ. Giang Khương gắt gao cắn bờ môi của mình, thế nhưng là nước mắt vẫn là bất tranh khí từ gương mặt của nàng trở xuống. Mà lúc này, trong môn Giang Hòa cũng là nghe được ngoài cửa một chút động tĩnh, dù sao hắn cái này bảo mẫu ở giữa cửa, cách âm hiệu quả cũng không phải là tốt như vậy. Bất quá, hắn thật không có cho rằng tới sẽ là người Giang gia, còn tưởng rằng là ở tại hắn sắt vách bảo mẫu a gì, cho hắn đưa một chút nhỏ đồ ăn vặt tới. Khi hắn mở cửa phòng trong nháy mắt, thế mà nhìn thấy Giang Khương đang đứng tại hắn trước cửa, trên mặt còn mang theo óng ánh nước mắt. "Ba, Tam tỷ, ngươi làm sao?" Không biết cách bao lâu thời gian, làm Giang Khương lần nữa nghe được Giang Hòa cái này âm thanh tỉ tỉ lúc, cũng không còn cách nào kiềm chế trong lòng đối Giang Hòa ấy nấy, một tay lấy Giang Hòa ôm vào trong ngực của mình. Cảm thụ được Giang Khương cái kia ấm áp ôm ấp, lúc này Giang Hòa đã triệt để mộng. Hắn vốn cho là tiếp xuống, nên đón hắn, chính là Giang Khương cái kia như mưa rông gió báo nhục mạ. Phải biết, trước đó Giang Khương, thế nhưng là ghét nhất hắn, có lúc, cho dù là hắn cứ gọi Giang Khương một tiếng tỉ tỉ, đều sẽ đưa tới Giang Khương một chầu thỏa mãn. Nhưng càng nhiều thời điểm, đối với hắn đều là không nhìn thẳng. Nhưng bây giờ, Giang Khương vì sao lại ôm hắn? "Tiểu Hòa, có thể lại để ta một tiếng tỉ tỉ sao?" "Một tiếng liền tốt." Giang Khương gần sát Giang Hòa lỗ tai nhẹ nói, trong lời nói ôn nhu, đơn giản yếu dần xuất lai. Lấy Giang Khương tính cách tới nói, đây quả thực là chưa bao giờ nghe. "A, a, tỉ, tỉ tỉ." Giang Hòa cũng là có chút mơ hồ lần nữa kêu một tiếng Giang Khương tỉ tỉ. Nghe được câu này, Giang Khương cũng là lưu luyến không rời buông lòng ra Giang Hòa. Tiếp lấy lau đi trên gương mặt vệt nước mắt, khôi phục lại dáng dấp ban đầu. "Đi thôi, cùng tỉ tỉ hạ đi ăn cơm." Lời này vừa nói ra, Giang Hòa thì càng ngộng. Giang Khương sẽ gọi hắn, "Hạ đi ăn cơm." Kỳ thật hiện tại Giang Hòa càng muốn tin tưởng, hắn hiện tại là đang nằm mơ. Dù sao đây là hắn ở trong mơ, mới dám thoáng đi tưởng tượng tồn tại. Nhưng bây giờ phát sinh sự tình, liền ngay cả trong mộng, hắn cũng không dám yêu cầu xa vời. Giang Hòa cũng hơi hơi dùng sức, tránh thoát Giang Khương tay. "Tam tỷ, ngươi đến cùng nghĩ làm cái gì?" Lời này vừa nói ra, Giang Khương cũng là sững sờ tại nguyên chỗ, tay cũng là dừng tại giữ không trung bên trong. "Nhỏ, Tiểu Hòa, tỷ, tỷ tỷ." Giang Khương lúc này đã ngay cả lời đều nói không rõ ràng, nàng cũng không thể nói nàng là chúng sinh trở về a. Nhưng hoàn toàn chính xác, nàng phần này đột nhiên xuất hiện yêu, đối ở hiện tại Giang Hòa tới nói, đã là chất tu, cũng là độc dược. Sinh hoạt tại Giang gia trong nửa năm này, Giang Hòa đã kiến thức rất nhiều bất công cùng bất công. Mà Giang Khương vừa rồi hành vi, trong lúc nhất thời để Giang Hòa cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Hắn sợ hãi, Giang Khương đợi xem muốn đối với hắn làm cái gì, tỉ như nói, vu hãm. Dù sao những thứ này, hắn đều trải qua. Chương 03, nằm mơ. "Tiểu Hòa ngươi yên tâm, tỉ tỉ chỉ là muốn mang ngươi hạ đi ăn cơm, tuyệt đối không có ý tứ gì khác." Giang Khương cũng đại khái minh bạch, Giang Hòa lúc này đang lo lắng cái gì. Dù sao nàng trước đó đối Giang Hòa, là muốn bao nhiêu quá phận, liền có bao nhiêu quá phận. Giang Hòa lúc này không tin nàng bất thình lình hảo ý, đúng là bình thường. Mà Giang Hòa đang nghe Giang Khương cam đoan về sau, cũng là nhẹ gật đầu. "Chỉ là ngươi cho rằng Giang Hòa là tưởng tượng Giang Khương nói lời sao? Hắn chẳng qua là không muốn gây Giang Khương không vui thôi, dù là tiếp xuống, hắn rất có thể sẽ bị trừng phạt. Có lúc, Giang Hòa cũng sẽ cảm thấy ra rời, cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nhưng hắn thật sự là không muốn từ bỏ phần này, hắn chờ đợi 16 năm thân tình. Bất quá để Giang Hòa không nghĩ tới chính là, khi hắn ngồi xuống lúc, thế mà không ai trách cứ hắn. Phải biết, trước đó cho dù là hắn không có chế, cũng sẽ bị các loại chọn ma bệnh. Nhưng lần này, giống như tất cả mọi người đang chờ một mình hắn, trên bàn đồ ăn cũng không có động. Giang Tần nhìn thấy Giang Hòa xuống tới, cũng là để bảo mẫu đem lạnh bưng trở về hâm lại. Cái này càng làm cho Giang Hòa kinh ngạc, hôm nay như thế chuyện gì xảy ra? Vì hắn không tiếc đợi đến đồ ăn đều lạnh. Hắn đến cùng phải hay không đang nằm mơ? Mà lại, vì cái gì giống như mụ mụ cùng mấy người tỷ tỷ đều tại thỉnh thoảng nhìn hắn. Trước kia các nàng đối với hắn, cho tới bây giờ đều là không nhìn, cũng liền đang chọn ma bệnh thời điểm, sẽ thêm nhìn hắn vài lần, nhưng đại đa số đều là mang theo chán ghét. Lúc này, Giang Lê cũng là lần nữa nhảy ra gây sự. Hắn cũng sẽ không để Giang Hòa thư thái như vậy. "Giang Hòa ca ca, có phải hay không đám kia lưu manh lại tìm ngươi đi làm chuyện xấu? Bọn hắn nếu là uy hiếp ngươi, nhất định phải cùng ba ba mụ mụ nói ra được." Giang Lê nhìn về phía Giang Hòa ánh mắt mang theo thành khẩn. Không biết, còn thật sự cho rằng Giang Lê là bởi vì Giang Hòa tốt. Nhưng tiểu xuất sinh này lời trong lời ngoài ý tứ, còn không phải Giang Hòa mỗi ngày cùng tiểu lưu manh làm chuyện xấu. Mà lúc này Giang Hòa, đối mặt Giang Lê vu hãm, cũng là nhíu mày. "Ngươi có ý tứ gì? Ta lúc nào cùng tiểu lưu manh đi làm chuyện xấu?" Giang Hòa không có Giang Lê nghĩ nhiều như vậy, tự nhiên là có cái gì thì nói cái đó. Hắn chưa làm qua, chính là chưa làm qua. Đối mặt Giang Hòa trách cứ, Giang Lê tại nội tâm cũng là cười lạnh một tiếng. Xem đi, cái này Giang Hòa chính là như vậy dễ dàng bị chọc giận, thật là, đều bao nhiêu lần, vẫn là không nhớ lâu. Đó lấy, Giang Lê hốc mắt cấp tốc biến đến đỏ bừng. Chỉ là hắn không biết là, dĩ vãng lưu như cùng Giang Hoàng các nàng, trông thấy Giang Lê bộ này đáng thương hề hề dáng vẻ, đều sẽ lộ ra đau lòng ánh mắt. Nhưng bây giờ, ánh mắt của các nàng bên trong chỉ có căm hận. Nếu không phải vì đào ra Giang Lê chứng cứ phạm tội, các nàng hận không thể hiện tại liền đem Giang Lê ăn sống nuốt tươi. Giang Hỏa ca ca, ta không có ý tứ gì khác. Lúc này Giang Lê còn đang nghi ngờ vì cái gì Lưu Như cùng hắn mấy người tỷ tỷ không có bên trên tới dỗ dành hắn, liền nghe Giang Tần mở miệng nói ra, ta sẽ điều tra rõ ràng. Lời này vừa nói ra, Giang Lê cũng là hơi kinh hãi, chẳng lẽ không nên trước mắng Giang Hỏa một trận sao? Mà Giang Hỏa càng là hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Giang Tần. Hắn kỳ thật đã làm tốt bị mắng một trận chuẩn bị, không nghĩ tới Giang Tần sẽ nói như vậy. Chẳng lẽ lại, đây hết thảy thật đều là một giấc mộng sao? Chỉ bất quá, Giang Lê lại làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Hắn lúc này đã nghĩ kỹ, ngày mai làm sao chỉnh Giang Hỏa. Chương 04, Giang Hỏa, trò hay lập tức sẽ mở màn. Bữa cơm này ăn dài đằng đẵng, cũng là Giang Hỏa nửa năm qua này duy nhất không có bị chửi một lần. Sau khi ăn xong, Giang Hỏa vừa định trở lại gian phòng của mình, liền bị Giang Tần cho gọi lại. Chờ một chút, đợi chút nữa ngươi đem đồ vật trong phòng thu thập một chút, ngày mai ta sẽ tìm người đem khách phòng sửa sang lại, ngươi đến lúc đó mang vào. Lời này vừa nói ra, Giang Hỏa cũng là ngẩn người. Hôm nay đây rốt cuộc là thế nào? Giang Tần thế mà muốn cho hắn đổi phòng ở giữa. Hắn đều ở tại cái kia bảo mẫu ở giữa nửa năm, làm sao hiện tại đột nhiên muốn để hắn đổi? Nhưng Giang Hỏa vẫn là đáp ứng. Bất quá, cái này nhưng làm một bên Giang Lê chọc tức, tại dưới bàn cơm, yên lặng siết chặt nắm đấm của mình. Dựa vào cái gì? Cái này Giang Hỏa nên cả một đời nát tại bảo mẫu ở giữa mới đúng. Hắn dựa vào cái gì cùng hắn ở cùng một cái cấp bậc gian phòng? Trở lại gian phòng của mình, Giang Hỏa nhìn xem trong gương mình, không biết hôm nay phát sinh hết thảy, đến cùng phải hay không một giấc mộng. Đồng thời, ở đây nhớ lại một phen cái này gian phòng đơn sơ. Nửa năm qua này, hắn đã đối với nơi này hết sức quen thuộc, đột nhiên muốn dọn đi, hắn ngược lại là có chút bất an. Nếu là hôm nay phát sinh, quả nhiên là một giấc mộng, liền để hắn tối nay tỉnh dậy đi. Sáng ngày thứ hai, Giang Hỏa liền sớm địa rời giường đi đuổi xe buýt, chỉ là vừa đẩy cửa ra, liền phát hiện chính đứng tại cổng hút thuốc Giang Hoàng. Đây là Giang Hỏa lần thứ nhất nhìn thấy Giang Hoàng hút thuốc. Mà Giang Hoàng gặp Giang Hỏa ra, cũng là lập tức cầm trong tay mảnh khói vứt trên mặt đất giấu diện. Hút thuốc quen thuộc, là nàng kiếp trước tại Giang Tần cùng Lưu Như, xảy ra tai nạn xe cộ sau khi qua đời, mỗi ngày bận rộn lưu lại thói quen. Nhưng nàng rút cũng không coi là nhiều, cũng chính là công việc về sau, sẽ tới trên sân thượng rút một cây thôi. Chỉ bất quá nàng không nghĩ tới, sẽ bị Giang Hỏa gặp được chính là. Đại tỷ, ta đi trước. Giang Hỏa kỳ thật cũng có chút xấu hổ, đồng dạng là không nghĩ tới, sẽ gặp được Giang Hoàng hút thuốc, phải biết Giang Tần là tuyệt đối không cho phép người Giang gia đủ khói. Nhưng Giang Hỏa vẫn là lên tiếng chào hỏi, liền muốn ly khai. Mà lúc này, Giang Hoàng cũng là nghĩ đến, Giang Hỏa giống như từ khi trở lại Giang gia, đều là mình đi trường học. Chờ một chút. Giang Hoàng đột nhiên tiến lên giữ chặt Giang Hỏa tay, đây cũng là để Giang Hỏa toàn thân run lên. Ta đưa ngươi đi trường học, ngày mai cho ngươi thêm phối một người tài xế. Mà tại nghe xong những lời này về sau, Giang Hỏa cũng làm động, chỉ có thể ngơ ngác bị Giang Hoàng lôi kéo đi. Kỳ thật, Giang Hoàng cũng không biết nên như thế nào cùng Giang Hỏa ở chung. Kiếp trước thẳng đến Giang Hỏa bị thiêu chết, nàng đều chỉ là cảm thấy tiếc hận thôi, thẳng đến nàng bị Giang Lê hại chết, mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai, nàng mới là cái kia chân chính ngu xuẩn. Rõ ràng Giang Hỏa vẫn luôn đối nàng rất tốt, nàng lại luôn không nhìn Giang Hỏa những cái kia tốt, còn nhẹ dễ tin tưởng Giang Lê vu hãm Giang Hỏa những lời kia. Cùng lúc đó, một bên khác Giang Lê cũng là để lái xe đem hắn đưa đến hải cao trước mặt một cái giao lộ đem hắn buông xuống. Tại xác nhận lái xe đi xa về sau, Giang Lê mới lựa tiến trong một hẻm nhỏ. Mà xuyên qua ngõ nhỏ, chính là một nhà ở vào đầu đường quán bar. Lúc này quán bar, cho dù là sáng sớm, chính giữa sân khấu vẫn như cũ nhao nhao muốn chết, muôn hình muôn vẻ người không ngừng dãy rủa thân thể của mình. Mỗi một người bọn hắn đều là suốt đêm cả đêm tồn tại, đương nhiên còn có không ít say ngã người, cứ như vậy tùy ý ngủ trên sàn nhà hoặc là trên ghế salon. Mà khi cổng bảo an nhìn thấy là Giang Lê về sau, cũng là vội vàng thông chi quầy rượu quản lý ra. Quản lý lúc này cũng là vây được không được, liền đợi đến người tới cùng hắn thay ca. Nhưng vừa nghe đến Giang Lê đến, cũng là vội vàng hấp tấp đi vào Giang Lê trước mặt. Giang thiếu gia, ngài hôm nay làm sao có rảnh đến chúng ta nơi này a? Dù sao Giang Lê thế nhưng là Giang gia thiếu gia, đừng nói hắn một cái quầy rượu quản lý, chính là lao bản tới, cũng phải khách khách khí khí chiêu đãi Giang Lê. Không có cách, ai để người ta sinh tốt đâu. Mà Giang Lê cũng là không nói nhảm, trực tiếp để hắn lại tìm mấy tên côn đồ, buổi tối hôm nay hữu dụng. Không sai, đối với Giang Lê tới nói, những tên côn đồ các ké kia ngay cả cùng hắn ở trước mặt nói chuyện tư cách đều không có, nhiều lắm là tính một kiện công cụ thôi. Được rồi tốt, Giang thiếu gia ngài yên tâm đi, ngài là muốn giao hấn cái kia không có mắt. Quản lý trước tiên nghĩ tới, chính là có người chọc tới Giang Lê cái này nhị thế tổ. Bất quá dù sao những thứ này tiểu lưu manh là dưới tay hắn người, đến lúc đó đối diện là học sinh, vẫn là phải để bọn hắn chú ý phân tấp, hù dọa một chút là được, không muốn hạ nặng tay. Dù sao, Giang Lê ra chút chuyện, khả năng chính là người ta lão cha chuyện một câu nói, nhưng bọn hắn nếu là ra chút chuyện, vậy coi như thật xong đời, Giang Lê cũng sẽ không quản sống chết của bọn hắn. Ở trong xã hội nghĩ lâu dài lẫn bảo, chuyện gì đều phải để lại cái tâm nhãn. Không phải giáo huấn người khác, là giáo huấn ta. Lời này vừa nói ra, quản lý cũng là có chút mơ hồ, thứ đồ gì. Mà Giang Lê nhìn xem quản lý mộng bức ánh mắt, cũng là không nhịn được khoát tay áo. Được rồi, ngươi không rõ, đến lúc đó làm theo lời ta bảo là được. Tiếp lấy Giang Lê lại tiện tay đem một trương thẻ ném cho quản lý. Trong này là 5 vạn, ta đi trước. Đi ra quán bar sau Giang Lê, cũng là cười cười. Giang Hỏa, trò hay lập tức sẽ mở màn. Chương 05, dắt Giang Hỏa tay. Quả nhiên chờ đến Giang Hỏa buổi chiều tan học lúc, liền phát hiện 4-5 cái cưới điện ma tiểu lưu manh giống như đang nhìn hắn. Kỳ thật cái này mấy tên côn đồ cũng là có chút không biết rõ, Giang Lê thế mà để bọn hắn giúp tiểu tử này khi dễ chính hắn. Chẳng lẽ lại cái này Giang gia thiếu gia có cái gì đặc thù đam mê? Mà Giang Hòa lúc này cũng chú ý tới có cái gì không đúng, vừa định tăng tốc bước chân rời đi, đã nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc hướng hắn đi tới. Lại là Giang Lê cùng hắn mấy cái đồng học. Đương nhiên, những bạn học này cũng là không phú thì quý, trên cơ bản đều là công tử tiểu thư. Chủ yếu là Giang Lê nói hắn muốn tới tiếp một cái bảo mẫu nhà nhi tử trở về, điều này cũng làm cho bọn hắn đối Giang Lê lau mắt mà nhìn, dù sao làm Giang gia thiếu gia, thế mà đối một cái bảo mẫu nhà hài tử tốt như vậy. Lúc này, mấy tên côn đồ nhìn thấy Giang Lê xuất hiện, cũng là nhìn nhau vài lần, hướng về Giang Hòa đi tới. Quả nhiên, một giây sau mấy tên côn đồ liền trực tiếp ngăn tại Giang Hòa trước mặt, lớn tiếng chỉ vào Giang Lê nói: "Lúa ca, chính là người này đúng không?" Tiếp lấy tiểu Lưu manh trực tiếp cầm lên Giang Lê cổ áo, làm bộ liền muốn cho Giang Lê một bàn tay. Một màn này, cũng là để mấy người sau lưng Giang Hòa mí mắt khẽ run, đây là cái quỷ gì? Mà Giang Lê bên cạnh mấy cái nhà giàu thiếu gia tiểu thư tự nhiên là nhìn không được, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra liền muốn báo cảnh, lại bị cái khác mấy tên côn đồ trực tiếp đưa di động một thanh đoạt đi. Tiếp lấy bộ một tiếng, ngã ầm ầm trên mặt đất. "Con mẹ nó, dám đắc tội chúng ta Lúa ca. Tiểu tử ngươi cho ta chú ý một chút, lần sau có thể cũng không phải là đơn giản như vậy." Nói xong câu đó, tiểu Lưu manh đương nhiên không dám đối Giang Lê làm ra cái gì tính thực chất tổn thương, liền trực tiếp buông xuống Giang Lê cổ áo, sau đó mang theo mấy người quay người rời đi. Đương nhiên, trước khi đi vẫn không quên cùng Giang Hòa vẫy tay từ biệt. "Lúa ca gặp lại, tiểu tử này nếu là còn dám cùng ngươi bước lại lại, đang cùng mấy ca nói, nhìn mấy ca không đem tiểu tử này chơi chết." Nhưng Giang Hòa căn bản không có phản ứng mấy người kia ý tứ. Hắn hiện tại cũng đại khái minh bạch, cái này mấy tên côn đồ, xem chừng chính là Giang Lê mời tới. Mà lúc này Giang Lê chính vô lực ngồi dưới đất, hai mắt vô thần, còn giống như không có từ trong sự sợ hãi tỉnh táo lại. Đám người vây xem cũng là càng ngày càng nhiều, Giang Lê cũng là tại trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Quả nhiên, Giang Hòa vừa định đi, liền bị Giang Lê mấy cái kia đồng học ngăn lại. "Dừng lại, ngươi còn muốn đi? Ngươi một cái bảo mẫu nhà nhi tử, tiểu Lê đối ngươi tốt như vậy, còn tự thân tới đón ngươi về nhà, ngươi thế mà tìm Lưu manh đến khi phụ hắn. Súc sinh, ngươi còn tính là người sao?" Nghe mấy người đối Giang Hòa dùng ngòi bút làm vũ khí, vây xem các bạn học, nhìn về phía Giang Hòa ánh mắt cũng là thay đổi. Không ít người đều đang thì thầm nói chuyện, mà Giang Hòa đối mặt đám người nghị luận cũng minh bạch, vô luận hắn hiện tại giải thích như thế nào, đều là vô dụng. Dù sao vừa rồi chuyện này cứ như vậy phát sinh ở trước mắt mọi người, ngươi nói bọn hắn là tin tưởng bọn họ mình chỗ nhìn thấy, vẫn tin tưởng Giang Hòa lời nói của một bên. Có đôi khi, Giang Hòa đối với mấy cái này ngược lại là nhìn rất thoáng. Hắn từ nhỏ là cô nhi, gặp dị dạng ánh mắt, không biết bao nhiêu. Có thương hại, càng có chế giễu. Buông ra. Giang Hòa chỉ là lặng lẽ hất ra Giang Lê đồng học tay. Mà lúc này, Giang Lê gặp thời cơ chín muồi, cũng là tiến lên nước mắt rưng rưng ngăn ở Giang Hòa trước mặt. "Giang Hòa ca ca, đệ đệ là có chỗ nào không đúng sao? Ngươi nói ra đến, đệ đệ nhất định đuổi." Không hề nghi ngờ, Giang Lê cái này sóng mềm yếu, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, thành công lừa qua vây xem các bạn học con mắt. Hiện tại trong mắt bọn hắn, Giang Hòa thật giống như một cái việc gác bất tận bảo mẫu nhi tử, ỷ vào mình trong nhà được sủng ái, liền khi dễ người ta hiền lành thật thiếu ra. Vây xem đám người cũng là nhao nhao từ nghị luận, chuyển hóa thành đôi Giang Hòa nhục mạ thêm trào phúng. Một cái so một cái ác độc chữ, từ đám người này miệng tung ra, liều mạng chen vào Giang Hòa lốt hai, muốn đem Giang Hòa xé nát dữ tợn. Đối mặt đám người ác ý, Giang Hòa vẫn như cũng là không có chút nào động tác, liền đứng như vậy. Mà Giang Lê lúc này nội tâm cũng là phát ra dữ tợn cùng thiếu. Hắn chính là muốn nhìn Giang Hòa cứ như vậy bị ác ý bao phủ, ai bảo Giang Hòa trở lại Giang gia. Giang gia chỉ có thể thuộc về một mình hắn. Thật sâu cảm giác bất lực, cuốn sạch lấy Giang Hòa thân thể. Kỳ thật có lúc, hắn cũng muốn dãy rủa một phen, nhưng luôn luôn bị đè sập. Hắn không thể không thừa nhận, tại những thứ này phía trên, thật sự là hắn không phải là đối thủ của Giang Lê. Đang lúc Giang Hòa chuẩn bị chờ lấy đám người phát tiết xong, hắn lại rời đi thời điểm. Một đạo cao gầy thân ảnh xuất hiện ở trong đám người. Màu xám áo khoác, tinh xảo khuôn mặt, không có gì sánh kịp thượng vị giả khí tức, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể mê đảo một mảnh bọn này vừa lên trung học đệ nhị cấp học sinh, nam nữ thông sát loại kia. Dù sao hiện tại Giang Hoàng, mang theo trí nhớ của kiếp trước, so trước đó cũng không chỉ thành thục một điểm nửa điểm. Mà đám người cũng là nhao nhao vì Giang Hoàng nhường ra một cái thông đạo. Theo giày cao gót chạm đất thanh âm, từ xa mà đến gần đưa tới Giang Hòa bên người. Giang Hòa cũng là ngẩng đầu nhìn trước mặt Giang Hoàng. Đó lấy, Giang Hoàng tại trước mắt bao người, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một thanh dắt Giang Hòa tay. Không nhìn tất cả mọi người, không nhìn Lưu Nôn vị ngữ, không nhìn ác ngữ hãm hại, liền trực tiếp như vậy dắt Giang Hòa tay rời đi. "Chương 06, ta không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng ta tin tưởng ngươi." Lúc này, tất cả mọi người mộng. Bao quát Giang Lê, cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Nhưng nghĩ lại, hẳn là Giang Hoàng đem Giang Hòa kéo ra ngoài dạy dỗ. Khẳng định là như vậy. Lấy Giang Hoàng tính cách, cũng không chỉ là bị mắng đơn giản như vậy. Nghĩ đến nơi này, Giang Lê lúc này nội tâm càng thêm vui vẻ, nghĩ đến các loại đến lúc đó về nhà, lại thêm mắm thêm muối, lửa cháy đổ thêm dầu một phen. Đến lúc đó, Giang Hòa rất có thể bị phạt thảm hại hơn. Dù sao chỉ cần Giang Hòa càng thảm, hắn liền càng vui vẻ, liền càng thoải mái. Đương nhiên, lúc này không ít người còn đắm chìm trong vừa rồi Giang Hoàng mang đến xung kích bên trên, liền ngay cả không ít tiểu nữ sinh đều nhìn qua Giang Hoàng bóng lưng rời đi, mặt đỏ tới mang tai. Cùng lúc đó, Giang Hòa nhìn qua trước người, chính mang theo hắn rời đi Giang Hoàng bóng lưng, trong lúc nhất thời, hắn thậm chí đã mất đi năng lực suy tư. Mãi cho đến Giang Hoàng bên cạnh xe, hai người mới dừng lại. Mà Giang Hòa cũng vừa nghĩ giải thích trước đó phát sinh sự tình. "Mấy người kia, ta lên xe trước." Giang Hoàng trực tiếp đánh gãy Giang Hòa lời nói, tự thân vì Giang Hòa mở cửa xe. Mà Giang Hòa không có cách nào, cũng chỉ đành lên xe trước. Hắn lúc này tưởng rằng Giang Hoàng không muốn nghe giải thích của hắn, dù sao trước đó vô số lần hắn nghĩ giải thích, cho tới bây giờ đều không người nào nguyện ý tin tưởng hắn. lần này đại khái cũng sẽ không ngoại lệ. Kỳ thật có lúc Giang Hòa cũng đang nghĩ, phần này kiếm không dễ, hắn mong đợi 16 năm thân tình đến cùng vì hắn mang đến cái gì. Đúng vậy a, nửa năm qua này hắn đến cùng đạt được cái gì. Sau khi lên xe, đang lúc Giang Hòa muốn lần nữa thử giải thích lúc, mấy người kia ta thật không biết, ta cũng không biết bọn hắn vì cái gì sẽ. Ừm, ta biết ngươi ban đêm muốn ăn cái gì. Lời này vừa nói ra, trực tiếp để Giang Hòa đem lời ném trở về. Cái gì? Giang Hoàng nói nàng biết, con hỏi hắn buổi tối hôm nay muốn ăn cái gì, hắn có phải hay không nghe nhầm rồi? Vẫn là nói hắn một mực không có tỉnh, còn ngủ say tại đêm qua trong mộng cảnh. Ngươi thật tin tưởng ta lời mới vừa nói? Giang Hòa vẫn còn có chút không quá tin tưởng, mà Giang Hoàng lại là không quay đầu lại, vẫn tại chăm chú lái xe, chỉ là nhàn nhạt trả lời. Ta không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng ta tin tưởng ngươi. Không sai, Giang Hoàng hoàn toàn chính xác không biết vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì, nàng chỉ là tin tưởng Giang Hòa thôi. Thượng Tiên cho nàng nặng đến một cơ hội duy nhất, lần này nàng tự nhiên muốn bảo vệ tốt Giang Hòa, ai cũng đừng nghĩ tổn thương Giang Hòa. Về phần Giang Lê, chờ đến hắn trưởng thành ngày ấy, nàng sẽ đích thân đem Giang Lê đưa vào ngục giam. Nàng muốn để Giang Lê thể nghiệm đến từ thiên đường rơi xuống địa ngục đau đớn. Đương nhiên, cái này còn thiếu rất nhiều, còn có càng nhiều kinh hỉ đang chờ Giang Lê. Hiện tại nàng ngay tại làm, liền là muốn ngay trước mặt Giang Lê đem cha mẹ ruột của hắn đào ra, sau đó ngay trước mặt Giang Lê đem hai người kia đưa vào đi. Muốn để Giang Lê nhìn tận mắt, còn nhất định phải vỗ tay bảo hay. Lúc này Giang Hoàng đã có chút điên dại. Dù sao kiếp trước tao ngộ, suýt nữa để nàng triệt để hắc hóa, thậm chí kém chút để nàng muốn trực tiếp giết chết Giang Lê. Nhưng này dạng sẽ dựng vào cuộc đời của nàng, thật không phải nàng cùng người nhà của nàng muốn xem đến. Nàng còn phải chiếu cố tốt Giang Hòa, vì kiếp trước Giang Hòa chết đi chủ tội. Nhớ tới những thứ này, Giang Hoàng cũng là thuận tay móc ra một chi mảnh khói liền trực tiếp nhóm lửa, nhưng nghĩ tới Giang Hòa còn ở trong xe, vẫn là lựa chọn trực tiếp dập tắt. Tiểu Hòa, nếu không mang ngươi ra ngoài ăn đi, trong nhà khách phòng còn được đến ban đêm mới có thể sắp xếp gọn. Dù sao đây chính là Giang Hoàng tìm người, tự mình chiếu vào tối cao quy cách trang trí, thời gian dài là tất nhiên. Cái này còn đã tính mau. Ách, không cần đi, ta đến lúc đó về gian phòng của ta chờ lấy. Không được, hôm nay liền nghe tỷ tỷ được không? Giang Hoàng cũng là trực tiếp rời ra ngoài thân phận của tỷ tỷ mình, đây là nàng trùng sinh đến nay lần thứ nhất lấy tỷ tỷ thân phận đối lại Giang Hòa. Đương nhiên, đây cũng là Giang Hòa trở lại Giang gia nửa năm qua lần thứ nhất. Vậy được rồi. Kỳ thật, đang nghe Giang Hoàng thế mà thật lấy tỷ tỷ thân phận nói chuyện cùng hắn, Giang Hòa trái tim cũng đang điên cuồng nhảy lên. Loại cảm giác này, thời khắc này Giang Hòa không cách nào đi hình dung. Thật giống như mộng đẹp làm nhiều rồi, không phân rõ hiện thực cảm giác. Giang Hòa kỳ thật càng muốn tin tưởng, đây hết thảy đều chưa từng phát sinh qua. Khi tỉnh lại, không vui một trận. Nhưng mặc kệ hiện tại phát sinh hết thảy, đến cùng là mộng cảnh vẫn là hiện thực, Giang Hòa đều muốn hảo hảo đi cảm thụ. Dù là chỉ có một lát thân tình, với hắn mà nói, cũng là đầy đủ chân quý. Dù là Giang Hoàng, Giang Khương, toàn bộ người Giang gia đều là đang lừa hắn, hắn cũng cam nguyện trầm luân. Dù là phần này trầm luân, phần này tham luyến, sẽ hại chết hắn. 16 năm cô nhi, mỗi giờ mỗi khắc tưởng niệm, nếu là Giang Hòa không thèm để ý phần thân tình này, làm sao có thể tại mỗi giờ mỗi khắc làm khó dễ cùng bất công dưới, tại Giang gia sinh sống thời gian dài như vậy. Mà Giang Hoàng không có trước tiên mang Giang Hòa đi phòng ăn, mà là đem xe lái đến Giang thị tập đoàn trước cửa. Chương 07, đây là ta thân đệ đệ, Giang Hòa. Ta trước dẫn ngươi đi nhìn xem ta chỗ làm việc, thuận tiện để người khác nhận biết ngươi một chút, đến lúc đó có chuyện gì, có thể gọi điện thoại cho ta, hoặc là trực tiếp tới tìm ta. Đón lấy, Giang Hoàng liền trực tiếp giữ chặt Giang Hòa tay đi vào Giang thị tập đoàn. Cùng lúc đó, Giang thị tập đoàn sân khấu hai vị xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, ngay tại nhàn nhã uống vào cà phê. Mỗi lần chỉ có sắp lúc tan việc, mới là các nàng buông lòng nhất thời điểm. Đương nhiên, không thiếu được bắt quái thời gian, đây chính là vừa cần. Không bắt quái, hôm nay không phải bạch đi làm sao? Người có hay không cảm thấy, gần nhất Giang tổng thay đổi? Một vị hơi tuổi trẻ chút tiểu tỷ tỷ, nhìn bốn phía không người, mới quay về bên cạnh một cái khác vị tiểu tỷ tỷ nói. Lời này vừa nói ra, vị này thành thục tiểu tỷ tỷ cũng là đồng dạng nhẹ gật đầu. Ta cũng như thế cảm giác, thật giống như trở nên càng lăng lệ. Vị này sóng lớn thành thục nhân viên lễ tân tỷ, cũng là tại Giang thị tập đoàn làm nhiều năm. Đối Giang Hoàng cũng coi là quen biết. Cũng không biết, vì cái gì gần nhất biến hóa sẽ lớn như vậy, đơn giản giống đổi một người. Loại kia trầm ổn bên trong mang theo sắc bén cảm giác, càng giống một cái kinh nghiệm xa trường lao thương nhân, mà không phải một cái vừa tốt nghiệp 3 năm người mới tổng giám đốc. Đúng vậy a, ta cảm giác gần nhất Giang tổng thật rất đẹp trai. Nói đến hương phấn lúc, vị này tuổi trẻ nhân viên lễ tân tỷ, cũng là không tự chủ được thổ lộ ra tiếng lòng của mình. Mà tại ý thức đến mình nói nhầm về sau, vị tiểu thư này tỷ cũng là ngay cả vội vàng che miệng của mình, lần nữa chột dạ nhìn một chút xung quanh, cũng may không ai. Khụ khụ, ta không có ý tứ gì khác, chính là kính ngưỡng một chút Giang tổng, ngươi có thể ngàn vạn chớ nói ra ngoài a. Mà vị kia thành thục sóng lớn tiểu tỷ tỷ, cũng là một mặt ta hiểu được nhìn xem nàng, đây cũng là để nàng xấu hổ không ra bộ dáng. Đúng lúc này, Giang Hoàng lại là đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, sau lưng còn mang theo một cái nam sinh. Đây cũng là để vị kia tuổi trẻ đến nhân viên lễ tân tỷ, kém chút bị trực tiếp hù chết, dù sao nàng vừa rồi mới nói những cái kia cảm thấy khó xử mà nói ngữ. Giang, Giang tổng tốt, ngươi mặt làm sao hồng như vậy? Có phải hay không phát sốt rồi? Giang Hoàng nhìn thấy mình đến nhân viên mặt hồng như vậy, còn tưởng rằng là sinh bệnh phát sốt, không khỏi liễu mi hơi nhíu, cũng là trực tiếp vào tay sờ lên vị này tuổi trẻ tiểu tỷ tỷ cái trán. Lần này, vị tiểu thư này tỷ đại não xem như triệt để đứng máy. Như thế bỏng, còn tới làm cái gì? Thượng cấp của ngươi đâu? Lúc này, Giang Hoàng cũng là có chút tức giận, không biết, còn tưởng rằng nàng Giang thị tập đoàn nghiền ép nhân viên đâu. Thế là, vị này sóng lớn thành thục nhân viên lễ tân tỷ, cũng là vô tội nằm thường, chịu Giang Hoàng mắng một trận. Không có cách nào ai bảo nàng là thượng cấp đâu, nàng lại không thể nói vị kia tuổi trẻ tiểu tỷ tỷ đỏ mặt nóng lên nguyên nhân thực sự, nếu là nói ra, nàng còn có thể giữ được hay không bắt cơm đều là một chuyện. Đúng rồi Giang tổng, vị này là. Thanh thục tiểu tỷ tỷ nhìn xem Giang Hoàng sau lưng, cái kia thân cao gầy nam sinh, cũng là có chút nghi vấn. Cái này là đệ đệ ta dẫn hắn đến làm quen một chút tập đoàn. Lời này vừa nói ra, vị này thành thục tiểu tỷ tỷ cũng là lập tức kịp phản ứng. Vị này chính là Giang Lê nhỏ thiếu gia a. Kỳ thật nàng cũng có chút không rõ, liền xem như Giang Lê, hiện tại cũng còn chưa tới tiến tập đoàn học tập thời gian a. Chẳng lẽ là cái gì đãi ngộ đặc biệt? Nhưng một giây sau, Giang Hoàng lời nói, triệt để chấn kinh vị này sóng lớn tiểu tỷ tỷ. Đây là ta thân đệ đệ, Giang Hòa. Có ý tứ gì? Thân đệ đệ? Chương 08, từ hôm nay lên, liền đem khói đi cai đi. Được rồi, ngươi minh bạch liền tốt, không nên hỏi nhiều. Được rồi Giang tổng. Sóng lớn thành thục tiểu tỷ tỷ đương nhiên sẽ không đi lắm miệng. Tại Giang Hoàng mang theo Giang Hòa sau khi đi, sóng lớn cũng là đi vào vị kia phát sốt tuổi trẻ tiểu tỷ tỷ trước mặt. Tiếp lấy nhẹ nhàng méo méo nàng cái kia có chút hài nhi mập gương mặt. Ta biết lỗi rồi. Nghe được tuổi trẻ tiểu tỷ tỷ cầu xin tha thứ, sóng lớn mới buông ra mình tay. Thật là, làm hại nàng bạch bạch bị Giang Hoàng mắng một trận. Hắc hắc, đợi chút nữa xin tiền bối ngài uống trà sữa. Nhỏ bánh gà tổ ta cũng bao hết. Cái này còn tạm được. Đi theo Giang Hoàng, đi vào nàng bình thường chỗ làm việc, tiếp lấy Giang Hoàng liền đem một cái chìa khóa đưa cho Giang Hòa. Đây là phòng làm việc của ta chìa khóa, ngươi cất kỹ. Mà lúc này, trùng hợp Giang Hoàng nữ trợ lý xuất hiện, nhìn xem Giang Hoàng đem văn phòng chìa khóa cứ như vậy giao cho Giang Hòa, cũng là bị cả kinh há to mồm. Giang tổng, cái này, vật trọng yếu như vậy, cho một cái. Sợ là không thích hợp a. Nữ trợ lý cũng là nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, coi như Giang Hoàng lại thích cái này tiểu nam sinh, cũng không thể. Bởi vì nữ trợ lý cũng chưa từng gặp qua Giang Hòa, thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua, tự nhiên mà vậy coi Giang Hòa là thành bị Giang Hoàng bao dưỡng. Khụ khụ. Kỳ thật nữ trợ lý cũng là có chút khiếp sợ, bởi vì nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Giang Hoàng cùng nam nhân kia đi gần chút. Bất quá, Giang Hoàng gần nhất biến hóa có chút lớn, có thể áp lực công việc nguyên nhân, muốn phát tiết một chút, cũng là tình có thể hiểu. Chính là, trước mắt cái này thanh tú tiểu nam sinh, có phải hay không còn tại lên cấp 3 a? Cái này đây là không phải không tốt lắm a? Chẳng lẽ là Giang Hoàng muốn trâu già gặm cỏ non? Mặc dù Giang Hoàng cũng không lớn, đây là ta thân đệ đệ. Giang Hoàng lời nói, cũng là trong nháy mắt đem nữ trợ lý từ trong tưởng tượng kéo về hiện thực. Được rồi, ngươi biết là được, không nên hỏi nhiều. Giang Hoàng cũng không muốn lại nói nhảm cái gì, giao phó cho về sau, lại mang theo Giang Hòa quen thuộc một chút phòng làm việc của nàng, liền rời đi công ty đi ăn cơm. Chỉ để lại còn sững sờ tại nguyên chỗ nữ trợ lý. Trở lại trên xe, Giang Hòa cuối cùng vẫn là cái chìa khóa trả trở về. Ngươi làm cái gì vậy? Giang Hoàng cũng là có chút không hiểu nhìn xem Giang Hòa đưa cho nàng chìa khóa, không rõ Bạch Giang Lúa vì sao lại làm như thế. Ta muốn cái này cũng vô dụng, vật trọng yếu như vậy, đưa cho ta, vạn nhất ném đi cái gì, ta cũng nói không rõ ràng. Giang Hòa đôi mắt, trong xe dưới ánh đèn lờ mờ, che kín đen nhánh. Không sai, Giang Hòa ý tứ rất rõ ràng, chính là không muốn bị hoài nghi. Nói một cách khác, không muốn bị hoan uổng. Dù sao hôm nay Giang Hoàng, thật sự là quá mức khác thường. Thay đổi trước đó đối với hắn khinh thị thậm chí là chán ghét, đầu tiên là chủ động tiễn hắn đi học, sau đó lại tại hắn bị vây nốt thời điểm, như là kỵ sĩ xông phá đám người dẫn hắn rời đi. Về sau càng là nói những cái kia để Giang Hòa không thể tin được lời nói. Đổi thành bất cứ người nào cũng sẽ không tin tưởng, Giang Hoàng đột nhiên cải biến là không mang theo mục đích. Thế là, trong xe lâm vào thời gian dài yên tĩnh. Không có ý tứ, tiểu Hòa ngươi trước chờ một lát, ta muốn hút thuốc, liền trong xe hút đi, ta sẽ không theo phụ thân nói. Giang Hòa giống như là xem thấu Giang Hoàng, nhưng Giang Hoàng cuối cùng vẫn là xuống xe. Nàng biết Giang Hòa là sợ hãi nàng sinh khí. Lúc này trời đã tối hẳn xuống tới, Giang Hoàng cũng là nhóm lửa trong tay hút thuốc lá. Một điểm tinh hồng ánh lửa trong đêm tối phá lệ dễ thấy. Xem ra, đích thật là nàng quá vội vàng. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần đối Giang Hòa tốt chính là. Chỉ là, nửa năm qua này, nàng sở tác sở vi, hoặc là nói toàn bộ Giang gia đối Giang Hòa sở tác sở vi, cũng đã làm cho Giang Hòa không tin tưởng các nàng nữa. Có lẽ, kiếp trước không có trận kia đại hỏa, Giang Hòa cuối cùng cũng sẽ chọn rời đi. Lần nữa hít một hơi trong tay mảnh khói, Giang Hoàng đem còn thừa lại một nửa thuốc lá ném xuống đất, một cước giẫm diệt. Thứ hôm nay lên, liền đem khói đi ai đi. Giang Hòa không thích mùi khói. Lúc này Giang Hoàng cũng minh bạch, muốn một lần nữa bị Giang Hòa tín nhiệm, vẫn là phải từ từ sẽ đến. Đúng lúc này, Giang Hoàng điện thoại đột nhiên vang lên. Mà điện báo nói người, lại là Giang Tư. "Đại tỷ, ngươi đem Tiểu Hòa mang đi nơi nào? Làm sao vẫn chưa trở lại?" Quả nhiên, vừa kết nối, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến Giang Tư thanh âm lo lắng. "Ta mang Tiểu Hòa ra ăn, thuận tiện mang Tiểu Hòa đi mua mấy bộ y phục." Giang Hoàng trước đó tìm người trang trí gian phòng thời điểm, thuận tiện đi nhìn một chút Giang Hòa trước đó ở gian phòng. Phát hiện Giang Hòa quần áo, quả nhiên là ít đến thương cảm. Thậm chí có thể nói, căn bản không có mấy món. "Ta cũng muốn đi." "Đại tỷ ngươi sao có thể tự mình một người mang theo Tiểu Hòa đi? Đem vị trí nói cho ta." Nghe được Giang Tư, Giang Hoàng không có cách nào, đành phải đem vị trí báo cho Giang Tư. Mà lúc này, Giang Lê cũng sắp trở lại Giang gia biệt thự, hắn đã nghĩ kỹ như thế nào thêm mắm thêm muối vu hãm Giang Hòa, dù sao lúc ấy Giang Hoàng thế nhưng là ở hiện trường. Chương 09, bị mơ mơ màng màng Giang Lê. Trùng hợp chính là, Giang Lê vừa mở ra biệt thự đại môn, liền gặp được vừa muốn ra cửa Giang Khương cùng Giang Tư hai người. "Ừm. Nhị tỷ tam tỷ, đã trễ thế như vậy, các ngươi đây là đi nơi nào?" Đối mặt Giang Lê nghi vấn, hai người đương nhiên không thể nói đi bồi Giang Hòa ăn cơm mua quần áo đi. "Chúng ta có chút việc, không cần phải để ý đến chúng ta, ngươi mau vào đi thôi." Giang Tư cùng Giang Khương hai người cũng không có giải thích quá nhiều, liền trực tiếp rời đi. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, Giang Lê cũng không lại nói cái gì, chính là cảm giác có chút kỳ quái thôi. Làm Giang Lê trở lại Giang gia lúc, ngồi ở trên ghế salon Giang Tần, cũng là buông xuống trong tay báo chí. Đã trở về, liền ăn cơm đi. Theo mấy người ngồi xuống, Giang Lê mới phát hiện, hôm nay thế mà tăng thêm hắn, thế mà chỉ có ba người. Giang Hỏa thế mà cũng không trở về nữa. Nhưng coi như chỉ còn lại Giang Tần cùng Lưu Như, hắn cũng không thể bỏ qua lần này nói xấu Giang Hỏa cơ hội. Giang Hỏa ca ca vẫn chưa về sao? Lời này vừa nói ra, Giang Tần cùng Lưu Như cũng là có chút dừng lại, tiếp lấy tiếp tục giả vờ làm người không việc gì dáng vẻ. Bọn hắn kỳ thật đã đại khái biết được Giang Lê muốn nói gì, cũng biết đến trước đó xảy ra chuyện gì, không cần phải để ý đến hắn. Giang Tần khôi phục lại dĩ vãng loại kia không nhịn được ngữ khí, điều này cũng làm cho Giang Lê nội tâm mừng thầm. Nói tiếp, Giang Hỏa ca ca bị Giang Hoàng tỷ tỷ mang đi, cha, ngươi có thể hay không cùng Giang Hoàng tỷ tỷ nói một tiếng, để nàng không nên trừng phạt Giang Hỏa ca ca, ta không thèm để ý. Nói, Giang Lê cũng là lạch cạch hai giọt nước mắt rơi xuống, nhìn xem đối diện đi Giang Tần cùng Lưu Như là giật, cái này mẹ nó diễn kỹ là thật mạnh. Nhưng Lưu Như còn phải làm bộ một mặt đau lòng bộ dáng tiến lên an ủi Giang Lê. Tiểu Lê, đến cùng làm sao vậy, có phải hay không Giang Hỏa lại khi dễ ngươi rồi? Tại Giang Tần cùng Lưu Như chất vấn dưới, Giang Lê mới không tình nguyện kể rõ lên Giang Hỏa đối với hắn hung ác. Cha mẹ, khả năng Giang Hỏa ca ca còn tại hận ta cướp đi hắn 16 năm nhân sinh, cái này không trách hắn. Nhưng Giang Tần vẫn là bột một tiếng, trực tiếp đem đũa bỗng nhiên quẳng trên bàn. Quá không ra gì. Tiếp lấy điện thoại cầm tay ra liền cho Giang Hoàng gọi điện thoại. Mà lúc này, Giang Hoàng chính mang theo Giang Hỏa đi vào một nhà cao cấp phòng ăn chờ đợi phục vụ viên mang thức ăn lên. Sau đó liền nhận được Giang Tần điện thoại. Giang Hoàng, ngươi cho ta hung hăng giáo huấn tiểu tử kia, biết sao? Trong điện thoại Giang Tần thanh âm truyền ra, Giang Hỏa đại khái liền biết, nhất định là Giang Lê lại tại đổi trắng thay đen. Bất quá thì có biện pháp gì đâu? Hắn giải thích thế nào đi nữa thì có ích lợi gì đâu? Ta đã biết cha, ngươi yên tâm đi, tiểu tử này quả thực là vô pháp vô thiên. Ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là đạo lý là người. Nói xong, Giang Hoàng liền đem điện thoại trực tiếp của máy. Ta, Tiểu Hòa làm không nghe thấy liền tốt chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ đem chân tướng nói cho ngươi, ngươi bây giờ muốn làm chính là nghe tỉ tỉ, ăn cơm thật ngon. Nhìn xem Giang Hòa cái kia cùng thân cao nghiêm trọng không hợp gầy gò thân thể, Giang Hoàng tâm cũng giống như bị hung hăng nhói một cái. Kiếp trước nàng chưa từng có đưa ánh mắt đặt ở Giang Hòa trên thân qua. Bây giờ nàng mới phát hiện Giang Hòa thân thể là cỡ nào đơn bạc. Bất chi bất giác, Giang Hoàng hốc mắt cũng là đỏ lên, nàng không biết nên làm sao đi đền bù Giang Hòa, mới có thể đền bù cái này hai đời tổn thương. Mà một bên khác Giang gia biệt thự, đang nghe trong điện thoại nội dung lúc, Giang Lê cũng là nhịn không được nội tâm mừng thầm, nhưng mặt ngoài còn muốn giả trang ra một bộ vì Giang Hòa lo lắng bộ dáng. Giang Hòa ca ca thật không phải là cố ý, ta tin tưởng hắn cũng chỉ là nhất thời hồ đồ. Một câu, liền trực tiếp cho Giang Hòa định tính, không hổ là Giang Lê. Nhưng Giang Tần lại chỉ là khoát tay áo. Ngươi đừng cho hắn cầu tình, ngươi đại tỷ sẽ hảo hảo giáo huấn cái tiểu tử thúi kia. Đúng vậy a, hảo hảo giáo huấn. Lúc này toàn bộ Giang gia, chỉ có Giang Lê còn bị mơ mơ màng màng. Hắn đến bây giờ, còn đang suy nghĩ lấy Giang Hòa hiện tại thảm trạng. Giang Hòa hiện tại có phải là thật hay không đang bị phạt quỷ? Vẫn là Giang Hoàng trực tiếp độc thủ. Giang Hòa bị đánh mặt mũi bầm dập. Thật muốn hiện tại liền thấy Giang Hòa thảm trạng a. Mà lúc này Giang Tần, nhìn xem Giang Lê bộ kia ngụy trang đáng thương bộ dáng, cũng là không lắm để ý dù sao không được bao lâu, hắn liền sẽ đem Giang Lê cha mẹ ruột đào ra, sau đó ngay trước mặt Giang Lê, đem hai người đưa vào ngục giam. Chủ yếu vẫn là Giang Lê cho hắn cha mẹ ruột thu tiền dùng, đều là khác biệt thân phận giả tài khoản, mà Giang Lê cha mẹ ruột dùng để lấy tiền, cũng đều là không cần thẻ ngân hàng tài khoản. Cái này cũng khó trách kiếp trước bọn hắn đến chết mới biết được, nguyên lai Giang Lê đã sớm cùng cha mẹ ruột của hắn nhận nhau, xe của bọn hắn sở dĩ xảy ra vấn đề, chính là Giang Lê sai xử cha mẹ ruột của hắn làm. Bất quá rất nhanh, Giang Lê chính là biết cái gì gọi là bất lực thống khổ. Đến lúc đó Giang Tần ngược lại muốn xem Giang Lê còn có thể hay không trang xuống dưới. Cùng lúc đó, tại Giang Lê trong tưởng tượng, đang bị trừng phạt Giang Hòa, chính an ổn ngồi tại Giang Hoàng bên cạnh. Mà lúc này, lại có hai thân ảnh xuất hiện tại Giang Hòa bên người tới chính là Giang Tư cùng Giang Khương. Chương 10, Giang Lê điện thoại. Nhìn xem đến hai người, Giang Hòa trong lúc nhất thời cũng là có chút không biết làm sao. Vừa định muốn đứng dậy liền bị Giang Tư cho ấn trở về. Không có việc gì, các tỷ tỷ chính là nghĩ cùng ngươi ăn một bữa cơm. Tiếp lấy Giang Tư liền trực tiếp đặt mông ngồi ở Giang Hòa bên người. Đây cũng là đem Giang Khương tức giận đến quá sức, sớm biết nàng trước hết ngồi vào Giang Hòa bên người, thế mà bị Giang Tư cho vượt lên trước. Không được. Tiếp lấy Giang Khương thế mà trực tiếp chen vào Giang Hòa một bên khác chỗ ngồi. Nhưng cái ghế chỉ là hai người ngồi, Giang Hòa tại giữa hai người cũng là bị chen không cách nào động đậy. Mà Giang Hoàng cuối cùng vẫn là nhìn không được. Tiểu Tư, ngươi đến ta bên này ngồi. Dựa vào cái gì? Giang Tư nghe xong cũng là trong nháy mắt không vui, rõ ràng là nàng ngồi trước đến Giang Hòa bên người. Bằng Tiểu Khương là muội muội, nghe lời. Không có cách nào, Giang Tư cũng chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời, ngồi vào Giang Hoàng bên người. Mà Giang Hòa cũng rốt cục có thể thở dài một hơi. Nhưng hắn đến bây giờ vẫn không hiểu, ba người này rốt cuộc muốn làm gì. Theo món ăn dâng đủ, ba tỷ muội cũng là đối mặt vài lần. Đó lấy, Giang Hòa trước mặt trong âm, cũng là cấp tốc chất đầy đồ ăn. Tiểu Hòa, tỷ tỷ cho ngươi ăn đi. Mắt thấy đoạn không qua hai người, Giang Khương cũng là gấp, trực tiếp kẹp khối quả đầy nước canh thịt bò liền hướng Giang Hòa bên miệng đưa. Nhưng dù sao nhiều người nhìn như vậy, Giang Hòa vẫn là không có đón lấy. Bất quá Giang Khương cũng không có nhục chí. Cơm muốn ăn từng miếng, đường muốn từng bước một đi, từ từ sẽ đến chính là. Kết quả là, sau khi cơm nước xong, Giang Hòa vốn chỉ muốn trực tiếp về nhà, không nghĩ tới trực tiếp bị ba người kéo đi cửa hàng. Nhớ kỹ, một người chỉ có thể vì Tiểu Hòa chọn một kiện, rõ chưa? Giang Hoàng cũng là lên tiếng nhắc nhở, chủ yếu là không thể bị Giang Lê phát giác được không thích hợp, dù sao nàng là muốn trừng phạt Giang Hòa tới. Mấy người cũng là nhẹ gật đầu, các nàng cũng minh bạch đạo lý trong đó. Kết quả là, Giang Hòa tựa như cùng một cái hành động giá áo, không ngừng bị mấy người kéo đi thử y phục. Ngay tại Giang Hoàng vì Giang Hòa thử y phục thời điểm, điện thoại di động chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Mà điện báo nói, lại là Giang Lê. Trong nháy mắt, Giang Hoàng cũng là liễu mi nhíu chặt, nhưng vẫn là điều chỉnh tốt tâm tính, nhận nghe điện thoại. Thế nào tiểu Lê? Mà bên đầu điện thoại kia Giang Lê đang nghe Giang Hoàng thanh âm về sau, cũng là nói, Giang Hòa ca ca ở đây sao? Tỷ tỷ đừng lại khó xử Giang Hòa ca ca được không? Ta đã tha thứ Giang Hòa ca ca. Giang Lê thanh âm mang theo nghẹn ngào cùng sợ hãi. Về phần hắn tại sao phải cho Giang Hoàng gọi điện thoại? Đương nhiên là lửa cháy đổ thêm dầu, đây chính là hắn thường xuyên làm. Ngươi không cần vì Giang Hòa cầu tình, ta biết nên làm cái gì, ta sẽ hảo hảo giáo huấn Giang Hòa, bằng không thì hắn không nhớ lâu. Giang Hoàng thanh âm đều mang hung ác, nhưng một giây sau, Giang Hòa từ phòng thử áo sau khi ra ngoài, Giang Hoàng cũng là lập tức đổi một bộ khuôn mặt, chăm chú xem kỹ Giang Hòa cái này áo liền quần. Ừm, rất đẹp trai, nhưng có chút quá thành thục, đổi lại một kiện thử nhìn một chút. Làm Giang Hòa lần nữa trở lại phòng thử áo, Giang Hoàng cũng một lần nữa đem điện thoại phóng tới bên tai. Tỷ tỷ, thanh âm mới vừa rồi là. Lúc này Giang Lê cũng là không có nghe tiếng, vừa rồi Giang Hoàng nói thứ gì? Không có việc gì, ta giáo huấn Giang Hòa đâu, ta để hắn không biết hối cải. Nghe được Giang Hoàng, Giang Lê cũng là mừng thầm. Cũng không biết, nếu là Giang Lê biết nói ra chân tướng, có thể hay không tại chỗ bị tức chết. Bất quá rất nhanh, Giang Lê liền muốn không cười được, bởi vì lúc này Giang Tần đã nhận được thủ hạ tin tức. Giang Lê cha mẹ ruột vị trí, bọn hắn đã đào ra đến rồi. Chương 11, đừng lộn xộn, choáng đầu là bình thường. Mua xong quần áo về sau, mấy người liền dẫn Giang Hòa về đến trong nhà. Cũng may Giang Lê lúc này đã trở lại gian phòng của mình, Giang Hoàng cũng là mang theo Giang Hòa đi hắn tân phòng ở giữa. Làm Giang Hòa mở cửa phòng lúc, liền phát hiện, lúc trước hắn bảo mẫu ở giữa đồ vật đã bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở tới. Yên tâm đi, ngươi tất cả mọi thứ, ta đều không núp đích. Giang Hoàng cũng là cầm trong tay dẫn theo cái kia mấy món, vì Giang Hòa mua quần áo đặt ở tủ quần áo trước. Đúng rồi, đây là ta trước đó đưa cho ngươi bồn hoa sao? Nhìn xem được trưng bày tại bệ cửa sổ bồn hoa, xanh úng tươi tốt, trong gió muộn đung đưa trong gió dáng vẻ, Giang Hoàng cũng là nhịn không được hỏi. Nàng không biết, rõ ràng Giang Hòa trước đó chỗ ở bảo mẫu ở giữa, ngay cả ánh nắng đều chiếu xạ không đến, là như thế nào làm được để cái này bồn nhu nhược cây khai chi tán diệp đây này? Ừm ân. Giang Hòa cũng không nói thêm gì. Hắn trên cơ bản đều là có thời gian liền sẽ đem bồn hoa thả ở phòng khách lớn trên ban công, để bồn hoa tắm rửa cái kia kiếm không dễ ánh nắng. Bất quá bây giờ không cần. Bồn hoa giống như có lẽ đã tìm tới thuộc về nơi trở về của nó rốt cuộc không cần tham luyến phía ngoài ánh nắng, căn này chiêu dương gian phòng sẽ cho nó mang đến đầy đủ ấm áp. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Hòa vẫn như cũ như thường ngày như vậy đi đổi xe buýt, chỉ là vừa đi ra ngoài, liền phát hiện một chiếc xe đã chờ ở cửa Giang Hòa. Giang Hòa thiếu gia, mời lên xe đi. Âu phục giày da lái xe tự thân vì Giang Hòa mở cửa xe. Hôm qua Thiên Giang Tần liền vì Giang Hòa chuẩn bị xong hết thảy. Mà Giang Tần, hôm nay cũng là có một kiện càng thêm chuyện quan trọng, liền là đi gặp Giang Lê cha mẹ ruột, cho hay chính thức mở màn. Giang Tần cũng là trực tiếp mang theo 4-5 cái bảo tiêu tìm tới Giang Lê cha ruột, Tần Thọ sở tại địa. Đây thật là không dễ dàng, trải qua tầng tầng cẩn thận thăm dò, mới rốt cục đem Giang Lê chuyển khoản cuối cùng địa chỉ đi đào ra, càng là nhiều mặt điều tra tham viếng mới xác định Tần Thọ vị trí. Lúc này, Tần Thọ chính cùng lấy mấy cái Văn Long Họa Hổ tráng hán đánh bài. Đương nhiên, mấy cái này Văn Long Họa Hổ người chính là Tần Thọ nhiều lần hợp tác bọn buôn người. Lão Tần, trước đó cái kia mấy đứa bé bán đi tiền, không thể thiếu ngươi. Dù sao dù nói thế nào, cũng là Tần Thọ cho bọn hắn cung cấp mục tiêu, nên phân tiền, hắn đương nhiên sẽ không mờ, bằng không lần sau ai còn sẽ cùng bọn hắn hợp tác. Dễ nói, Trương ca ngài nhìn xem cho là được. Tần Thọ tự nhiên là bên trên đạo vô cùng. Hắn từ nhỏ bỏ học, cái gì hắn chưa từng làm. Đương nhiên, hắn đời này làm nhất quyết định chính xác, chính là đem con của mình cùng cái kia phú thương nhi từ đổi. Người xem một chút hiện tại, hắn liền tính không hề làm gì, cái kia đứa con trai tốt đều sẽ mỗi tháng cho hắn hơn 10 vạn, đơn giản không nên quá dễ chịu tốt ta. Bất quá, gần nhất cái kia bị hắn đổi phú thương thân nhi tử, thế mà bị tìm trở về. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng hắn thân nhi tử sẽ bị đuổi đi. Ai có thể nghĩ, nhà kia phú thương đầu góc tựa hồ không tốt lắm, thế mà không chào đón con trai ruột của mình, quả thực là chết cười người. Còn có so đây càng khôi hài sự tình sao? Hắn kỳ thật cũng không nghĩ tới, trước đó tùy tiện đem cái kia phú thương thân nhi tử vứt bỏ tại một nhà cô nhi viện trước cửa, thế mà để tiểu tử kia sống tiếp được. Nếu không phải khi đó còn không biết đám người này con buôn, hắn sớm đem tiểu tử kia bán. Bất quá trước đó hắn thân nhi tử Giang Lê liền cùng hắn thương lượng qua, chuẩn bị tìm một cơ hội chế tạo cái ngoài ý muốn hỏa hoạn, đem tiểu tử kia thiêu chết. Dạng này, toàn bộ Giang gia còn không phải hai cha con bọn họ định đoạt. Đang lúc Tần Thọ còn không có lấy lại tinh thần lúc, một cái đại thủ liền đập vào trên vai của hắn. Khi hắn quay đầu nhìn lại lúc, Giang Tần gương mặt liền ra hiện ở trước mặt của hắn. Trong nháy mắt, Tần Thọ cũng là trong lúc bối rối nghĩ phải thoát đi, lại bị Giang Tần gắt gao đè lại không thể động đậy. Đương nhiên, cái khác mấy cái Văn Long Họa Hổ bọn buôn người cũng bị Giang Tần mang tới bảo tiêu gắt gao khống chế tại nguyên chỗ. Dù sao chỉ là lưu manh bọn hắn, lại làm sao có thể là trải qua hệ thống huấn luyện, thân kinh bách chiến bọn bảo tiêu đối thủ, chớ nói chi là Giang Tần những người hộ vệ này, trên cơ bản đều là giá cao mời tới xuất ngũ đặc chủng. Ngươi, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Tần Thọ lúc này đã triệt để luống cuống, to như hạt đậu mồ hôi không ngừng từ gương mặt trở xuống. Đừng lộn xộn, choáng đầu là bình thường. Đó lấy, Tần Thọ đầu liền rắn chắc chịu một bình rượu, trong nháy mắt cả người đều trở nên vượng vượng hồ hồ. Đừng. Tần Thọ còn muốn cầu xin tha thứ, lại là một cái chai bia trên đầu hắn nổ tung. Một màn này, liền ngay cả mấy cái văn long họa hổ bọn buôn người đều nội tâm giật mình. Ai có thể nghĩ tới, trước mắt Âu phục dày da, khí chất bất phàm nam tử trung niên, cư nhiên như thế bạo lực, đơn giản so với bọn hắn còn muốn lưu manh. Quả nhiên, hai cái chai rượu xuống dưới, Tần Thọ cũng là triệt để đã mất đi năng lực hành động, đầu càng là rũ cục lấy, máu tươi không ngừng thuận bên thai nhỏ xuống. Đang lúc Giang Tần còn muốn lại tới một cái chai rượu thời điểm, trung quy là lý trí chiến thắng xúc động, không tiếp tục ra tay được gắt. Báo cảnh đi. Đúng lúc, Giang Tần nguyên bản còn muốn, làm sao đem Tần Thọ hợp lý đưa vào đi. Mấy người này con buôn vừa vặn không phải. Chương 12, đi, nơi này không có người khác, chớ cùng ta trang. Giang Hòa lúc này vừa tới trường học, liền bị mấy cái các lớp khác mấy nữ sinh xông tới. Càng là tại Giang Hòa mơ hồ thời điểm, móc ra mấy cái phong thư đưa tới Giang Hòa trước mặt. Xin. Làm ơn tất giao cho ngày hôm qua cái kia đại tỷ tỷ. Đó lấy, mấy nữ sinh liền gương mặt đỏ bừng chạy đi. Cái gì đồ chơi? Lúc này, Giang Hòa mới nhớ tới chuyện ngày hôm qua. Như vậy, mấy nữ sinh này trong miệng đại tỷ tỷ, chỉ sợ sẽ là Giang Hoàng. Chuyện này là sao a? Mãi cho đến buổi chiều tan học, trên cơ bản mỗi tiết khóa nghỉ giữa khóa, đều có người hỏi hắn muốn Giang Hoàng phương thức liên lạc, có nam có nữ, thư tỉnh càng là thu mười mấy phong. Bất quá Giang Hòa ngược lại là không có đem Giang Hoàng phương thức liên lạc nói ra. Ngay tại Giang Hòa thu thập túi sách chuẩn bị rời trường thời điểm, ba bốn người cao mã đại học sinh vây quanh ở Giang Hòa trước bàn sách. Ngươi chính là Giang Hòa a? Nghe nói ngươi một cái bảo mẫu nhà nhi tử, tìm người khi dễ người ta Giang gia thật thiếu gia. Lời này vừa nói ra, Giang Hòa cũng là ngừng thu thập túi sách động tác. Thứ câu nói này liền có thể nghe ra, kẻ đến không thiện. Không sai, mấy người này đích thật là đều thu Giang Lê chỗ tốt, cố ý tìm đến Giang Hòa phiền phức. Bọn hắn chính là muốn để Giang Hòa không ngóc đầu lên được đến. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, không ít Giang Hòa bạn học cùng lớp đều ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hòa bên này. Kỳ thật bọn hắn cũng càng muốn tin tưởng Giang Hòa, nhưng dù sao hôm qua phát sinh sự tình, liền ở cửa trường học, cái kia mấy tên côn đồ cũng hoàn toàn chính xác nhìn qua cùng Giang Hòa rất quen bộ dáng. Nhưng Giang Hòa ngồi cùng bàn, Trương Nham coi như không vui. Hắn nhưng là nhất thanh sở Giang Lúa là ai? Trương Nham cũng là trực tiếp đứng dậy, cái kia hơn 1m9 gần người cao 2m, tăng thêm đầy người cơ bắp, cái kia thật đúng là cảm giác gáp bách cực mạnh tồn tại. Liền nói như vậy, cái này ba bốn người cao mã đại học sinh, lúc này cũng cảm giác trước mặt mình đứng đấy một ngọn núi. Trong nháy mắt, mấy người phách lối khí diễm cũng là tại chỗ dập tắt, sợ một giây sau Trương Nham cho bọn hắn làm con gà con trực tiếp bóp chết. Cũng may, Giang Hòa cũng là vỗ vỗ Trương Nham bả vai, để hắn ngồi xuống trước đừng xúc động. Các ngươi là từ đâu biết, ta là bảo mẫu nhà nhi tử. Điểm ấy Giang Hòa ngược lại rất là hiếu kỳ, hôm qua Thiên Giang Lê cũng không nói những thứ này à. Lời này vừa nói ra, mấy người kia cũng là hai mặt nhìn nhau. Dù sao chính là chúng ta nghe nói, ngươi có thừa nhận hay không đi. Dù sao chỉ cần để người khác biết, Giang Hòa là bảo mẫu nhà nhi tử chính là, cái khác lưu cho người khác đoán đi. Lưu Nôn Phỉ Ngữ cũng không phải đùa giỡn, đến lúc đó không phải thật sự, cũng là sự thật. Quả nhiên, tại mấy người nói xong lời nói này về sau, những bạn học khác cũng là nghị luận ầm ĩ. Chỉ bất quá, Giang Hòa cũng không hề để ý những thứ này. Những người kia ta cùng tiểu Lưu Manh như vậy quen thuộc, các ngươi liền không sợ ta gây phiền phức cho các ngươi sao? Đúng vậy a, bọn hắn không phải nói hắn cùng Lưu Manh rất quen sao? Vậy tại sao mấy người không sợ hắn, ngược lại còn dám tới chào phúng hắn? Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người cũng là rơi xuống mấy trên thân thể người. Mấy người cũng là ấp úng nửa ngày nói không nên lời cái như thế về sau. Lúc này bọn hắn cũng có chút hối hận cầm Giang Lê cái kia 1.000 khối tiền. Bọn hắn vốn cho là chính là hù dọa một chút một cái bình thường học sinh, liền có thể nhẹ nhõm cầm tới 1.000. Dù sao 1.000 khối tiền đối với một học sinh trung học tới nói, tuyệt đối không tính ít. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Giang Hòa thế mà không giống bọn hắn hiểu rõ như vậy trung thực. Giang Hòa chỉ là không thích nói chuyện, cũng không đại biểu nhẫn nhục chịu đựng. Dù sao hắn từ nhỏ sẽ vì trong cô nhi viện những cái kia bị khi phụ hải tử ra mặt, càng là thường xuyên cùng tiểu Lưu Manh đánh đầu rơi máu chảy, vì chính là tranh một hơi, để bọn hắn biết cô nhi cũng không phải bọn hắn có thể tùy ý khi nhục tồn tại. Làm sao? Còn đứng ngây đó làm gì? Chờ lấy xin các ngươi ăn cơm đâu. Trương Nham cũng là lần nữa đứng dậy, cái kia áp bách tính thân thể lần nữa để mấy người cảm nhận được sợ hãi. Không có cách nào, mấy người cũng chỉ đành ảo não mà rời đi. Lần này cảm ơn ngươi. Lời nói này, cùng ta còn khách khí cái gì? Nếu có thể mời ta ăn cơm, cũng không phải không được. Trương Nham cũng là vỗ vỗ Giang Hòa bả vai. Làm Giang Hòa đi vào cửa trường học lúc, lại phát hiện một đạo khách không mời mà đến thân ảnh. Mà kẻ đến chính là Giang Lê. Lúc này Giang Lê còn không biết hắn cha ruột đã bị cảnh sát khống chế, không lâu sau đó liền muốn bị hình phạt. Hiện tại còn muốn lấy Giang Hòa cái kia bộ dáng chật vật, trong lòng gọi là một cái cao hứng. Cũng không biết, đến lúc đó Giang Tần dẫn hắn đi pháp viện, nhìn tận mắt Tần Thọ bị hình phạt, còn có thể hay không căng đến ở. Nhìn xem Giang Hòa ra, Giang Lê cũng là lập tức nên đón tiếp lấy. Hốc mắt đỏ bừng bộ dáng, cũng là để Giang Hòa trong nháy mắt lên một thân nổi da gà. Kỳ thật, trước đó vừa về đến nhà Giang Hòa, thật đúng là bị Giang Lê bộ dáng này lừa gạt qua. Được rồi, nơi này không có người khác, chớ cùng ta trang. Giang Hòa cũng là không muốn cùng hắn nói nhảm. Nhưng Giang Lê hiển nhiên là sẽ không ở trước mặt nhiều người như vậy dỡ xuống mình ngụy trang. Giang Hòa ca ca ngươi đang nói cái gì a? Ta là tới tiếp ngươi về nhà. Hắn nhưng là biết, Giang Hòa mỗi ngày đều muốn ngồi xe buýt về nhà, hắn chính là muốn hảo hảo nhục nhã Giang Hòa. Chỉ là một giây sau, một chiếc xe liền đứng tại Giang Hòa cùng Giang Lê trước mặt. Chương 13, tranh đoạt Giang Hòa. Giang Hòa thiếu gia, mau lên xe đi. Lái xe cũng là trực tiếp xuống xe vì Giang Hòa mở cửa xe. Thế là, tại Giang Lê ánh mắt kinh ngạc bên trong, Giang Hòa trực tiếp ngồi lên xe rời đi. Trong nháy mắt, Giang Lê cũng là kịp phản ứng, nắm đấm cũng là cầm càng ngày càng gấp. Làm Giang Hòa lúc về đến nhà, lại phát hiện trong phòng khách tất cả mọi người tại. Giang Hòa vừa định chào hỏi đi lên lầu, liền bị Giang Tư ngăn lại. "Tiểu Hòa, hôm qua không phải đáp ứng tỷ tỷ cùng đi phòng vẽ tranh sao? Lời này vừa nói ra, Giang Hỏa cũng là có chút ngộng. Ta nói qua sao? Chính hắn làm sao không nhớ rõ? Đương nhiên, tỷ tỷ còn có thể lừa ngươi sao? Tiếp lấy Giang Tư liền trực tiếp lôi kéo Giang Hỏa tay liền muốn rời khỏi, nhưng Giang Khương lại là không vui. Cái này nhị tỷ, thế mà một điểm không để cho lấy nàng ý tứ. Không được, hôm nay hẳn là Tiểu Hòa theo giúp ta đi luyện ca. Giang Khương cũng là tiến lên kéo lại Giang Hỏa cánh tay, liều mạng muốn đem Giang Hỏa kéo trở về. Nhưng Giang Tư lại làm sao có thể tùy tiện buông tay? Ta là tỷ tỷ của ngươi, ngươi hẳn là nghe lời của ta, nhanh lên buông ra. Ta còn là muội muội của ngươi đâu, ngươi hẳn là để cho ta buông ra. Lúc này, bị kẹp ở giữa Giang Hỏa, đến bây giờ còn chưa có lấy lại tinh thần đến, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cuối cùng, vẫn là Lưu Như lên tiếng, kết thúc trận này đánh giằng co. Để Tiểu Hòa mình đi chọn đi. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, trong nháy mắt hai người cũng là riêng phần mình gần sát Giang Hỏa một cây cánh tay. Tiểu Hòa, ngươi sẽ chọn nhị tỷ đúng không? Nhìn xem Giang Tư cái kia ngập nước mắt to, Giang Hỏa vừa định đáp ứng, liền bị Giang Khương níu lại. Đừng nghe nàng Tiểu Hòa, tam tỷ dẫn ngươi đi học tập thanh nhạc, đến lúc đó trở thành giống tam tỷ đồng dạng đại minh tinh. Gặp Giang Khương thế mà thật một điểm không chịu để cho lấy nàng tỷ tỷ này, Giang Tư cũng là gấp. Ngươi quên ta khi còn bé tặng cho ngươi linh từ sao? Sớm quên. Thế nào? Giang Khương cũng là không chút do dự phản kích trở về. Ngay lúc sắp diễn biến thành hai người chiến tranh, Giang Hỏa cũng là vội vàng lên tiếng. Ta hôm nay còn có làm việc, muốn không ngày mai đi. Lời này vừa nói ra, hai người cũng đành phải thôi. Đúng lúc này, Giang Lê cũng về đến trong nhà. Lúc này Giang Lê không biết vì cái gì giống như tất cả mọi người đang nhìn hắn, mà lại bầu không khí tương đương quỷ dị. Giang Tần cũng là trực tiếp đứng dậy đi vào Giang Lê bên người. Tiểu Lê, cuối tuần thời điểm, cùng ta cùng đi pháp viện dự tính, mang ngươi thấy chút việc đời. Lời này vừa nói ra, Giang Lê ánh mắt bên trong kinh hỉ đơn giản muốn trực tiếp đụng tới. Phải biết, cho dù là Giang Hoàng, tại lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, Giang Tần đều chưa hề nói muốn dẫn Giang Hoàng đi từng trải. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Giang Tần coi trọng hắn, nói rõ Giang Tần là coi hắn là làm Giang gia người thừa kế đến bồi dưỡng. Được rồi, ta đã biết ba ba. Giang Lê cũng là thích hợp lộ ra kinh hỉ cùng mong đợi biểu lộ, mà Giang Tần cũng là vỗ vỗ Giang Lê bả vai. Hắn hy vọng chờ hắn thấy rõ bị thẩm phán người khuôn mặt lúc, còn có thể bảo trì phần này kinh hỉ. Tại Giang Lê đi ngang qua Giang Hòa bên người lúc, thậm chí còn thừa dịp trong nháy mắt đó khẽ hở, đối Giang Hòa lộ ra một tia đắc ý cười lạnh. Tựa hồ đang cười nhạo Giang Hòa si tâm vọng tưởng. Đang cười nhạo, coi như Giang Hòa là thân sinh thì thế nào? Đến lúc đó, toàn bộ Giang gia còn không phải hắn Giang Lê định đoạt. Chương 14, cũng không phải không có bị Giang Hòa mở qua bầu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Hòa vừa muốn rời giường đi học, mới nhớ tới hôm nay là cuối tuần. Đột nhiên, Giang Hòa liền nghe được một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Vừa mở cửa phòng, liền phát hiện ăn mặc chỉnh tề Giang Lê. Không cần nghĩ, Giang Hỏa cũng biết Giang Lê đây là nghĩ tới tìm hắn khoe khoang. Giang Hỏa ca ca, hôm nay ba ba muốn mang ta đi pháp. Chỉ là Giang Lê lời còn chưa nói hết, Giang Hỏa liền trực tiếp đem cửa phòng đóng lại. Mà Giang Lê nhìn trước mắt cửa phòng đóng chặt, cũng là cười lạnh một tiếng. Hắn liền là muốn nhìn thấy Giang Hỏa dáng vẻ phẫn nộ. Dù sao chỉ cần mục đích đạt tới là được. Theo Giang Tần mang theo Giang Lê rời đi, toàn bộ Giang gia lần nữa lâm vào yên tĩnh. Giang Hỏa nghĩ đến, vừa vặn thừa dịp có thời gian, trở về cô nhi viện nhìn xem. Chỉ là Giang Hỏa vừa thu thập xong, mở cửa liền nhìn thấy Giang Khương cái kia tinh xảo khuôn mặt. Nhìn ra được, Giang Khương lên cũng thật sớm. Ngươi đây là? Hôm qua không phải đã nói tỷ tỷ dạy ngươi ca hát sao? Nàng đêm qua thế nhưng là nhịn Giang Tư rất lâu, mới khiến cho Giang Tư đồng ý trước hết để cho nàng cùng Giang Hỏa cùng nhau. Ta nghĩ về trước một chuyến cô nhi viện nhìn xem, có thể chứ? Lời này vừa nói ra, Giang Khương tự nhiên là đáp ứng lập tức xuống tới. Đương nhiên có thể a. Chính tỷ tỷ tốt bồi tiếp ngươi cùng đi. Nói xong, Giang Khương liền trực tiếp lôi kéo Giang Hỏa xuống lầu. Trùng hợp, Giang Tư cùng Giang Hoàng cũng đang ngồi ở trước bàn ăn. Nhìn xem Giang Hỏa bị Giang Khương lôi đi, Giang Tư cũng là có chút hối hận đêm qua nhất thời mềm lòng, đáp ứng Giang Khương để nàng tới trước. Mà Giang Hoàng tự nhiên cũng là nhìn ra Giang Tư lo lắng, cũng là buông xuống cà phê trong tay. Nhị muội, từ từ sẽ đến, không nên gấp gáp, Tiểu Hòa đến bây giờ còn không có hoàn toàn tin tưởng chúng ta. Nghe Giang Hoàng lời nói, Giang Tư cũng là yên lặng nhẹ gật đầu. Dù sao nàng cũng biết, nửa năm qua này, Giang Hỏa tại Giang gia trải qua cuộc sống như thế nào. Làm Giang Khương mang theo Giang Hỏa đi vào cô nhi viện trước cửa lúc, Giang Hỏa nhìn lên trước mặt vô cùng quen thuộc cửa, cũng là dừng lại bước chân. Thế nào Tiểu Hòa? Giang Khương có chút không hiểu nhìn đứng ở nguyên địa Giang Hỏa, không biết Giang Hỏa vì cái gì không đi vào. Đúng lúc này, trong cô nhi viện tiếng ồn ào cũng là truyền vào Giang Hỏa lỗ tai. Lúc này trong cô nhi viện, ba bốn tiểu lưu manh đang cùng tay cầm sèn sắt Lâm Nhược Ly giằng co. Dẫn đầu Hoàng Mao ngậm lấy điếu thuốc, nhìn lên trước mặt tiểu tiếu Lâm Nhược Ly, ánh mắt bên trong tràn đầy lửa nóng. Lâm Nhược Ly vẫn là tại sơ trung thời điểm, hắn liền coi trọng. Hắn vốn là muốn đối Lâm Nhược Ly quấn quýt chặt lấy tới, kết quả bị một cái tự xưng là Lâm Nhược Ly ca ca tiểu tử, dùng chai rượu nát đầu. Có thể nói, tiểu tử kia đến nay còn để lại cho hắn đến không nhỏ bóng ma, loại kia không muốn mạng chó dại, mình bị đánh đầu rơi máu chảy còn muốn làm hắn cảm giác, quả nhiên là làm cho người sợ hãi. Nhược Ly, ngươi trước tiên đem sẻn sắt đưa ra, chúng ta từ từ nói chuyện được không? Nhưng lần này, hắn cũng không sợ. Hắn nhưng là đánh nghe cho kỹ, cái kia tự xưng Lâm Nhược Ly ca ca nam nhân, nửa năm trước liền rời đi cô nhi viện. Trong cô nhi viện liền một cái lão thái bà cùng 10 cái tiểu quỷ. Cho nên hắn mới dám gọi mấy cái hồ bằng cầu hữu tìm đến Lâm Nhược Ly phiền phức. Chỉ là Lâm Nhược Ly cũng không phải mặc người chém giết nhuyễn đản, Giang Hòa một mực dạy bảo nàng muốn tự lập tự cường, huống chi nàng hiện tại là trong cô nhi viện lớn nhất hài tử, là muốn bảo vệ những hài tử khác tồn tại, tự nhiên không thể sợ. Mau cút cho ta. Kỳ thật mấy người này tiểu lưu manh đã quấy rối nàng gần một tuần lễ, Lâm Nhược Ly cũng báo qua cảnh. Nhưng mấy người cũng không có làm ra cái gì tính thực chất tổn thương, cảnh sát tới nhiều lắm là cũng chính là mang về giáo dục một chút liên hạ, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Mắt thấy Lâm Nhược Ly liền muốn báo nổi, dẫn đầu tiểu lưu manh cũng không lại dây dưa, đối Lâm Nhược Ly thổi lưu manh chạm cánh gác, liền chuẩn bị rời đi. Dù sao hắn có nhiều thời gian, hắn cũng không tin Lâm Nhược Ly có thể chống đỡ ở hắn không gián đoạn quấy rối. Đến lúc đó, còn không phải mặc hắn nắm. Chỉ là tên côn đồ này vừa mở cửa, liền đụng vào một cái bền chắc trên lồng ngực. Người mẹ nó không có mắt. Tiểu Lưu Manh vừa muốn nói gì, ngẩng đầu một cái, liền thấy được tấm kia hắn cả một đời đều không thể quên được mặt. Ngươi. Một giây sau, Giang Hỏa từ Lưu Manh trong tay đoạt lấy còn chưa đốt hết thuốc lá. Cứ như vậy ngay trước Lưu Manh mấy cái tiểu đệ mặt, trực tiếp đặt tại tên côn đồ này trên da đầu. A a a a. Trong nháy mắt, kêu thảm như heo bị làm thịt văng lên, tên côn đồ này cũng là lúc này ngã trên mặt đất, không ngừng lăn lộn kêu rên. Một màn này, cũng là dọa sợ còn lại mấy tên côn đồ. Cái này bên trong một cái tiểu Lưu Manh, thậm chí còn là Giang Hỏa sơ trung đồng học. Hắn lúc kia, liền nghe qua Giang Hỏa sự tích, cái tiết nhưng là chân chính ngon nhân. Giang Hỏa, đã lâu không gặp. Giang Hỏa cũng là nhìn thoáng qua hướng hắn chào hỏi tiểu Lưu Manh, cũng là nhận ra vị này đã từng đồng học. Cút đi. Coi như nhận ra, Giang Hỏa cũng không có chút nào cho hắn mặt mũi ý tứ. Lời này vừa nói ra, mấy cái tiểu đệ liếc nhau, nguyên bản còn có một cái muốn cho đại ca ra mặt, lại bị còn lại mấy người trực tiếp lôi đi. Bọn hắn cũng chính là bình thường cùng những cái kia trung thực quần áo học sinh trang bức, không cần thiết vì một cái gọi là đại ca, cùng Giang Hỏa đánh cái đầu rơi máu chảy. Lại nói, vị này nằm dưới đất đại ca, cũng không phải không có bị Giang Hỏa mở qua bầu. Khi đó bọn hắn mười mấy người, Giang Hỏa cũng dám trực tiếp bên trên, chớ nói chi là hiện tại bọn hắn mấy người này. Dù sao lại không liên quan chuyện của bọn hắn. Chương 15, trí nhớ kiếp trước, lấy đại hỏa phần cuối, đến lúc đó bọn hắn lên, lại có thể được cái gì chỗ tốt. Thật đem Giang Hỏa đả thương, cái này nằm trên mặt đất đại ca, sẽ lấy tiền ra vì bọn họ bồi thường sao? Đừng ngốc, hiện tại cũng niên đại gì, không có lợi ích, ai sẽ đần độn độc thủ. Mà nằm dưới đất đại ca, nhìn xem mấy người rời đi, cũng là trong lòng mắt lạnh. Vừa định cầu xin tha thứ, liền bị Giang Hỏa trực tiếp giật lấy tóc cho kéo lên. Đến mấy ngày, Giang Hỏa tự nhiên là biết, không có khả năng trùng hợp như vậy, hắn vừa trở lại thăm một chút liền gặp được cái này việc sự tình. Tên chó chết này tuyệt đối không thể có thể quấy rối một ngày hai ngày. Liền hôm nay mới, Lưu Manh vừa định lừa gạt qua, liền bị Giang Hỏa một cái lớn bước đấu qua tới. Hảo hảo nghĩ rõ ràng lại nói tiếp. Một tuần lễ, đại ca ta thật không có nói láo. Quả nhiên, còn phải là bàn tay dễ dùng. Một tuần lễ đúng không? Giang Hỏa cũng là nhẹ gật đầu. Tiếp theo tại Lưu Manh ánh mắt hoảng sợ dưới, tiện tay nhặt lên một khối thạch đầu. Ngay tại Giang Hỏa vừa định cho tên côn đồ này đến cái nát răng phần món ăn thời điểm, Lâm Nhược Ly thanh âm để hắn vì đó mà ngừng lại. Đủ rồi. Giang Hỏa ca ca người chớ làm loạn. Lâm Nhược Ly cũng là tiến lên đem Giang Hỏa trong tay thạch đầu đoạt lấy. Chủ yếu là Lâm Nhược Ly sợ hãi Giang Hỏa thật ra tay độc ác, đem cái này tiểu Lưu Manh đánh cho tàn phế, Giang Hỏa cũng sẽ đi vào. Nàng không muốn Giang Hỏa vì nàng xảy ra chuyện. Nghe Lâm Nhược Ly lời nói, Giang Hỏa cũng là tỉnh táo lại. Cút đi. Gặp Giang Hỏa buông ra mình, Lưu Manh cũng là nói cảm ơn liên tục chuẩn bị rời đi. Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca. Ngay tại Lưu Manh vừa lộn nhào chạy hướng cổng lúc, thế mà thuận tay nhặt lên trên đất một cục gạch. Đó lấy, tại Lâm Nhược Ly cùng Giang Khương ánh mắt hoảng sợ dưới, mãnh mà đối với Giang Hỏa đầu đập tới. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, khối kia hoàn chỉnh cục gạch tiếng thanh đứt gãy, lệch cạch hai tiếng rơi trên mặt đất. Mã Lặc Qua Bích, lão tử hôm nay liều mạng với ngươi. Lưu Manh cũng là chưa từng có nhận qua như thế khuất nhục, liền xem như Giang Hỏa thì thế nào. Chỉ là Lưu Manh không nghĩ tới chính là, Giang Hỏa thế mà không có giống như hắn dự đoán như vậy đổ xuống, thậm chí còn chậm rãi xoay người lại. Ngươi. Lần này, Lưu Manh là triệt để luống cuống. Chỉ gặp máu tươi xẹt qua Giang Hỏa gương mặt, tí tách rơi trên mặt đất. Đó lấy, Giang Hỏa xoay người từ dưới đất nhặt lên khối kia vỡ vụn cục gạch. Tại Lưu Manh cực độ ánh mắt hoảng sợ bên trong, đông nhiên một đập, lại là một tiếng vang trầm, Lưu Manh cũng là tại chỗ mất đi ý thức, ngã trên mặt đất. Chỉ là, Giang Hỏa đồng dạng cũng là dáng chống đỡ thôi. Cuối cùng của cuối cùng, Giang Hỏa nghe được là Giang Khương cùng Lâm Nhược Ly kêu gọi. Tại mất đi ý thức trong khoảng thời gian này, Giang Hỏa suy nghĩ, phản phất lại về tới mười mấy năm trước. Khi đó hắn, lần thứ nhất cảm nhận được đến từ ngoại nhân ác ý bọn hắn tùy ý khi nhục hắn, chỉ là bởi vì hắn là cô nhi, không có người làm chỗ dựa. Hắn chỉ là phản kháng bên trong đẩy thi bạo người một chút, thi bạo người phụ mẫu liền trực tiếp xông tới trường học đem hắn đánh cho mắt nổi đom đóm. Mà thân là trường học lão sư, lại hờ hững. Một đứa cô nhi, có thể nhấc lên sóng gió gì? Nói câu khó nghe, đánh chết đều không ai vì hắn giải oan. Khi đó Giang Hỏa liền minh bạch một cái đạo lý, làm cô nhi muốn tiếp tục sống, liền muốn hung ác. Thế là, ai dám khi dễ hắn liền đem đối diện đánh răng rơi đầy đất. Coi như đối diện phụ mẫu đến tìm hắn để gây sự, hắn cũng không sợ chút nào, trộm đạo dấu cục gạch liền trực tiếp cho đối diện phụ mẫu ưu đầu sức chán. Dù sao hắn là nhi đồng, không cần phụ trách. Đương nhiên, hắn tự nhiên cũng là bị đánh tiến bệnh viện, xương sườn đều bị đạp gãy bốn cái. Cái này cũng dẫn đến, Giang Hỏa tiểu học liền đổi ba nhà trường học. Đằng sau, Lâm Nhược Ly xuất hiện, hắn đồng dạng cũng là làm như vậy. Có ai dám khi dễ Lâm Nhược Ly, hoặc là trong cô nhi viện bất kỳ một cái nào hài tử, hắn đều sẽ trực tiếp chạy tới liều mạng. Không có nhà hài tử, ngay cả mệnh cũng có thể bị xem nhẹ. Như vậy, hắn liền muốn trở thành đám hài tử này ra trường. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người, lấn phụ bọn họ là phải trả giá thật lớn. Cái này 16 năm cô nhi kiếp sống, cũng là để Giang Hỏa đối đãi thân tình như là đối đãi sinh mệnh của mình. Đây cũng là vì cái gì, dù là Giang Hỏa không bị Giang gia tất cả mọi người chào đón, hắn vẫn như cũng lựa chọn nhẫn lại. Đột nhiên, trong hôn mê Giang Hỏa, trong đầu đột nhiên dần hiện ra một đoạn rất dài ký ức. ký ức phần cuối là một trận đại hỏa. Cùng lúc đó, Giang Lê chính buổi tiếp Giang Tần, đi vào pháp viện cửa chuẩn bị trước tiến vào. "Tiểu Lê, đợi chút nữa ngươi nhớ kỹ làm bút ký, nói cho ta xem xong trận này thẩm phán, ngươi thu hoạch cái gì?" Giang Tần nhìn xem Giang Lê nói, thuận tiện còn đưa cho Giang Lê một cái laptop. Không khó coi ra, Giang Tần đây là muốn giết người Chu Tâm a. "Được rồi ba ba, ta đã biết." Giang Lê cũng là một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng, nhìn qua rất hưng phấn. Hắn đã sớm nghĩ tại Giang Tần trước mặt chứng minh mình, lần này, hắn nhất định sẽ không để cho Giang Tần thất vọng. Giang Tần nhìn thấy Giang Lê bộ dáng này, cũng là mỉm cười. "Hy vọng tiểu xúc sinh này, đợi chút nữa còn có thể hưng phấn như vậy đi." Chương 16, vết thương sắc mới. Làm Giang Lê cùng Giang Tần cùng nhau ngồi xuống dự thính tịch về sau, trận này thẩm phán cũng sắp bắt đầu. Bởi vì cảnh sát từ mấy người kia con buôn trong miệng, nại ra Hải thị bọn buôn người đại bản doanh sở tại địa, cũng là ngay đầu tiên, đem toàn bộ Hải thị bọn buôn người tiêu diệt hầu như không còn. Chuyện này, trọn vẹn so kiếp trước thời hạn hơn nửa năm. Càng nhiều bị ngoặc hải tử, cũng bởi vậy được cứu. Theo phạm nhân bị cảnh sát tòa án giải vào tòa án, mấy chục nhà truyền thông cũng nhao nhao bắt đầu ghi chép, dù sao đây chính là Hải thị sự kiện lớn. Đang lúc Giang Lê chăm chú quan sát, chuẩn bị từng cái ghi chép thời điểm, cuối cùng một thân ảnh xuất hiện, cũng là để Giang Lê con người bỗng nhiên co vào. Mà cái cuối cùng bị áp ra tòa án phạm nhân, thình lình chính là Giang Lê cha ruột, Tần Thọ. Lúc này Giang Lê đã triệt để trợn tròn mắt, ngơ ngác cầm trong tay chuẩn bị ghi chép bút, cứ như vậy không biết làm sao thất thần. Giang Tần tự nhiên là biết được, nội tâm càng là cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy đưa tay vô vô Giang Lê bả vai. "Thế nào?" Nghe bên cạnh Giang Tần lời nói, Giang Lê cũng là trong nháy mắt như là như giật điện, đột nhiên lấy lại tinh thần. Đồng thời đè nén nội tâm hoảng sợ. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, Giang Tần kỳ thật cũng không biết chuyện này chân tướng. "Ta không sao." "Vậy kế tiếp tốt tốt ghi chép." Nghe Giang Lê khôi phục bình thường ngôn ngữ, Giang Tần cũng không lại nói cái gì, xoay người sang chỗ khác cho Giang Lê tự do phát huy không gian. Dù sao hắn đợi chút nữa còn phải khảo sát Giang Lê đối với chuyện này tâm đắc đâu. Mà Giang Lê nhìn thấy Giang Tần không có hoài nghi, cũng là ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Giang Tần cũng không biết, trên đài Tần Thọ chính là hắn cha ruột. Cũng đúng, nếu là Giang Tần biết được, sợ sớm đã nổi trận lôi đình. Làm sao có thể còn mang theo hắn đến dự tính? Cái này nhất định là cái ngoài ý muốn, nhất định là. Giang Lê chính là như thế không ngừng an ủi chính mình. Chỉ bất quá, nhìn xem trên đài bị còn lên tay, tạo thành đầu chọc cha ruột, Giang Lê lúc này nội tâm có thể được xưng là ngũ vị tạp trần. Nhưng coi như thế nào đi nữa, hắn cũng muốn không thể lại toát ra không giống thần sắc. Mãi cho đến thẩm phán kết thúc, nghe được cha ruột của mình Tần Thọ bị phán án dòng dã 10 năm giam cầm, Giang Lê cũng là kém chút trực tiếp cầm trong tay dùng để ghi chép bút cho bẻ gãy. Đi ra tòa án, Giang Lê thậm chí kém chút ngay cả đứng đều không có đứng vững. Còn tốt đó chứ, có phải là không thoải mái hay không? Giang Tần cũng là ánh mắt mang theo lo lắng nhìn lên trước mặt Giang Lê. Không biết, còn thật sự cho rằng Giang Tần là đang lo lắng Giang Lê thân thể. Nhưng chỉ có Giang Tần biết, hắn bây giờ thấy Giang Lê liền không nhịn được chán ghét. Bất quá hắn ngược lại là đối Giang Lê có chút lau mắt mà nhìn. Nhìn xem cha ruột của mình bị hình phạt, thế mà còn có thể chứa cùng một người không có chuyện gì, quả nhiên là làm cho người bội phục. Không có. Không có a, ta chính là ngồi thời gian quá dài, chân có chút chua. Giang Lê cũng là vội vàng tìm cái cớ. Đối với cái này, Giang Tần tự nhiên là không nói thêm gì, dù sao hiện tại còn không phải vạch mặt thời điểm. Đợi đến Giang Lê thành niên ngày ấy, hắn sẽ cho Giang Lê một cái cả đời khó quên kinh hỉ. Về phần tại sao đợi đến Giang Lê trưởng thành? Đương nhiên là trưởng thành hình phạt phán nặng a. Đúng rồi, nói một chút, lần này thẩm phán, ngươi có ý nghĩ gì? Giang Tần cũng là nhìn xem Giang Lê hỏi. Cử động lần này không khác trên vết thương sắc mới. Quả nhiên lúc này Giang Lê mặt mũi trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Chương 17, kỳ thật các ngươi cũng không giống nhau đi. Ta cảm thấy. Lắp bắp nửa ngày, Giang Lê đều nói không nên lời là gì. Dù sao hắn bây giờ có thể ổn định tâm tình của mình liền đã rất khó. Trở về rồi hay nói, đến lúc đó đem bút ký chỉnh lý tốt cho ta là được, đừng khiến ta thất vọng. Giang Tần cũng không tiếp tục khó xử xuống dưới, dù sao nếu là hiện tại liền đem Giang Lê cả hỏng mất, vậy coi như không dễ chơi. Lúc này mới cái nào đến đâu, đằng sau còn có càng nhiều đang chờ Giang Lê hưởng thụ đâu. Cùng lúc đó, trong bệnh viện, nằm tại trên giường bệnh Giang Hòa, cũng là chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Thuần trắng trần nhà, nhàn nhạt nước khử trùng mùi, cùng chính ghé vào bên giường thiếp đi Lâm Nhược Ly. Chậm rãi đứng dậy, đem thân thể tựa ở đầu giường. Lúc này Giang Hòa mới nhớ tới, hắn là bị cái kia lưu manh lũ đầu sức chặn tới. Bất quá, cái kia đoạn chết bởi đại hỏa ký ức, lại là để Giang Hòa đến bây giờ đều không có tỉnh táo lại. Hắn hiện tại đại khái hiểu, những ngày này, vì cái gì người nhà thái độ đối với hắn, biết biến hóa như vậy lớn. Lúc này, Lâm Nhược Ly tựa hồ cũng bị Giang Hòa động tác đánh thức, vội vàng vuốt ánh mắt của mình. Khi nhìn rõ Giang Hòa thật sau khi tỉnh lại, cũng là bỗng nhiên xông vào Giang Hòa trong ngực. "Đúng, có lỗi với Giang Hòa ca ca." Lâm Nhược Ly nghẹn ngào đối Giang Hòa không ngừng xin lỗi, nước mắt càng là làm ướt Giang Hòa quần áo bệnh nhân. "Không có chuyện gì, lần sau không muốn một người dáng chống đỡ, xảy ra chuyện liền trước tiên gọi điện thoại cho ta, rõ chưa?" Giang Hòa cũng là sờ lên cái này ngốc cô nàng đầu. "Đều tại ta, ta chính là cái sao chổi." Chỉ là Giang Hòa an ủi, đối với cái này tinh thần đang đứng ở cực độ khẩn trương, suýt nữa sụp đổ tiểu cô nương tới nói, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Tại Lâm Nhược Ly trong mắt, nếu không phải nàng, cha mẹ của nàng cũng sẽ không xảy ra sự tình. Nếu không phải vì nàng, một mực chiếu cố nàng Giang Hòa ca ca, đồng dạng cũng sẽ không xảy ra sự tình. Lúc này Giang Hòa cũng không lại nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng an ủi tiểu cô nương phía sau lưng. Hắn chưa từng có trách Lâm Nhược Ly. Kỳ thật hắn tại buông ra tên côn đồ nhỏ kia thời điểm, liền nghĩ qua tiểu Lưu Manh sẽ đánh lên hắn. Dù sao ngươi trông cậy vào Lưu Manh sẽ cùng ngươi giảng đạo lý sao? Chỉ là Lâm Nhược Ly còn không có trải qua quá nhiều, cũng không cùng tiểu Lưu Manh liên hệ kinh lịch, nàng chỉ là sợ hãi Giang Hòa sẽ đem xuất thủ quá nặng, đến lúc đó bởi vì một cái tiểu lưu manh đem tiền đồ của mình hủy. Không bao lâu, Lâm Nhược Ly liền tại Giang Hòa chân ăn dưới, nặng nghề thiết đi. Gần nhất Lâm Nhược Ly bởi vì những tên côn đồ kia quấy rối, thần kinh một mực tại căng thẳng, tăng thêm chuyện đã xảy ra hôm nay, đã để nàng thể xác tinh thần đều mệt. Nàng nói cho cùng, cũng bất quá là một cái vừa lên lớp 10 tiểu nữ sinh. Giang Hòa nhẹ nhàng đứng dậy, vì Lâm Nhược Ly lau đi trên gương mặt vệt nước mắt, tiếp lấy vì nàng đắp kín mền, liền đi ra phòng bệnh. Mà lúc này, phòng bệnh bên ngoài Giang Hoàng, Giang Tư cùng Giang Cương đều đang ngồi ở hành lang trên ghế dài, chờ đợi lo lắng. "Tiểu Cương, không phải đại tỷ nói ngươi, chuyện lớn như vậy, vì cái gì không nói trước nói với chúng ta?" Giang Hoàng cũng là nhịn không được lên tiếng giáo huấn một bên Giang Cương. "Ta cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này." Giang Cương lúc ấy cũng là triệt để luống cuống, đầu óc càng là trống rỗng. Đúng lúc này, Giang Hòa đi ra. Trong nháy mắt, ba người cũng là lập tức vây lại. "Tiểu Hòa, ngươi sao lại ra làm gì? Mau trở về nằm." Nói, Giang Hoàng liền muốn trực tiếp kéo Giang Hòa trở về. Nhưng Giang Hòa chỉ là lắc đầu nói, "Ta nghĩ cùng các ngươi trò chuyện chút." Lời này vừa nói ra, mấy người cũng là có chút không quá minh bạch Giang Lúa ý tứ. Cứ như vậy, người mặc quần áo bệnh nhân Giang Hòa ngồi tại ba người đối diện trên ghế dài. Lúc này ba tỷ muội nhìn xem đối diện Giang Hòa, chỉ cảm thấy hiện tại Giang Hòa phảng phất cùng lúc trước nhiều một cỗ cảm giác tăng thương. "Tiểu Hòa, nếu không chúng ta vẫn là trở về phòng bệnh nói đi, ngươi nằm trước." Chỉ là Giang Khương lời nói, cũng không để cho Giang Hòa khởi hành. "Không có việc gì, từ nhỏ ta liền bị u đầu sức chán, cái này một chút vết thương nhỏ không tính là gì." Giang Hòa cũng là cười một cái nói, "Nhớ kỹ lần thứ nhất bị u đầu sức chán là lúc nào tới? Tựa như là tiểu học, lại hình như là sơ trung, thời gian có chút xa xưa." Giang Hòa hoàn toàn chính xác cũng là có chút không nhớ rõ lắm. Chỉ là câu nói này, cũng là trong nháy mắt để đối diện trong ba tỷ muội tâm run lên. Các nàng chưa hề hiểu qua Giang Hòa quá khứ, bất luận là kiếp trước, vẫn là hiện tại. "Có lỗi với Tiểu Hòa, trước đó là chúng ta." Nói, Giang Khương thanh âm cũng thay đổi, nước mắt càng là không ngừng tại hốc mắt đảo quanh. "Ta không có quái ý của các ngươi." Giang Hòa cũng là lắc đầu, những thứ này đều không trách trước mặt mấy người. Đột nhiên, Giang Hòa đôi mắt hiện lên một tia khó có thể lý giải được thần sắc, tiếp tục mở miệng lời nói, càng làm cho ba tỷ muội sững sờ tại nguyên chỗ. "Kỳ thật, các ngươi cũng không giống nhau đi. Chương 18, ta nghĩ về trước cô nhi viện ở một thời gian ngắn." "Nhỏ, Tiểu Hòa ngươi đang nói cái gì a?" Tỷ tỷ nghe không hiểu nhiều. Giang Khương lúc này cũng là triệt để luống cuống, ngôn ngữ đều trở nên lắp bắp. Nhìn thấy Giang Khương bộ dáng này, Giang Hòa đại khái cũng minh bạch. "Tại ta hôn mê trong khoảng thời gian này, ta làm một cái rất dài mộng." Giang Hòa cứ như vậy nhìn lên trước mặt ba người, ngữ khí cũng là bình thản lại nhẹ nhõm. "Trong mộng Nam Hải cũng không có ta may mắn như vậy, hắn chết tại một trận trong hỏa hoạn." Nói đã đến nước này, ba tỷ muội cũng minh bạch, Giang Hòa đã biết kiếp trước phát sinh sự tình. "Nếu các ngươi tốt với ta, là cho rằng thua thiệt tại ta, cái kia không cần thiết, các ngươi cũng không thiếu ta cái gì." Giang Hòa cũng là lắc đầu, tiếp lấy liền trực tiếp đứng người lên. Mắt thấy Giang Hòa tựa hồ muốn rời khỏi, ba người cũng là vội vàng cùng nhau đứng dậy. Giang Hoàng càng là đi thẳng tới Giang Hòa trước mặt. "Tiểu Hòa, ta thừa nhận, ngươi nói không sai, ta đích xác là tuyệt đối ngươi thua thiệt quá nhiều, mới có thể đối ngươi tốt như vậy. Nhưng còn xin cho tỷ tỷ một chút thời gian, tỷ tỷ sẽ để cho ngươi minh bạch, tỷ tỷ đối ngươi là thật tâm." Giang Hoàng bàn tay nhiệt độ, truyền tại Giang Hòa có chút tái nhợt trên tay. Nhìn xem Giang Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, Giang Hòa cũng là nhẹ gật đầu. "Cảm ơn ngươi Tiểu Hòa." Tiếp lấy Giang Hoàng liền tại còn lại ánh mắt hai người bên trong, đem Giang Hòa ôm thật chặt trong ngực. Một màn này cũng là để còn lại hai người, Giang Tư cùng Giang Khương lạnh hừ một tiếng. Nhưng người nào để Giang Hoàng vượt lên trước đây? Lúc này, phòng bệnh đại môn cũng bị mở ra, Lâm Nhược Ly cũng là mơ mơ màng màng đi ra. Nàng vừa tỉnh, liền phát hiện bên người không có một ai, Giang Hòa cũng là không thấy. Lúc này mới không quan tâm đi ra phòng bệnh, muốn đi tìm Giang Hòa tung tích. "Giang Hòa ca ca." Nhìn thấy Giang Hòa liền ở trước cửa, Lâm Nhược Ly cũng là thở dài một hơi. Giang Hòa cũng là tiến lên dắt Lâm Nhược Ly tay, nhìn lên trước mặt ba người, nói ra ý nghĩ của hắn. "Trong khoảng thời gian này, ta nghĩ về trước cô nhi viện ở một thời gian ngắn. Mặc dù cái kia tiểu lưu manh đã được đưa vào đi, nhưng Giang Hòa vẫn là sợ hãi sẽ có người tới trả thù cô nhi viện." Lời này vừa nói ra, ba người cũng là cả kinh. Càng là chăm miệng một lời đối với Giang Hòa nói. "Không được. Nếu để cho Giang Hòa trở về, lại nghĩ để Giang Hòa trở về liền khó khăn." Nhìn lấy ba người trước mặt lo lắng bộ dáng, Giang Hòa cũng là minh bạch mấy người đang lo lắng cái gì. Kỳ thật, đúng như là mấy người suy nghĩ, thật sự là hắn có không còn trở về ý nghĩ. "Yên tâm đi, ta chính là đi chiếu cố cô nhi viện một đoạn thời gian, liền một tuần lễ được không?" Nhìn thấy mấy người còn muốn khuyên can dáng vẻ, Lâm Nhược Ly lại là không vui. "Đây là Giang Hòa ca ca lựa chọn của mình, một tuần lễ mà thôi, các ngươi dựa vào cái gì không đồng ý?" Mắt thấy Lâm Nhược Ly liền tức giận hơn, ba tỷ muội cũng chỉ đành đáp ứng. "Cái kia, vậy cũng chỉ có thể ở một tuần lễ a, Tiểu Hòa ngươi thế nhưng là đáp ứng tỷ tỷ, để tỷ tỷ dạy ngươi ca hát. Còn có ta. Ngươi thế nhưng là đáp ứng tỷ tỷ, bồi tỷ tỷ đi vẽ vật thực." Đương nhiên, vẫn là Giang Hoàng nhất lý tính. "Tiểu Hòa, ngươi nếu là lo lắng cô nhi viện an toàn, ta lại phái mấy cái bảo tiêu 24 giờ bảo hộ." Nhưng Giang Hòa lại là lắc đầu. "Không cần phiền toái như vậy, ta chỉ là có chút lo lắng thôi. Dù sao phát sinh loại sự tình này, chỉ là số rất ít tình huống." Đó lấy, Giang Hòa liền quay người đối Lâm Nhược Ly nói. "Ngươi về trước đi, ta trở về thu thập ít đồ. Ta muốn cùng Giang Hòa ca ca cùng đi." Lâm Nhược Ly lúc này thật giống như một đầu hung ác chó con, thời khắc cảnh giác phòng bị trước mặt ba tỷ muội, sợ một giây sau ba người này sẽ trực tiếp đem Giang Hòa ngọt chạy. Dù sao nửa năm qua này, nàng không giờ khắc nào không tại nhớ Giang Hòa. Kỳ thật, có lúc, nàng cũng sẽ kìm nén không được nội tâm xúc động, muốn trực tiếp đi tìm Giang Hòa. nhưng nàng sợ hãi sự xuất hiện của nàng sẽ đánh nhiều Giang Hòa sinh hoạt. Mà bây giờ, thật vất vả Giang Hòa nguyện ý trở lại bên cạnh nàng, dù là chỉ có ngắn ngủi một tuần lễ, nàng cũng xem như chất bảo. Nhìn thấy Lâm Nhược Ly như thế phòng bị ba người các nàng bộ dáng, ba người cũng là có chút dở khóc dở cười. Giang Khương càng là đi thẳng tới Lâm Nhược Ly bên người, vừa định sờ sờ Lâm Nhược Ly đầu, liền bị Lâm Nhược Ly trực tiếp né tránh. Ngươi muốn làm gì? Trong ngay mắt, Lâm Nhược Ly càng thêm phòng bị nhìn lên trước mặt Giang Khương. Tốt, đi về trước đi. Cuối cùng vẫn là Giang Hòa kết thúc cuộc nháo kịch này. Mấy người ngồi lên về Giang ra xe, Giang Hoàng cùng Giang Hòa ngồi tại trên một chiếc xe, mà Lâm Nhược Ly cùng cái khác hai người cùng một chỗ. Nhìn ngoài cửa sổ không ngừng rút lui cảnh sắc, Giang Hòa hỏi vấn đề hắn vẫn muốn hỏi. Có thể cùng ta nói một chút, kiếp trước cố sự sao? Kỳ thật Giang Hòa đến bây giờ cũng không biết hắn tiếp xuống nên làm cái gì. Kiếp trước bi thảm đã để Giang Hòa nội tâm thủng trăm ngàn lỗ, hắn thậm chí không biết có nên hay không lại đối phần thân tình này ôm lấy chờ mong. Mà Giang Hoàng đang nghe Giang Hòa lời nói về sau cũng là một trận, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn nói ra, nàng biết hết thảy. Chương 19, ngươi lại dám động thủ với ta, là thế này phải không? Nghe xong Giang Hoàng giảng thuật, Giang Hòa cũng là không khỏi cảm thán một tiếng, không nghĩ tới Giang Lê so hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm xuất sinh. Yên tâm đi Tiểu Hòa, một thế này tỷ tỷ nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Giang Hoàng ánh mắt mang theo ngân lệ, một thế này vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không cho phép có người lại tổn thương Giang Hòa. Cùng lúc đó, Giang gia biệt thự, Giang Lê đã thật sớm liền trở lại Giang gia. Mặc dù chuyện đã xảy ra hôm nay hoàn toàn chính xác để hắn chưa tỉnh hồn, nhưng tin tức tốt là Giang Tần cũng không có phát giác. Bất quá lần này nguy cơ vẫn là để hắn cảm nhận được nguy cơ, hắn nhất định phải nhanh chóng đem Giang Hòa triệt để đuổi ra Giang gia. Nếu là Giang Hòa không biết tốt xấu còn đổ thừa không đi, vậy coi như đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Kết quả là Giang Lê đầu tiên là mở ra Giang Hoàng gian phòng, tiếp lấy lặng lẽ xuất ra đầu kia Giang Hoàng bình thường thích nhất dây chuyền, sau đó lại mở ra Giang Hòa gian phòng. Nhìn lên trước mặt cùng phòng của hắn hào không khác biệt, đều là cấp cao nhất trang trí, Giang Lê trong nháy mắt cũng là lửa giận công tâm. Cái này Giang Hòa dựa vào cái gì ở tại nơi này a căn phòng tốt, hắn nên cả một đời nát tại bảo mẫu ở giữa mới đúng. Bất quá Giang Lê cũng là cười lạnh một tiếng, tiếp lấy liền trực tiếp đem dây chuyền bao vây lại, nhét vào Giang Hòa gầm giường. Hắn tin tưởng rất nhanh Giang Hòa liền muốn một lần nữa chạy trở về hắn bảo mẫu ở giữa giám sát, hắn cũng sớm địa liền mua được bảo an, lần này vạn vô nhất hết. Làm Giang Hòa lúc về đến nhà lại phát hiện Giang Lê sớm địa liền ở phòng khách chờ đợi. Bởi vì Giang Hoàng mấy người đi dừng xe, Giang Hòa cũng liền nghĩ đi lên trước thu dọn đồ đạc. Giang Hòa ca ca, ngươi làm sao? Có phải hay không cùng tiểu lưu manh đánh nhau? Giang Lê cũng là một bộ da vẻ kinh ngạc nhìn Giang Hòa, dù sao liền là thế nào buồn nôn Giang Hòa làm sao tới. Ừm. Giang Hòa cũng là trực tiếp ừ một tiếng, hôm nay Giang Lê ngược lại là không có nói sai, hắn thật đúng là cùng tiểu lưu manh đánh nhau đi. Lời này vừa nói ra, Giang Lê cũng là có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem Giang Hòa. Cái này Giang Hòa là chuyện gì xảy ra? Hôm nay thế mà ngay cả phản bác đều không phản bác. Nhìn xem Giang Hòa sắp lên nhà lầu, Giang Lê cũng là trực tiếp đuổi theo. Giang Hòa ca ca, hôm nay ba thế nhưng là mang ta đi pháp viện dự thính à, còn nói rất xem trọng ta. Ai nha, thật sự là không có ý tứ, quên Giang Hòa ca ca mới là ba con ruột, đều là ta lắm mồm. Nhìn xem Giang Lê vẫn như cũ ở trước mặt hắn biểu diễn bộ dáng, Giang Hòa cũng là thở dài một hơi. Đó lấy, tại Giang Lê không thể tin ánh mắt dưới, một cái hắn thích ăn nhất to mồm, trực tiếp tát vào mặt hắn. Bột một tiếng giòn vang, Giang Lê gương mặt cũng là trong nháy mắt sưng đỏ bắt đầu. Ngươi lại dám động thủ với ta. Giang Lê là vạn vạn không nghĩ tới, Giang Hòa lại dám trực tiếp động thủ với hắn. Ta vì cái gì không dám đâu? Giang Hòa cũng là vừa cười vừa nói. Hắn đã sớm muốn dạy dỗ tên tiểu xuất sinh này. Trước đó là bị hắn cái này giả nhân giả nghĩa bộ dáng lừa gạt, tăng thêm nghĩ đến cùng Giang Lê hảo hảo ở chung, đừng cho người Giang gia khó xử, cũng vẫn tại yên lặng chịu đựng. Thậm chí kiếp trước thẳng đến bị thiêu chết, cũng còn bị mơ mơ màng màng. Nhưng bây giờ nha, đánh liền đánh. Đúng lúc này, Giang Hoàng mấy người cũng dừng xe xong, vừa vào trong nhà liền phát hiện hai người tựa hồ ngay tại cãi lộn. Mà Giang Lê khi nhìn đến mấy người trở về đến về sau, cũng là trong nháy mắt thay đổi một bộ khuôn mặt, ủy khuất ba bộ dáng, giống như Giang Hòa là cái gì đại ác nhân đồng dạng. Giang Hòa cũng là không thể không bội phục Giang Lê trở mặt năng lực. Chương 20, mang đá lên đập chân mình Giang Lê. Thế nào? Giang Hoàng cũng là liền vội vàng tiến lên, nhìn như là ngăn tại Giang Lê trước mặt, kỳ thực là vì đem Giang Hòa hộ tại sau lưng. Mà Giang Lê cũng là phi thường gạt tặc che mình bị Giang Hòa phiến xương gương mặt, nhìn qua một bộ muốn nói lại thôi đáng thương bộ dáng. Kỳ thật tiểu xuất sinh này chính là đang chờ Giang Hoàng hỏi hắn, có phải hay không Giang Hòa lại khi dễ ngươi? Giang Hoàng ngữ khí tràn ngập tức giận. Không có. Giang Hòa ca ca chỉ là. Ngay tại Giang Lê đã bắt đầu huyễn tưởng Giang Hòa bị Giang Hoàng giận mắng chàng cảnh lúc, Giang Hoàng lại đột nhiên đối một bên Lưu quản gia nói: "Đi đem giám sát cho ta điều ra đến." Đó lấy, Giang Hoàng còn an ủi giống như vỗ Giang Lê bả vai: "Yên tâm đi tiểu Lê, ta nhất định sẽ trả ngươi cái công đạo." Mà Giang Hoàng lúc này cũng là trong lòng cười lạnh hai tiếng, nàng thế nhưng là nhớ kỹ, hôm nay chính là Giang Lê oan uổng Giang Hòa trộm nàng dây chuyền thời gian. Liên hỏi: "Giang Lê hắn dám để cho Lưu quản gia đem giám sát điều đi ra không? Hoặc là nói, giám sát bây giờ còn có thể điều đi ra không? Chỉ sợ sớm đã bị tiểu xuất sinh này mua được cắt đứt đi." Quả nhiên, nguyên bản còn rất tốt Giang Lê, đang nghe Giang Hoàng nói muốn điều giám sát về sau, cũng là trong nháy mắt toàn thân run lên. Cái chán đều bốc lên mồ hôi lạnh tới. Nếu là hiện tại Lưu quản gia đi điều giám sát, khẳng định sẽ phát hiện không hợp lý, đến lúc đó hắn chẳng phải oan uổng không thành Giang Hòa sao? Tuyệt đối không được. Chờ một chút. Giang Lê cũng là vội vàng ngăn lại đem muốn ly khai Lưu quản gia, tiếp lấy nói với Giang Hoàng: "Kỳ thật ta vừa rồi chỉ là ngã một phát, thật cùng Giang Hòa ca ca không có quan hệ. Mà Giang Hoàng lúc này nhìn xem nửa bên mặt bị phiến xương Giang Lê, cũng là nhịn xuống không cười ra tiếng. Mặt ngoài còn là một bộ chăm chú lại phẫn nộ bộ dáng. Tiểu Lê, đều lúc này, ngươi làm sao còn vì Giang Hòa nói chuyện? Nàng chính là muốn nhìn, Giang Lê rời lên thạch đầu nện chân của mình. Giang Lê lúc này cũng là kém chút gấp đến độ khóc ra thành tiếng, sớm biết liền không đi khiêu khích Giang Hòa. Hiện tại không chỉ có bị Bạch Bạch quạt một bạt hai, còn muốn liều mạng vì Giang Hòa giải thích. Thật tỉ tỉ, chẳng lẽ ngươi không tin Tiểu Lê sao? Giang Lê cũng là trong nháy mắt rơi xuống hai giọt nước mắt tới. Nếu là thả ở kiếp trước, Giang Hoàng còn bị Giang Lê lừa bịp thời điểm, nhìn xem Giang Lê bộ này đáng thương nhỏ bộ dáng, nhất định sẽ đau lòng gần chết. Nhưng bây giờ Giang Hoàng, tại biết được Giang Lê vậy chân chính xấu xí diện mục về sau, cũng là buồn nôn ghê gớm. Nhưng hí vẫn là phải diễn tiếp. Thật sao? Giang Hoàng cũng là biểu hiện ra một bộ hoài nghi bộ dáng. Đương nhiên là thật, Tiểu Lê làm sao lại lừa gạt tỷ tỷ đâu? Mà Giang Hoàng cũng không có lại tiếp tục hỏi nữa. Nhìn thấy Giang Hoàng rốt cục nhả ra, Giang Lê lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá tiếp xuống, coi như thú vị. Nhìn xem Giang Hòa lên lầu bóng lưng, Giang Lê cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Giang Hòa, đợi chút nữa nhìn xem ngươi, còn có thể hay không như vừa rồi như vậy đắc ý. Làm Giang Hòa trở lại gian phòng của mình, vừa nghĩ thu dọn đồ đạc, chỉ thấy Giang Hoàng lặng lẽ mở cửa đi đến, vẫn không quên cho hắn dựng lên cái suỵt thủ thế. Tiếp lấy Giang Hoàng tại Giang Hòa gian phòng bắt đầu một trận tìm kiếm, quả nhiên từ Giang Hòa gầm giường, lật ra đầu kia Giang Lê dùng để vu hãm Giang Hòa ăn cắp dây chuyền. Tiểu Hòa, ngươi coi như làm cái gì cũng không biết, còn lại giao cho tỷ tỷ liền tốt. Nói xong, Giang Hoàng liền thối lui ra khỏi Giang Hòa gian phòng. Quả nhiên, không nhiều sẽ, tiếng đập cửa liền vang lên. Mở cửa, chính là Giang Lê khuôn mặt. Giang Hòa ca ca, ngươi có thấy hay không? Đại tỷ thích nhất dây chuyền a. Ta nhớ được Giang Hòa ca ca trước đó giống như đi qua. Mà Giang Lê sau lưng, liền đứng đấy một mặt nghiêm túc Giang Hoàng. Chỉ là Giang Lê không biết là, cái kia sợi dây chuyền đã bị Giang Hoàng lặng lẽ phóng tới Giang Lê trong túi sách của mình. Giang Lê nhưng căn bản không biết. Tiểu Lê, ngươi thật nhìn thấy Giang Hòa tiến vào gian phòng của ta sao? Giang Hoàng cũng là bắt đầu hỏi thăm về Giang Lê. Mà Giang Lê hiển nhiên là không nghĩ tới, lúc này Giang Hoàng thế mà lại như thế lý tính, tại tưởng tượng của hắn bên trong, Giang Hoàng không phải hẳn là không nói hai lời trước phạt Giang Hòa quỳ xuống sao? Làm sao lại hỏi hắn? Nhưng Giang Lê vẫn là giả trang ra một bộ sợ hãi Giang Hòa dáng vẻ, còn rụt rè nhìn Giang Hòa một chút, giống như sợ hắn nói thật sẽ bị Giang Hòa khi dễ đồng dạng. Tho gần nói, có ta ở đây, Giang Hòa không dám đối với ngươi như vậy. Mà Giang Hòa lúc này cũng đại khái minh bạch Giang Hoàng muốn làm cái gì, cũng là tựa ở màn cửa trước, lặng lặng nhìn Giang Lê biểu diễn. Bất quá một màn này, ngược lại là có chút quen thuộc, giống như kiếp trước tựa hồ cũng phát sinh qua. Bất quá khi đó hắn, càng nhiều hơn chính là đối mặt thành kiến bất đắc dĩ cùng cảm giác bất lực. Giang Hòa ca ca, ta giống như trông thấy ngươi cầm cái gì. Nói xong câu đó, Giang Lê liền rụt rè tránh sau lưng Giang Hoàng, giống như đang sợ một giây sau Giang Hòa sẽ trực tiếp động thủ với hắn. Như thế không sai, nếu là Giang Hoàng không có ở đây, Giang Hòa thật đúng là sẽ trực tiếp động thủ, dù sao hắn hiện tại đã không phải là như vậy quan tâm người Giang gia cách nhìn. Chương 21, thanh thúy tiếng bạc hai, là như thế dễ nghe em hai. Thật sao? Người thật thấy được. Giang Hòa cũng là cảm thấy có chút buồn cười, ánh mắt bên trong đều mang một chút trêu tức. Nhìn xem Giang Hòa phản ứng, Giang Lê cũng là không khỏi nội tâm hoảng hốt. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì Giang Hòa còn lãnh tĩnh như vậy? Chẳng lẽ Giang Hòa không nên cảm thấy phẫn nộ mới đúng không? Vì cái gì Giang Hòa sẽ lãnh tĩnh như vậy? Nhưng nói đều nói đến mức này, Giang Lê cũng không có khả năng lùi bước. Giang Hòa ca ca, cái kia sợi dây chuyền đối Giang Hoàng tỷ tỷ thật rất trọng yếu. Nói, Giang Lê liền trực tiếp gạt ra hai giọt nước mắt, không biết, còn tưởng rằng Giang Lê đa số Giang Hoàng suy nghĩ đâu. Nếu là lục soát không ra đến, cái kia thì đừng trách ta không khách khí lạ. Giang Hòa cũng là cười lạnh một tiếng. Vừa vặn, vừa rồi một cái tắc kia, hắn còn không có đánh qua nghiện đâu. Nghe được Giang Hòa đáp ứng để hắn đi vào lục soát, Giang Lê nội tâm cũng hơi hơi kích động. Thằng ngu này Giang Hòa, thật sự cho rằng hắn cái gì đều không chuẩn bị, liền dám đi vu ham sao? Thật sự là ngây thơ. Thế là, Giang Hòa cứ như vậy tựa ở trên khung cửa, lặng lặng nhìn Giang Lê biểu diễn. Mà Giang Lê cũng hoàn toàn chính xác diễn tựa như không biết dây chuyền vị trí, bắt đầu ở Giang Hòa gian phòng đông lật qua, tây tìm xem. Cuối cùng, thế mà giả bộ như lòng bàn chân trượt đi, té ngã thuận thế dựa vào hướng Giang Hòa gầm giường. Lúc này Giang Lê cũng là lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh, tiếp lấy liền đưa tay, vươn hướng Giang Hòa gầm giường. Giang Hòa, lần này xem ngươi nói thế nào. Ngay tại Giang Lê chuẩn bị kỹ càng xuất ra đầu kia hắn sớm ngấp kỹ dây chuyền lúc, lại là tay không còn, thế mà không bắt được gì. Trong nháy mắt, Giang Lê cũng là cả kinh. Nhưng nghĩ tới có thể là hắn nhớ lầm vị trí, cũng là trực tiếp đem đầu luồn vào Giang Hòa gầm giường. Cái này không nhìn còn khá, xem xét, Giang Lê tâm trong nháy mắt lạnh một nửa. Giang Hòa dưới giường, thế mà không có cái gì. Thế nào? Đã tìm được chưa? Giang Hòa cũng là đi vào Giang Lê bên người, hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn đối Giang Lê động thủ. Cái này sao có thể? Nhưng Giang Lê cũng không dám lớn tiếng nói ra miệng, dù sao cái này nếu như bị Giang Hoàng nghe được, chẳng phải lộ tẩy sao? Đến cùng có hay không a? Giang Hòa cũng là bắt đầu thúc giục lên Giang Lê đến, hắn hiện tại cũng không phải trước đó cái kia chỉ muốn cùng Giang Lê hảo hảo chung đụng người. Nghe được Giang Hòa lời nói, Giang Lê một thời gian cũng là có nỗi khổ không nói được. Nhưng không có cách, như thế nào đi nữa, hắn cũng chỉ có thể nhận thua. Thế là Giang Lê cuối cùng vẫn lựa chọn chậm chậm ung dung từ Giang Hòa dưới giường leo ra. Đúng, có lỗi với Giang Hòa ca ca, là lỗi của ta, là ta nhìn lầm, Giang Hòa ca ca ngươi trừng phạt ta đi. Giang Lê nước mắt đầm địa nhìn lên trước mặt Giang Hòa. Đây là Giang Lê buồn nôn nhất địa phương, mỗi lần một khi hắn phạm sai lầm, liền sẽ bày ra bộ này ủy khuất ba ba bộ dáng. Rõ ràng là chính hắn sai, làm thành như vậy, ngược lại chỉnh giống như là Giang Hòa khi dễ hắn như vậy. Đương nhiên, tại Giang Lê trong mắt, chỉ cần Giang Hoàng ở bên cạnh hắn, dù là Giang Hòa thụ thiên đại ủy khuất, cũng tuyệt đối không dám động thủ với hắn. Dù sao trò hề này, hắn đã thí nghiệm qua vô số lần. Dù sao Giang Hòa không dám động đến hắn, hắn sợ cái gì? Chỉ là một giây sau, một tiếng thanh thúy hữu lực tiếng bạt thai liền vang lên. Bộp một tiếng, cũng là trực tiếp đem Giang Lê cho đánh cho hồ đồ. Ngươi! Giang Lê vừa muốn nói gì, liền lại một cái tát đột kích. Thanh thúy tiếng bạt thai, là như thế dễ nghe em hay. Lúc này Giang Lê đã triệt để mộng, hắn là thật không nghĩ tới, Giang Hòa lại dám ngay trước mặt Giang Hoàng, liền trực tiếp như vậy động thủ với hắn. Đủ rồi, ngươi đang làm gì? Một mực chờ đến Giang Hòa thoải mái xong cái này một đợt, Giang Hoàng mới tốt giống kịp phản ứng, làm bộ đem Giang Lê lôi đi. Nhưng kỳ thật lúc này Giang Lê nội tâm cũng là một trận mừng thầm, nếu là nàng tự mình động thủ, vậy thì càng tốt hơn. Ô ô ô, có lỗi với Giang Hòa ca ca, là ta không đúng, là ta nên đánh. Giang Lê cũng là trực tiếp tại châu nghẹn ngào thút thít, trà xanh bản chất lộ rõ. Cho dù là bị Giang Hòa đánh thành cái bộ dáng này, cũng có thể làm đến loại trình độ này, quả thực là làm cho người bội phục. Đột nhiên, Giang Hòa cũng là ra vẻ kinh ngạc nhìn Giang Lê, tiếp lấy càng là chỉ Giang Lê túi. Trong ngay mắt, Giang Lê ánh mắt cũng là bị Giang Hòa động tác hấp dẫn. Chỉ là một giây sau, hắn liền trực tiếp như bị sét đánh, sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ gặp thuận Giang Hòa chỉ phương hướng, rõ ràng là nửa sợi dây chuyền lộ ra túi của hắn. Mà Giang Hoàng lúc này cũng như hậu chi hậu giác, đi vào Giang Lê bên người, tiếp lấy càng là trực tiếp đem cái kia sợi dây chuyền cho túm ra. Khi nhìn đến Giang Hoàng cái kia ánh mắt phức tạp về sau, Giang Lê cũng là triệt để luống cuống. Hắn lúc này căn bản cũng không minh bạch, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn rõ ràng tự mình đem dây chuyền đặt ở Giang Hòa dưới giường mới đúng. Làm sao sẽ? Làm sao lại ra hiện tại trong túi tiền của hắn? Ta thật không biết. Đó lấy, Giang Lê cũng là mắt đỏ vành mắt nhìn về phía Giang Hoàng. Tỷ tỷ, ngươi tin tưởng ta thật không biết. Chương 22, Tiểu Hòa, tỷ tỷ lần này nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, tin tưởng tỷ tỷ. Tiểu Lê a, về sau nghĩ muốn cái gì, nói với ta liền tốt, không cần thiết. Giang Hoàng cũng là nhìn lên trước mặt Giang Lê, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nhìn xem Giang Hoàng thế mà không tin hắn, Giang Lê cũng là luống cuống. Tỷ tỷ, ta thật. Nhưng Giang Lê lời còn chưa nói hết, Giang Hoàng liền chụp đập bờ vai của hắn, tiếp tục giả bộ làm có chút khổ sở dáng vẻ đi xuống lầu. Kỳ thật nàng chỉ là đến dưới lầu đi chờ đợi lấy Giang Hòa thôi. Nhìn xem Giang Hoàng cái kia mặt mũi tràn đầy thất vọng bộ dáng, Giang Lê mới là triệt để luống cuống. Vừa định vươn tay ra lưu lại Giang Hoàng, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Giang Hòa, ngươi đến cùng làm cái gì? Hắn nhớ rõ ràng, là hắn tự tay đem dây chuyền nhét vào Giang Hòa gầm giường mới đúng, làm sao lại vô duyên vô cớ ra hiện tại trong túi tiền của hắn? Bởi vì giám sát sớm đã bị hắn phá đi, tăng thêm Giang Hoàng đã đi xa, lúc này Giang Lê cũng là tháo xuống bộ kia ngụy trang, ánh mắt bên trong tràn đầy đối Giang Hòa hoán độc. Hắn hiện tại hận không thể Giang Hòa hiện tại liền đi chết. Mà Giang Hòa nhìn lên trước mặt Giang Lê bộ này tức hồn hển bộ dáng, cũng là hơi kinh ngạc. Nha, không giả. Vừa rồi không trả mở miệng một tiếng Giang Hòa ca ca sao? Không thể không nói, Giang Hòa hiện tại hoàn toàn chính xác thật thoải mái. Giang Hòa, đừng tưởng rằng ngươi đùa nghịch điểm thủ đoạn nhỏ, liền có thể thay đổi gì. Giang gia sớm muộn có một ngày sẽ là ta. Nói xong những thứ này, Giang Lê cũng là không còn lưu lại, quay người rời đi. Hắn muốn chuẩn bị lần tiếp theo nhằm vào Giang Hòa hành động, tốt nhất có thể để cho Giang Hòa thân bại danh liệt loại kia. Đến lúc đó, coi như Giang Hòa lại thế nào nhảy nhót, lấy Giang Tần tính cách, cũng tuyệt đối sẽ không để ngoại nhân biết Giang Hòa mới là Giang gia thật thiếu gia. Ha ha, Giang Hòa ngươi chờ đó cho ta đi. Cho dù là trước khi đi, Giang Lê vẫn không quên ác hung hăng trợn mắt nhìn Giang Hòa một chút. Nhìn xem Giang Lê bóng lưng, Giang Hòa cũng là minh bạch, tên tiểu xuất sinh này là sẽ không như vậy mà đơn giản từ bỏ. Bất quá, lần này hắn cũng sẽ không như là kiếp trước như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không lại đối Giang Lê khách khí. Làm Giang Hòa thu thập xong hành lý xuống lầu lúc, Giang Hoàng cũng là thật sớm liền dưới lầu chờ. Đem hành lý cho ta. Giang Hoàng cũng là không nói hai lời, trực tiếp tiếp nhận Giang Hòa hành lý, sau đó bỏ vào giường phía sau bên trong. Tiến về cô nhi viện trên đường, hai người cũng là chưa từng lại nói một câu. Giang Hoàng vô số lần muốn tìm đề tài, nhưng thông qua kính chiếu hậu, nhìn thấy Giang Hòa nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia an tĩnh bộ dáng, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn mở miệng. Đi thẳng tới cô nhi viện cùng lúc, Giang Hoàng mới rốt cục cũng nhịn không được nữa, đem hành lý mang lấy ra, cũng là trực tiếp đem Giang Hòa ôm vào trong ngực. Tiểu Hòa, một tuần lễ sau liền trở lại, không nên gạt tỷ tỷ được không? Giang Hoàng kỳ thật rất lo lắng, Giang Hòa sẽ trực tiếp lưu ở cô nhi viện, dù sao kiếp trước Giang Hòa bị thương quá sâu. Ừm, ta đã biết. Giang Hòa tự nhiên cũng là đáp ứng. Trí nhớ của kiếp trước đối ở hiện tại Giang Hòa tới nói, xung kích thực sự quá lớn, cũng quá bi thương. Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết đến cùng làm như thế nào đi làm. Bất quá, đã hết thệ kẻ cầm đầu là Giang Lê cái kia tiểu xuất sinh, vậy hắn liền chờ đến Giang Lê nhận vốn có trừng phạt, lại làm ra thuộc về chính hắn quyết định. Cuối cùng của cuối cùng, tại Giang Hòa tức sẽ tiến vào cô nhi viện đại môn lúc, Giang Hoàng cũng là bước nhanh về phía trước, ánh mắt chăm chú nhìn Giang Hòa. Tiểu Hòa, tỷ tỷ lần này nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, tin tưởng tỷ tỷ. Nói xong, Giang Hoàng liền không còn lưu lại, lái xe rời đi. Nàng sẽ dùng hành động của mình đi hướng Giang Hòa chứng minh. Nhìn xem Giang Hoàng rời đi, Giang Hòa một thời gian cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu là mình kiếp trước cũng có thể bị yêu thì tốt biết bao. Bởi vì Giang Hoàng mở tương đối nhanh, mãi cho đến Giang Hoàng đều lái xe trở về, Giang Tư cùng Giang Khương mới lái xe mang theo Lâm Nhược Ly đến. Các nàng trước đó thậm chí cho rằng Giang Hoàng là muốn mang theo Giang Hòa đi đường, muốn độc chiếm Giang Hòa một người. Bất quá cũng may, Giang Hoàng chỉ là muốn lưu một chút thời gian cùng Giang Hòa đơn độc tâm sự thôi. Tại đem Lâm Nhược Ly an toàn đưa đến về sau, Giang Tư cùng Giang Khương cũng là nhìn nhau, tiếp lấy đôi Giang Hòa nói: "Tiểu Hòa, chúng ta muốn theo ngươi cùng một chỗ ở chỗ này." Lời này vừa nói ra, Giang Hòa còn không nói gì, Lâm Nhược Ly liền trực tiếp đem Giang Hòa hộ tại sau lưng. Không được.
Vì cái gì?
Nghe được Lâm Nhược Ly lời nói, Giang Tư cùng Giang Khương cũng là ánh mắt bên trong tràn đầy nghi ngờ hỏi. Các nàng cũng sẽ không đối cô nhi viện làm cái gì, chỉ là nghĩ bồi tiếp đệ đệ ruột thịt của mình, này làm sao rồi? Mà lúc này Lâm Nhược Ly, đôi mắt cũng là chứa đầy nước mắt. Liên bảy ngày, dựa vào cái gì còn muốn cùng ta đoạn? Giang Hòa ca ca nguyên bản là nàng. Nàng biết những này là Giang Hòa người nhà, cho nên nàng chưa hề ngăn cản qua Giang Hòa trở lại nhà của mình. Nàng cũng rất hy vọng Giang Hòa có thể càng ngày càng tốt. Nhưng là bây giờ, Giang Hòa chỉ là đáp ứng trở lại cô nhi viện 7 ngày thôi. Chẳng lẽ liền cái này 7 ngày, những người này còn muốn cùng với nàng đoạt sao? Dựa vào cái gì? Chương 23, nơi chút giận Giang Lê. Nhìn lên trước mặt Lâm Nhược Ly kích động như thế dáng vẻ, Giang Tư cùng Giang Khương một thời gian cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Giang Hòa cũng là tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Nhược Ly cái đầu nhỏ, tiếp lấy đối trước mặt Giang Tư cùng Giang Khương nói: "Các người đi về trước đi, ta 7 ngày sau liền sẽ trở về." Giang Hòa đương nhiên biết Giang Tư cùng Giang Khương đang lo lắng cái gì, nhưng bây giờ còn không phải cuối cùng làm ra quyết định thời điểm, hắn tự nhiên sẽ trở lại Giang gia. Mà Giang Tư cùng Giang Khương đang nghe Giang Hòa lời nói về sau, cũng là thở dài một hơi. Đã Giang Hòa đều nói như vậy, các nàng cũng chỉ đành trở về. "Tiểu Hòa, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng tỷ tỷ, bồi tỷ tỷ cùng đi vẽ vật thực, không thể nuốt lời. Còn có ta, còn có ta." "Tiểu Hòa đừng quên tỷ tỷ, nhưng là muốn dạy ngươi ca hát." Giang Hòa tự nhiên là theo thứ tự gật đầu, này mới khiến Giang Tư cùng Giang Khương hai người thả lỏng trong lòng trở về. Lâm Nhược Ly cũng là đang nhìn hai người sau khi rời đi, mới thở dài một hơi. Nhưng sau đó xoay người liền nhào vào Giang Hòa trong ngực. "Giang Hòa ca ca, ta thật rất nhớ ngươi." Thiếu nữ thanh âm thanh lãnh, tình cảm lại là như thế nhiệt liệt, như cùng nàng cái kia nóng hổi nước mắt. Nửa năm qua này, hẳn là tại mất đi Giang Hòa nửa năm qua này, nàng mới hiểu được, Giang Hòa đối với nàng tới nói, là trọng yếu đến cỡ nào. Tại nguyệt quang chiếu dọi xuống, Giang Hòa đôi mắt hiện ra ánh sáng nhu hòa, vươn tay nhẹ nhàng an ủi Lâm Nhược Ly lọn tóc. "Thật sao? Ca ca cũng rất muốn ngươi." Giang Hòa cũng rất muốn cái này hắn từ nhỏ bảo hộ đến lớn muội muội. Trong mắt hắn, Lâm Nhược Ly chính là thân muội muội của hắn. "Yên tâm đi Nhược Ly, về sau ta sẽ thường xuyên về tới thăm ngươi. Nói không chừng, qua một thời gian ngắn, ta sẽ trở lại cô nhi viện." Lời này vừa nói ra, Lâm Nhược Ly cũng là buông ra Giang Hòa, có chút không hiểu nhìn về phía Giang Hòa. "Có phải hay không người Giang gia đối ngươi không tốt? Ta liền biết cái kia ba nữ nhân không có hảo ý." Không thể không nói, Lâm Nhược Ly đầu óc là thật thông minh, trong nháy mắt liền nghĩ đến ý tưởng bên trên đi. "Không có, ngươi đang suy nghĩ cái gì đâu?" Nhìn xem Lâm Nhược Ly cô gái nhỏ này lo lắng ánh mắt, Giang Hòa tự nhiên là không thể nào đem chân tướng nói ra. "Thật sao?" "Đương nhiên là thật." Mặc dù Giang Hòa lúc nói lời này, có chút chột dạ chính là, "Cái kia ta đi cấp ngươi dọn dẹp phòng ở." Nghe được Giang Hòa cam đoan, Lâm Nhược Ly cũng liền không còn hoài nghi cái gì. "Ừm, ta tạm Nhược Ly." Nhìn xem Lâm Nhược Ly rời đi thân ảnh, Giang Hòa cũng là thở dài một hơi. Cùng lúc đó, Giang gia biệt thự. Làm Giang Tần cùng Lưu Như từ Giang Hoàng miệng bên trong biết được, Giang Hòa trở lại cô nhi viện thời điểm, cũng là trực tiếp ngồi không yên. "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi sao có thể để Tiểu Hòa trở về?" Giang Tần nói liền phải mặc lên áo khoác đi tìm Giang Hòa, lại bị Giang Hoàng ngăn lại. "Chờ ta nói hết lời." Giang Hoàng nhìn hai người một chút, cũng là đem trước đó chuyện phát sinh nói ra. "Cái gì? Sao lại thế?" Đang nghe Giang Hòa có được trí nhớ của kiếp trước về sau, Lưu Như cũng là trong nháy mắt luống cuống, liền vội vàng tiến lên giữ chặt Giang Hoàng cánh tay. Cái kia Tiểu Hòa hắn nói như thế nào? Vẫn sẽ hay không trở về? Dù sao kiếp trước Giang Hòa tao ngộ, nàng tự nhiên là rõ ràng. Nhìn xem Lưu Như bối rối đến cực điểm bộ dáng, Giang Hoàng cũng là lên tiếng an ủi. "Yên tâm đi, Tiểu Hòa đáp ứng ta, hắn sẽ trở lại." Lời này vừa nói ra, Giang Tần cùng Lưu Như lúc này mới yên lòng lại. "Là ta có lỗi với Tiểu Hòa đứa bé kia, đều là lỗi của ta." Vừa nghĩ tới kiếp trước nàng đối đại Giang Hòa cách làm, Lưu Như cũng là nhịn không được rơi lệ. Nàng thật không xứng làm mẫu thân của Giang Hòa. Đột nhiên, đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, tiếp lấy Giang Lê liền đi đến. Nhìn thấy Giang Lê trong ngáy mắt, Giang Tần cũng là nén không được lửa giận bên trong đốt. "Ngươi làm gì? Không biết muốn gõ cửa sao? Trước đó dạy ngươi lễ nghi, đều bị chó ăn rồi sao?" Trong ngáy mắt, Giang Lê liền bị Giang Tần cuồng phong mưa rào dọa đến sững sờ tại nguyên chỗ. "Lưu quản gia." Mà Lưu quản gia cũng là rất mau ra hiện tại Giang Tần trước mặt. "Đem Giang Lê dẫn đi, hảo hảo dạy bảo mấy lần cơ bản lễ nghi, không học được buổi tối hôm nay không cho phép ngủ." Mãi cho đến Giang Lê bị Lưu quản gia dẫn đi, Giang Lê đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Giang Tần đối với hắn phát như thế lớn tính tình. Thậm chí hắn cũng bắt đầu hoài nghi, có phải là hắn hay không vừa rồi thật không có gõ cửa. Hắn làm sao nhớ kỹ, hắn là gõ qua cửa tới. Chỉ là, Giang Lê không biết là, Giang Tần chỉ là nghĩ hạ giật thôi. Thậm chí vừa rồi trong nháy mắt, Giang Tần kém chút đè nén không được muốn trực tiếp đối Giang Lê động thủ xúc động. Nhìn xem Giang Lê bị dẫn đi, Giang Tần lúc này mới thoáng nguôi giận. Lúc này Giang Lê, có thể nói là thật khóc không ra nước mắt. Không chỉ bạch bạch chịu một trận mắng, còn phải một lần nữa học tập lễ nghi đến đêm khuya, hắn đây là trêu ai gẹo ai. Bất quá Giang Lê tin tưởng, rất nhanh Lưu Như cùng hắn mấy người tỉ tỉ, liền sẽ tới an ủi hắn. Nhất định sẽ. Chương 24, Giang Hòa tranh đoạt chiến, không nói võ đức hai tỉ muội. Nhưng rất rõ ràng là Giang Lê suy nghĩ nhiều. Mãi cho đến đêm khuya, Giang Lê đều nhanh lưng lễ nghi lưng đến gánh không được, cũng không có bất kỳ người nào đến xem hắn. Sáng sớm hôm sau, thân ở cô nhi viện Giang Hòa, vừa thu thập xong đồ vật nghĩ đi trường học, mở ra cô nhi viện đại môn, liền phát hiện ba chiếc xe ngừng tại cửa ra vào. Mà người tới, tự nhiên là Giang Hoàng mấy người. "Đại tỷ, không nghĩ tới ngươi thế mà như thế xảo trá. Thế mà sớm như vậy liền đến đưa Tiểu Hòa đi học." "Chính là được. Làm tỷ tỷ, ngươi sao có thể dạng này?" Giang Thư có chút tức giận nhìn lên trước mặt chấn định tự nhiên Giang Hoàng, Giang Khương cũng ở một bên phụ họa. Mà Giang Hoàng cũng là không quan trọng khoát tay áo. Hai người các ngươi không phải cũng là giấu giếm ta một khối tới rồi sao? Buổi sáng ta hỏi các ngươi hai cái hôm nay dậy sớm như thế làm cái gì, các ngươi thế nhưng là nói muốn đi làm việc. Thế nào, chẳng lẽ đưa Tiểu Hòa đi học là công tác của các ngươi sao? Vẫn là nói, các ngươi là Tiểu Hòa lái xe. Cái này một trận lời nói xuống tới, Giang Tư cùng Giang Khương hai tỷ muội cũng là bị Giang Hoàng đối á khẩu không trả lời được. Mắt thấy nói không lại Giang Hoàng, Giang Tư cùng Giang Khương cũng là liếc nhau, thế mà trực tiếp tiến lên liền phải đem Giang Hoàng kéo lên xe. Các ngươi, nhìn lên trước mặt hai cái muội muội, cư nhiên như thế không nói võ đức, Giang Hoàng cũng là có chút gấp. Nàng có thể là cái thứ nhất đến. Dựa vào cái gì đem cơ hội nhường cho hai người này? Kết quả là, ê, Giang Hỏa cứ như vậy mặt mũi tràn đầy im lặng bị ba người kẹp ở giữa, kéo tới kéo đi. Không biết, còn tưởng rằng ba người là muốn đem Giang Hỏa phân thây đâu. Được rồi, trước thả ta ra đi. Theo Giang Hỏa lên tiếng, ba người mới rốt cục ngoan ngoãn buông tay. Nhìn lên trước mặt ba người, Giang Hỏa cũng là thở dài một hơi. Ta hôm qua không phải, ta 7 ngày sau đó liền sẽ trở về, các ngươi không cần lo lắng. Giang Hỏa biết, ba người là sợ hãi hắn mất lời. Khụ khụ, Tiểu Hỏa ngươi đang nói gì đấy? Các tỷ tỷ đương nhiên tin tưởng ngươi. Đúng vậy a, các tỷ tỷ chính là nghĩ đưa ngươi đi học tới. Lúc này Giang Tư cùng Giang Khương, mắt thấy mình ý tưởng chân thật bị Giang Hòa vạch trần, cũng là lập tức giả ngây giả dại, ý đồ lừa dối quá quan. Nhưng rất rõ ràng, chiêu này đối Giang Hòa hoàn toàn không có tác dụng. Nhìn lên trước mặt hai người, Giang Hòa cũng là có chút không thể làm gì lắc đầu. Không có cách nào, Giang Hòa cuối cùng cũng chỉ đành đáp ứng mấy người, mỗi ngày đổi một người tới đón tiến hắn trên dưới học. Cùng lúc đó, Giang gia biệt thự, mãi cho đến rạng sáng 4 giờ mới ngủ Giang Lê, cũng là đỉnh lấy hai cái thật sâu hắc vòng tròn đi học đi. Hắn đã nghĩ kỹ, làm như thế nào đi để Giang Hòa thân bại danh liệt. Giang Hòa, lần này ta nhất định sẽ làm cho người trả giá đắt. Nghĩ đến mấy ngày nay tao ngộ, Giang Lê thiếu chút nữa bị tức chết. Hắn thế mà bạch bạch bị Giang Hòa quạt nhiều lần như vậy bàn tay. Nếu là lần này còn không thành công lời nói, hắn liền tuyệt địa hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp một mũi lửa đem Giang Hòa trực tiếp tiêu chết. Đến lúc đó, toàn bộ Giang gia chính là vật trong túi của hắn. Thế là, Giang Lê liền lần nữa đi vào trước đó cái kia quán rượu. Tại nói rõ đơn giản tình huống về sau, quán ba quản lý cũng là trực tiếp kéo qua một cái bề ngoài thanh thuần, đùi lại tràn đầy hình xăm nữ hải. Đến lúc đó đem cái này mặc vào. Đó lấy, Giang Lê liền trực tiếp ném cho nữ hài một bộ đồng phục, chính là Giang Hòa cho ở trường học, nhị trung sắt vách tam trung đồng phục. Thiếu gia, như vậy, nhưng chính là mặt khác giá tiền nha. Nữ hài đối với mấy cái này ngược lại là không có cái gì chống cự, nhưng cái này quần áo học sinh cũng coi là chế phục, đến thêm tiền. Chỉ gặp Giang Lê trực tiếp móc ra một chương thẻ. Bên trong có 5 vạn khối, đến lúc đó theo ta nói đi làm, cái này chính là của ngươi. Lời này vừa nói ra, nữ hài cũng là trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Yên tâm đi thiếu gia, ta nhất định hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ của ngài. Chỉ nói là nói, nữ hài liền nhẹ nhàng trèo lên Giang Lê thân thể. Thiếu gia, muốn hay không tiểu mãn? Giống Giang Lê dạng này kẻ có tiền, dù là không thể làm bạn gái, làm tình nhân, cũng so với nàng tại quán ba mẹ a. Lan đi. Giang Lê cũng là nghiêm nghị a nói. Trong ngay mắt, cũng là để nữ hài vội vàng buông ra, không ngừng mà túi đầu đối Giang Lê xin lỗi. Thật xin lỗi, có lỗi với thiếu gia, là ta mạo phạm. Đối với Giang Lê tới nói, loại nữ nhân này, ngay cả đụng hắn tư cách đều không có. Hắn muốn nhất, vẫn là. Đương nhiên, những người kia sớm muộn sẽ thần phục dưới chân hắn. Làm tốt ngươi nên làm, rõ chưa? Minh bạch, còn xin thiếu gia yên tâm. Khi nhìn đến Giang Lê sau khi rời đi, nữ hải mới thở dài một hơi. Lúc này, quầy rượu quản lý cũng là tiến lên khuyên giải. Những người này thế giới, chúng ta không cần đi chen chân, chỉ cần có thể từ đó thu lợi, đối với chúng ta mà nói chính là kết quả tốt nhất, biết sao? Lời này vừa nói ra, nữ hải cũng là cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Nàng hiện tại chỉ cần chờ đợi Giang Lê chỉ thị thuận tiện. Chương 25, Giang Hòa. Van cầu ngươi, đáng thương ta cùng hải tử đi. Vì tiếp Giang Hòa buổi chiều tan học, Giang Khương cũng là đẩy mấy cái phỏng vấn, sớm đi vào Giang Hòa trường học chờ đợi. Chỉ là tan học tiếng chuông vừa mới vang lên, liền thấy một người dáng dấp thanh thuần, người mặc tam trung đồng phục nữ hải xuất hiện ở cửa trường học. Ngay từ đầu Giang Khương cũng không hề để ý cái gì, nghĩ đến có thể là sát vách tam trung học sinh tới đợi nàng nhị trung bằng hữu thôi. Chỉ là một giây sau, tên này tướng mạo thanh thuần nữ hải thế mà trực tiếp lên tiếng khóc lớn lên. Lúc này những cái kia vừa mới tan học chuẩn bị rời trường học sinh, bao quát lão sư cũng nhịn không được vây quanh, mà một tên trường cấp 2 nữ lão sư cũng là tiến lên trấn an, cũng hỏi thăm tình huống. Mắt thấy cổng càng ngày càng lấp, Giang Khương cũng là có chút lo lắng không ngừng nhìn lại, tựa hồ là muốn tìm Giang Hòa thân ảnh. Đúng lúc này, nữ hài lộ ra nàng tròn vo bụng, nhìn qua tối thiểu có 4-5 tháng dáng vẻ. Trong ngay mắt, ở đây học sinh, bao quát lão sư, không hít một hơi lanh khí. Ta là thật không có cách nào. Nói xong câu đó, nữ hài liền lần nữa ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. Trong lúc nhất thời, vô số học sinh cũng là lòng đầy căm phẫn bắt đầu, nhìn về phía nữ hài ánh mắt, toàn đều mang đồng tình. Mà ngồi xổm dưới đất nữ hài, tại tất cả mọi người không thấy được địa phương, lộ ra một cái không dễ dàng phát ra cười. Đám học sinh này thật đúng là dễ bị lừa. Hải tử ngươi trước bắt đầu, có lời gì, ngươi nói ra đến, chúng ta đều sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Nữ lao sư cũng là chậm rãi đem nữ hải nâng đỡ. Đúng vậy a. Nói ra. Đúng a, ngươi không nói ra, chúng ta thế nào giúp ngươi a? Mắt thấy bầu không khí điều động không sai biệt lắm, nữ hải cũng là nghẹn ngào nói. Ta kỳ thật đã mang thai hơn 4 tháng. Lời này vừa nói ra, đám người cũng là một tràng tốt lên. Ta bây giờ căn bản không dám cùng cha mẹ của ta nói, bọn hắn sẽ đánh chết ta. Nữ hải tiếng khóc, tăng thêm cái kia thanh thuần mỹ lệ dung mạo, cũng là để ở đây các bạn học trai cũng nhịn không được siết chặt nắm đấm của mình, thế nhất định sẽ làm cho cái kia tổn thương nữ hài cặn bã nam trả giá đắt. Hắn, lúc trước hắn rõ ràng đã đáp ứng ta, sẽ đối với ta phụ trách. Thế nhưng là, ta hiện tại thật đã cùng đường mặt lộ. Mà lúc này, vừa muốn ra cửa trường Giang Hòa, nhìn xem cửa trường học cái kia người đông nghìn nghịt dáng vẻ, cũng là nhịn không được mí mắt hơi nhảy. Đây là, đến đại minh tinh rồi. Bất quá Giang Hòa đối với cái này ngược lại là căn bản không có hứng thú, trực tiếp chen qua cái này đến cái khác người. Mắt thấy là phải gạt ra cửa trường học lúc, một thanh âm lại là để Giang Hòa tại chỗ mà bức. Giang Hòa, van cầu ngươi, đáng thương ta cùng Hải Tử đi. Tùy theo hiện trường cảm xúc bị điều động đến tối cao, nữ Hải cũng là nghẹn ngào tuôn ra cái kia cặn bã nam danh tự. Lời này vừa nói ra, hiện trường người không lên cơn giận dữ, mà Giang Hòa càng là hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, hắn vừa mới nghe được thứ gì? Hắn lúc nào có Hải Tử rồi? Có thể là cùng hắn trùng tên đi. Mà lúc này đã có đồng học nhận ra Giang Hòa đến, dù sao lần trước Giang Lê đến trường học gây cũng thật lớn, nhận ra Giang Hòa cũng là không tính ngoài ý muốn. Chính là hắn. Hắn chính là Giang Hòa. Trong nháy mắt, Giang Hòa liền cảm nhận được vô số hung ác ánh mắt, cả người cũng bị khống chế lại. Mà cách đó không xa Giang Lê, cũng là yên lặng nhìn xem nhị trung công phát sinh hết thảy. Giang Hòa, lần này, ngươi muốn làm thế nào đâu? Giang Lê cười lạnh một tiếng, hắn ngược lại muốn xem, Giang Hòa, giải thích thế nào? Chương 26, dù sao Giang Hòa nói cái gì, nàng liền lấy Hải Tử tới dọa là được. Nhìn xem Giang Hòa lâm vào mục tiêu công kích, Giang Khương muốn xông vào đám người đi đem Giang Hòa lôi ra đến, lại hoàn toàn chen bất động. Lúc này Giang Khương suýt chút nữa thì gấp khóc, mà Giang Hòa cũng là bị đám người gạt ra đi vào nữ hài trước mặt. Quả nhiên, khi nhìn rõ nam nhân trước mặt, chính là Giang Lê sớm cho nàng xem qua trong tấm ảnh người kia, nữ hài cũng là trực tiếp muốn xông vào Giang Hòa trong ngực. Nhưng Giang Hòa lại là trực tiếp né tránh. Giang Hòa, liền, coi như ngươi không thích ta, nhưng con của chúng ta là vô tội a. Nữ hài gặp Giang Hòa né tránh, cũng là đôi mắt rưng rưng nhìn xem Giang Hòa. Giang Hòa né tránh cho phải đây, né tránh không thì càng có thể chứng minh Giang Hòa chính là cái từ đầu đến đuôi cặn bã nam sao. Quả nhiên, một giây sau quần chúng tiếng chửi rủa liền trực tiếp đem Giang Hòa bao phủ. Ngươi cái không có gan đồ vật, dám làm không dám chịu. Người ta tốt như vậy cô nương, ngươi thế mà không trân quý. Ngươi còn tính là cái nam nhân sao? Xuất sinh đồ vật. Lao tử gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Chỉ là, tại đối mặt nhục mạ thủy triều, Giang Hòa lại là hoàn toàn không để ý đến sau lưng những người kia. Hắn cũng không có oán hận sau lưng những người này ý tứ, bọn hắn cũng chỉ là bị người khác lợi dụng thôi. Chân chính đáng hận người, vẫn là phía sau chỉ làm nữ hài người. Nghĩ đến nơi này, không cần phải nói, Giang Hòa cũng biết là ai chỉ điểm. Giang Hòa nhìn về phía cô gái trước mặt, tiếp lấy bình tĩnh mở miệng hỏi, "Ngươi thật nhận biết ta sao?" Lời này vừa nói ra, cũng là để nữ hài nội tâm một trận cười lạnh. Nhưng mặt ngoài, còn muốn biểu hiện ra một bộ dưng dưng muốn khóc đáng thương bộ dáng. "Giang Hòa, đừng lại đùa kiểu này, coi như đáng thương con của chúng ta đi." Dù sao Giang Hòa nói cái gì, nàng liền lấy Hải Tử tới dọa là được. Chỉ cần đạo đức trí cao điểm tại nàng nơi này mặc cho Giang Hòa nói cái gì, đều không có tác dụng. Quả nhiên, một trận dùng ngòi bút làm vũ khí lần nữa hướng về Giang Hòa tràn vào, kia là mắng muốn quá khó nghe, liền có quá khó nghe. Nếu là đổi lại người khác, giờ phút này chỉ sợ đã triệt để luống cuống. Dù sao hiện tại thật có thể nói là hết đường chối cãi. Bất quá đối với Giang Hòa tới nói, loại tình huống này đã vô số lần phát sinh ở trên người hắn. Vu hãm, chửi mắng, phỉ nhổ, mỗi một hạng đều là hắn từ nhỏ đến lớn trải qua vô số lần đổ vật. Mà cách đó không xa Giang Lê đã bắt đầu chuẩn bị chúc mừng. À đúng, thuận tiện tìm mấy cái phóng viên lộ ra ánh sáng một chút, đem sự tình náo lớn hơn một chút. Cuối cùng lại hướng nhị trung hiệu trưởng tạo áp lực, đến lúc đó Giang Hòa tất nhiên sẽ bị trường học khai trừ. Khi đó, Giang Hòa coi như là chân chính thân bại danh liệt. Giang Hòa, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Giang Lê đối Giang Hòa hận ý, sớm đã như là sơn nhạc. Hắn hận Giang Hòa xâm nhập thuộc về hắn sinh hoạt, hận Giang Hòa tại sao muốn trở lại ra. Chỉ là tên xuất sinh này không biết, hắn hết thảy đều hẳn là thuộc về Giang Hòa. Mà lại Giang Hòa tại vừa trở lại Giang gia thời điểm, cũng không có bởi vì Giang Lê tồn tại mà oán hận Giang Lê, ngược lại coi Giang Lê là làm thân đệ đối đãi. Chỉ là, xuất sinh chính là xuất sinh, ngươi đối với hắn cho dù tốt, hắn cũng sẽ không nhớ kỹ. Có thể nói cho ta, tên của ngươi sao? Lúc này, lâm vào dư luận vòng xoáy trung ương Giang Hòa, giống là nghĩ đến cái gì, đột nhiên đối nữ Hải hỏi. Mà nữ Hải cũng là trong nháy mắt minh bạch, Giang Hòa cái này là muốn tên của nàng, sau đó đi thăm dò nàng có phải thật vậy hay không ba học sinh trung học. Bất quá, thật sự cho rằng nàng sẽ không có chuẩn bị sao? Nàng đã sớm đánh nghe cho kỹ, tìm một cái tam trung lớp 12 nữ học sinh danh tự. Giang Hòa, ngươi chẳng lẽ ngay cả tên của ta đều quên sao? Trước ngươi luôn miệng nói sẽ yêu ta cả đời. Bất quá coi như thế, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nàng cũng sẽ không dễ dàng nói cho Giang Hòa cái tên đó. Nữ Hải ủy khuất lời nói, kia là há mồm liền ra, nghe Giang Hòa cũng là nhịn không được có chút nhíu mày, chỉ cảm thấy một trận ác hẳn. Nói như thế nào đây, trà này hương đều yếu dần xuất lai, có Giang Lê cái tên mùi. Được rồi, là Giang Lê để ngươi tới a. Giang Hòa cũng là không muốn lại cùng nữ Hải cái cọ. Lời này vừa nói ra, nữ Hải quả nhiên là khuôn mặt hơi đổi. Cái gì Giang Lê? Ta không biết. Giang Hòa, cùng ta trở về được không? Chỉ cần ngươi cùng ta trở về, ta cái gì đều tha thứ ngươi. Nữ Hải cũng là vươn tay, giả bộ như thận trọng lôi kéo Giang Hòa ống tay áo, nhìn như là muốn cho Giang Hòa một cái thoát khốn cơ hội, nhưng kỳ thực giấu giếm sắc cơ. Một khi Giang Hòa đáp ứng cùng nữ Hải rời đi, như vậy Giang Hòa tội danh cũng coi là bị triệt để ngồi vững, đến lúc đó coi như Giang Hòa giải thích thế nào đi nữa, đều không làm nên chuyện gì. Mà đến tiếp sau, Giang Lê cũng liền có thể thao tác dư luận, đem Giang Hòa triệt để đè chết. Đến lúc đó, Giang Hòa không chỉ là thân bại danh liệt, vô duyên vô cớ lưng cái trước thai họa nữ học sinh cặn bã nam nêu danh, sẽ còn bị trường học khai trừ. Như vậy đến lúc đó, Giang gia tự nhiên cũng sẽ không còn có Giang Hòa đất dung thân. Đang lúc Giang Lê coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, một thanh âm lại dường như sấm sét vang lên. Về cái gì nhà? Ta nhìn ngươi vẫn là về quán bar đi thôi. Chương 27, Vũ Hãm, thế nhưng là phải trả giá thật lớn. Chỉ gặp một giây sau, cái kia đạo thanh âm chủ nhân, đồng thời cũng là Giang Khương người đại diện Lưu Nhan, liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mà trong tay nàng còn ôm một văn kiện túi, đến tại bên trong chứa cái gì, vậy liền không được biết rồi. Về phần Lưu Nhan tại sao lại xuất hiện ở nơi này, tự nhiên là Giang Khương hướng nàng gọi điện thoại xin giúp đỡ. Đang nghe Giang Khương cái kia lo lắng, thậm chí xuất hiện một tia giọng nghẹn ngào thời điểm, Lưu Nhan cũng là lập tức toàn lực đi điều tra. Làm Giang Khương người đại diện, nhân mạch tự nhiên là phi thường bao la, vẹn vẹn bằng vào Giang Khương cho nàng đập nữ hải ảnh chụp, liền tìm ra nữ hải chân chính lai lịch. Kết quả là, cũng là trước tiên liền chạy tới nơi này. Mà nữ hải đang nghe Lưu Nhan trong miệng cái kia quán ba hai chữ về sau, cũng là trong nháy mắt sắc mặt chấp nhận. Ngươi đang nói cái gì a? Rượu gì a? Ta muốn dẫn lấy Giang Hòa về nhà. Lưu Nhan là người đại diện, mặc dù chỉ là cái nhập chức nửa năm người mới, nhưng cũng coi như chính là duyệt vô số người tồn tại. Nữ hài điểm ấy cho vặn, ở trong mắt nàng có thể nói là trăm ngàn chỗ hở. Nhưng một bên đám người coi như không vui. Ngươi có phải hay không cùng cái kia cặn bã nam cùng một bọn? Cô nương này nhìn qua đơn thuần như vậy, làm sao có thể đi quán ba? Ta nhìn ngươi chính là cái này cặn bã nam tân hoan a. Đến lúc đó ngươi bị cặn bã nam vứt bỏ, cũng đừng khóc. Chính là, cặn bã nam tiện nữ, thật đúng là buồn nôn. Nghe chung quanh quần chúng thanh âm, nữ hài cũng là hướng lên trước mặt Lưu Nhan, lộ ra một cái không dễ dàng phát ra cười. Nàng tựa hồ đang cười trước mặt Lưu Nhan không biết tự lượng sức mình. Hiện tại đường hướng của dư luận là tại nàng bên này. Coi như nàng bị nữ nhân này nhận ra, lại như thế nào đâu? Ai sẽ tin tưởng? Nhưng Lưu Nhan cũng là hướng về phía nữ hài mỉm cười, tiếp lấy liền xuất ra văn kiện trong tay túi. Đó lấy, từng chương nữ hài tại quán ba chính giữa sân khấu nhiệt vũ ảnh chụp, liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Trong nháy mắt, vô số người ánh mắt liền rơi trên mặt đất những cái kia kích thích trên tấm ảnh. Không thể không nói, nữ hài cái kia thanh thuần khuôn mặt, tăng thêm chính giữa sân khấu cái kia nóng bỏng dáng người, thật có thể nói là tương phản kéo căng. Mà nữ hải khi nhìn rõ trên đất ảnh chụp về sau, trên mặt cũng là hoàn toàn không có trước đó bình tĩnh, ngay cả trong ánh mắt đều viết đầy bối rối. Làm sao? Còn có cái gì dễ nói sao? Lưu Nhan cũng là có chút buồn cười nhìn lấy cô gái trước mặt. Mà cách đó không xa Giang Lê cũng là cả kinh, hắn làm sao đều không nghĩ tới, mắt thấy là phải thành công, nửa đường thế mà giết ra tới một cái trình rào kim. Lúc này nữ hải nhìn xem chung quanh những cái kia ánh mắt khác thường, cũng biết, nếu là nàng cũng không làm chút gì, chỉ sợ thật muốn phí công nhọc sức. Đột nhiên, nữ hải giống là nghĩ đến thứ gì, thế mà trực tiếp ngồi sập xuống đất bắt đầu thút thít. Ngươi tại sao muốn như thế nói xấu ta? Ta cho tới bây giờ đều chưa từng đi quay rượu, những hình này người ở phía trên, căn bản cũng không phải là ta. Lời này vừa nói ra, đám người cũng là trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ. Đúng vậy à, cô nương này coi trọng đi cũng không được trong tấm ảnh cái loại người này à. Ta đã biết, hẳn là ai đổi mặt. Ông trời của ta, hai cái này cặn bã nam tiện nữ là muốn ép chết cô nương này à. Trong nháy mắt, vô số người cũng rất giống kịp phản ứng, hướng phía Giang Hỏa cùng Lưu Nhan hai người liền giận mắng lên. Dù sao trong mắt bọn hắn, Lưu Nhan sở dĩ xuất ra những hình này, chính là nghĩ bức tử cái này đáng thương cô nương. Thật sự là lòng dạ gian liệt, ác độc đến cực điểm a. Khi nhìn đến Phong Bình trong nháy mắt thay đổi, ngồi dưới đất nữ hải, thậm chí cản rỡ đến thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, đối Lưu Nhan thụ cái ngón giữa. Mà cách đó không xa một mực đang quan sát Giang Lê, cũng là thở dài một hơi. Còn tốt, lần này Giang Hỏa là chết chắc. Chỉ là, nữ hải ngón giữa, lại là cho Lưu Nhan một lời nhắc nhở, tiếp lấy càng là trực tiếp sải bước đi đến nữ hải bên người. Nhìn thấy Lưu Nhan tựa hồ là muốn đối nữ hải động thủ, đám người cũng là càng thêm xúc động phẫn nộ. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, cô nương này thế nhưng là mang thai, ngươi nếu là dám động nàng, ngươi liền chết chắc. Tiện nữ nhân ngươi muốn làm gì? Chỉ là Lưu Nhan phảng phất nghe không được những thứ này cảnh cáo, vẫn như cũ làm theo ý mình một thanh quăng lên trên đất cô nương. Đó lấy, trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người, một thanh lột lên nữ hải đồng phục ống tay áo. Trong nháy mắt, hiện trường đều như là bị yên lặng, lâm vào yên tĩnh như chết. Mà nữ hải tay trên cánh tay, rõ ràng là mảng lớn màu sắc hình xăm, cũng chính là mọi người bình thường nói, lớn hoa cánh tay. Nữ hải thanh thuần khuôn mặt, cùng cái kia hoa cánh tay, hình thành mãnh liệt tương phản, một thời gian cũng là làm cho tất cả mọi người đều á khẩu không trả lời được, chỉ có thể ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ. Lúc này, tất cả người mới ý thức được, cô gái trước mặt căn bản không phải cái gì tam trung học sinh. Bọn hắn ra sức nửa ngày, muốn vì nữ hải chủ trì công đạo, lại phát hiện, bọn hắn hiện tại liền là một đám từ đầu đến đuôi rồ kẻ. Thế nào, còn có cái gì muốn nói sao? Lưu Nhan cũng là giống như cười mà không phải cười nhìn lấy cô gái trước mặt, Vũ Hãm, thế nhưng là phải trả giá thật lớn. Chương 28, cùng mình hòa giải, càng là cùng tương lai hòa giải. Trong nháy mắt, khi nhìn đến Lưu Nhan cái kia ánh mắt sắc bén về sau, nữ hải cũng là toàn thân run lên, liều mạng muốn tránh thoát Lưu Nhan trói buộc trốn rời hiện trường. Điều này cũng làm cho nữ hải phân bụng, dùng để ngụy trang phụ nữ có thai bụng lớn, trực tiếp rơi ra. Trong nháy mắt, người ở chỗ này bảy lần nữa hít một hơi lãnh khí. Ai có thể nghĩ tới, cô bé này không chỉ thân phận là giả, liền ngay cả phụ nữ có thai thân phận cũng là ngụy trang. Nữ hải cũng là thuận lý thành trương thành vì tất cả người dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. Theo tiếng còi cảnh sát vang lên, nữ hải cũng bị cảnh sát mang đi điều tra, cuộc náo kịch này cứ như vậy qua loa thu đôi. Mà Giang Hòa phảng phất không có buồn vui, chỉ là yên lặng nhìn xem. Cuộc náo kịch này, không có người thắng. Xa xa Giang Lê, tại tận mắt thấy nữ hải bị mang lên xe cảnh sát, không chút nào không sợ nữ hải sẽ đem hắn khai ra. Mấy ngày câu lưu thêm miệng giáo dục, tin tưởng nữ hải vẫn là rất nguyện ý cầm cái này 20 vạn. Đây cũng là Giang Lê lực lượng, hắn căn bản cũng không sợ hãi kế hoạch sẽ thất bại. Thất bại thì thế nào? Hắn là có tiền. Chỉ là, theo Giang Hòa ánh mắt rơi vào nơi nào đó phương hướng, Giang Lê cũng là không khỏi hoảng hốt, nhưng nghĩ tới hắn đều cách xa như vậy, Giang Hòa không có khả năng phát hiện hắn. Bất quá Giang Lê vẫn là lựa chọn rời đi. Lúc trước hắn đã nói, nếu là lần này hay là thất bại, liền mưu đồ một trận hỏa hoạn, trực tiếp đem Giang Hòa thiêu chết. Giang Hòa, ngoan ngoãn thân bại danh liệt không tốt sao? Nhất định phải đem ta bước đến một bước này. Lời nói này, giống như hết thảy sai, đều là thuộc về Giang Hòa, tựa như là Giang Hòa buộc hắn động thủ. Thật sự là người không muốn mặt, vô địch thiên hạ. Mà lưu tại nguyên chỗ Giang Hòa, cũng là đưa ánh mắt từ đằng xa thu hồi. Hắn cũng là minh bạch, chỉ cần Giang Lê còn tại một ngày, như vậy liền sẽ còn có nhiều người hơn bị liên lụy vào. Chỉ là hiện tại hoàn toàn chính xác không phải triệt để lúc trở mặt, dù sao hiện tại coi như lên án Giang Lê, cũng không thể thật đem Giang Lê thế nào, bởi vì Giang Lê bây giờ còn chưa có cùng kiếp trước như vậy, làm ra những cái kia phạm pháp phạm tội sự thật. Trừ phi vận dụng thủ đoạn đặc thù, nhưng này dạng phong hiểm cũng rất lớn, một khi bị phát hiện, đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vì Giang Lê người như vậy cặn bã, cứ bên trên bất cứ người nào một đời, đều thật sự là không đáng. Mãi cho đến đám người tán đi, bị gắt gao ngăn tại ngoài vòng tròn Giang Cương, mới rốt cục có cơ hội vọt tới Giang Hòa bên người. Mà lúc này Giang Hòa bởi vì đang lúc suy nghĩ, cả người nhìn qua thật giống như ngốc trệ như vậy. Mà Giang Cương cũng là tưởng rằng bởi vì sự tình vừa rồi, đối Giang Hòa đã kích quá lớn. Trong lúc nhất thời, Giang Cương cũng là đau lòng nói không ra lời, chỉ là yên lặng ôm chặt trong ngực Giang Hòa. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là tỷ tỷ vô dụng, rõ ràng lại một lần, nhưng như cũng vô dụng bảo vệ tốt ngươi." "Nàng vì cái gì vô dụng như vậy?" Giang Cương cái kia ấm áp nước mắt không ngừng rơi trong ngực Trung Giang Lúa trên mặt, một thời gian cũng là để Giang Hòa có chút không biết làm sao. Qua một hồi lâu, Giang Hòa mới mở miệng nói ra: "Ta không sao, tam tỷ ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không có yếu ớt như vậy." Nếu là Giang Hòa để ý những lời đồn đại kia chuyện nhảm, để ý những cái kia chửi mắng chán ghét, hắn đã sớm sống không nổi nữa. Mà lúc này Giang Cương đang nghe Giang Hòa thế mà kêu nàng một tiếng nhị tỷ về sau, cũng là không thể tin nhìn lên trước mặt Giang Hòa. "Nhỏ, Tiểu Hòa, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì?" "Nàng nên không phải nghe nhầm rồi a?" Vẫn là nói đây hết thảy đều là một giấc mộng. Dù sao hiện tại Giang Hòa đã khôi phục trí nhớ của kiếp trước, dù là coi như Giang Hòa cả một đời đều không tha thứ nàng, đều tình có thể hiểu. Nhưng bây giờ, Giang Hòa thế mà bảo nàng. Trong ngay mắt, Giang Khương cũng là gắt gao che miệng của mình, nhưng nước mắt vẫn là bất tranh khí tuôn ra. Mà Giang Hòa cũng là tiến lên lau sạch Giang Khương khỏe mắt vệt nước mắt. "Tốt, đừng khóc, ta đây không phải hảo hảo sao?" Giang Hòa cười rất nhẹ, nhưng lại là chân thật như vậy. Kỳ thật, hắn tại lần thứ nhất tiếp xúc trí nhớ của kiếp trước lúc, càng nhiều hơn chính là tuyệt vọng, thậm chí là tâm chết. Dù sao loại kia chết đi đau đớn là như thế rõ ràng cùng chân thực. Bất quá những ngày này nghĩ đến, chẳng lẽ kiếp trước đau đớn còn muốn di lưu tại kiếp này sao? Chẳng lẽ hắn muốn gánh vác lấy kiếp trước đau nhức đi hướng mình phần cuối của sinh mệnh sao? Có lẽ hắn hận kiếp trước người nhà, hận bọn hắn vì cái gì không yêu chính mình, vì cái gì không thể nhiều yêu hắn một điểm, dù là chỉ có một chút cũng tốt. Nhưng cái này, những cái kia đã từng sẽ chỉ xuất hiện trong mộng yêu, thế mà thật ra hiện tại cuộc sống của hắn. Chỉ bất quá những thứ này quá mạnh liệt yêu, để Giang Hòa trong lúc nhất thời cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có. Thật giống như chó lang thang, mỗi ngày cách pha lê, nhìn qua trong nhà ăn các thực khách ăn như gió cuốn, nó lại chỉ có thể tìm khắp đống rác, chỉ vì cái kia một cây nho nhỏ xương cốt. Nhưng có một ngày, phòng ăn chủ nhân lại bưng thành đống mỹ thực, đi vào bên cạnh của nó, các thực khách cũng vây quanh ở bên cạnh của nó, không ngừng tán dương nó đáng yêu. Trong lúc nhất thời, chó lang thang cũng sẽ quên, đã từng những cái kia đi ngang qua nó bên người xa lạ, cuối cùng sẽ vô duyên vô cớ đạp nó một cước. Lúc này, nó liền sẽ sợ hãi. Sẽ sợ hãi, cái này vốn không thuộc về hắn yêu, sợ hãi những thứ này yêu, bất quá là một trận âm mưu. Bất quá bây giờ, Giang Hòa lựa chọn cùng mình hòa giải, càng là cùng tương lai hòa giải. Chương 29, thiếu nữ yêu thương, nhiệt liệt đến tựa hồ có thể hòa tan nguyệt quang. "Ừ mừng, tỷ tỷ đưa ngươi trở về." Giang Khương cũng là lau khô khỏe mắt nước mắt, trong đôi mắt cũng đầy là vui vẻ thần sắc. Giờ khắc này, nàng đợi quá lâu quá lâu. Cùng lúc đó, trở lại Giang gia Giang Lê, cũng là biết Giang Hòa rời đi Giang gia tin tức. Không nghĩ tới hắn lại là cái cuối cùng người biết chuyện này. Cái này cũng cho Giang Lê cảnh tỉnh, đó chính là Giang Hòa, tựa hồ càng ngày càng không cách nào bị hắn chưởng khống. Liên lấy gần nhất mấy món sự tình tới nói, hắn giống như đã thật lâu không có từ trên người Giang Hòa chiếm được tiện nghi gì. Không được, chuyện này nhất định phải nhanh. Vừa vặn thừa dịp Giang Hòa không ở nhà, mau sớm bố trí hiện trường. Nói làm liền làm, Giang Lê cũng là đi thẳng tới phòng bếp. Nhìn lên trước mặt gắt lò, Giang Lê cũng là nghĩ đến biện pháp. Chỉ là Giang Lê không biết là, giấu ở nơi hẻo lánh vi hình camera, sớm đã đem nhất cử nhất động của hắn ghi chép lại. Quan sát một vòng, Giang Lê cũng là biết đại khái nàng làm như thế nào đi làm, liền về đến phòng, bắt đầu suy tư, nên như thế nào đem Giang Hòa vây ở Giang gia biệt thự. Bất quá loại sự tình này, thế nhưng là Giang Lê am hiểu nhất. Dù sao chỉ cần tìm một cơ hội, vu hãm một chút Giang Hòa, sau đó quan Giang Hòa cấm đoán không phải tốt. Loại sự tình này cũng không phải lần đầu tiên phát sinh, Giang Lê cũng là lòng tin mười phần. Coi như đến lúc đó trước mặt kế hoạch không thành công, vậy hắn liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp thừa dịp ban đêm, đem Giang Hòa gian phòng khóa kín. Đến lúc đó, Giang Hòa còn không phải khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ đến nơi này, Giang Lê cũng là lạnh lùng cười cười. "Giang Hòa, lần này, ngươi là thật chết chắc." Hắn cũng không tin, lần này Giang Hòa còn có thể tránh thoát đi. Đương nhiên, đối với đây hết thảy, Giang Hòa tự nhiên là không được biết. Bởi vì tại hắn trí nhớ của kiếp trước bên trong, Giang Lê còn muốn nửa năm sau mới có thể đối với hắn hạ sát thủ. Nhưng Giang Hòa không nghĩ tới chính là, mấy lần trước nhằm vào Giang Hòa nhiệm vụ thất bại, tăng thêm trước đó nhìn tận mắt cha ruột của mình bị hình phạt, đã để Giang Lê triệt để mất lý trí, cũng liền tăng nhanh Giang Lê động thủ tốc độ. Bất quá, hiện tại Giang Hòa nhiệm vụ chủ yếu còn là làm sao thuyết phục Lâm Nhược Ly cô gái nhỏ này rời đi gian phòng của hắn. Chúng ta khi còn bé không phải thường xuyên cùng một chỗ ngủ sao? Nhìn thấy Giang Hòa lại dám cự tuyệt mình, Lâm Nhược Ly cũng là quay hàm tức giận nhìn lên trước mặt Giang Hòa. Ngươi cũng biết là khi còn bé a. Giang Hòa một thời gian cũng là có chút im lặng, trước đó muốn sờ sờ cô gái nhỏ này đầu, cô gái nhỏ này liền cùng xù lông lên, nói nàng đã lớn lên, là đại nhân. Làm sao hiện tại liền quên nàng là cái đại nhân đâu? Thế mà còn cùng cái tiểu hải tử, muốn cùng hắn cùng ngủ. Ta mặc kệ, ta liền muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Lâm Nhược Ly cũng là thừa dịp Giang Hòa không chú ý, trực tiếp ôm mình gối đầu, một cái bay nào liền xông vào Giang Hòa trên giường. Lần này, xem như đem Giang Hòa cho thấy choáng. Hắn làm sao bây giờ không biết, cô gái nhỏ này còn có bay nào cái này kỹ năng. Đang lúc Lâm Nhược Ly coi là Giang Hòa cầm nàng không có biện pháp thời điểm, Giang Hòa thế mà trực tiếp từ trên giường rời đi. Lần này, đến phiên Lâm Nhược Ly trợn tròn mắt. Nhược Ly, ngươi đã lớn lên, không thể lại cùng ca ca cùng một chỗ ngủ. Giang Hòa lời nói cực nhẹ, lại tràn đầy chăm chú. Có lẽ khi còn bé, bọn hắn cái gì cũng đều không hiểu, lẫn nhau dựa vào đối phương, có thể ngủ cùng một chỗ. Nhưng bây giờ, hai người cũng đã lớn lên, ở trong mắt Giang Hòa, Lâm Nhược Ly chính là thân muội muội tồn tại, tự nhiên là muốn để Lâm Nhược Ly minh bạch những đạo lý này. Bất quá một giây sau, để Giang Hòa ý chuyện không nghĩ tới, liền phát sinh. Chỉ gặp Lâm Nhược Ly cũng là yên lặng ngồi lên, đồng dạng cũng là ánh mắt chăm chú nhìn trước mặt Giang Hòa. Giang Hòa, ta không muốn làm muội muội của ngươi. Nguyệt Quang luôn luôn không đối với bất kỳ người nào keo kiệt, ngân ánh sáng trắng huy, xuyên thấu qua pha lê chiếu rọi tại trên người của hai người. Ai cũng không biết, nói ra câu nói này Lâm Nhược Ly, đến cùng cần lớn cỡ nào dũng khí. Ngay từ đầu, Lâm Nhược Ly cũng chờ mong qua, Giang Hòa có thể chủ động mở miệng. Thế là, một năm trôi qua đi, ba năm qua đi, 10 năm trôi qua. Thời gian trôi qua, thẳng đến Giang Hòa rời đi cô nhi viện, Lâm Nhược Ly mới hiểu được, Giang Hòa là thật xem nàng như làm thân muội muội đến đối đãi. Thế nhưng là, nàng không muốn dạng này. Nàng muốn, là Giang Hòa yêu. Mà Giang Hòa nhìn lên trước mặt chăm chú Lâm Nhược Ly, trong lúc nhất thời, cũng là có chút không quá lý giải Lâm Nhược Ly lời nói. Vì cái gì? Chúng ta trước đó không phải ước định cẩn thận, ngươi sẽ làm ta cả đời muội muội sao? Giang Hòa là thật không biết Lâm Nhược Ly chân thực ý đồ, dù sao hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, Lâm Nhược Ly sẽ thích hắn. Đúng vậy a, thế nhưng là ta hiện tại đổi ý. Lâm Nhược Ly tựa hồ đè ép một hơi, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều nghẹn đến đỏ bừng. Cuối cùng, Lâm Nhược Ly cuối cùng vẫn là đã quyết định thuộc về nàng quyết tâm của mình. Bởi vì nàng có dự cảm, nếu là lúc này nếu không nói ra đoạn văn này, có lẽ đời này liền cũng không có cơ hội nữa. Giang Hòa, ta thích ngươi. Thiếu nữ yêu thương, nhiệt liệt đến tựa hồ có thể hòa tan nguyệt quang. Chương 30, Giang Hòa, ngươi cũng không muốn, cô nhi viện xảy ra chuyện a. Lúc này Giang Hòa, nhìn trước mắt dũng cảm biểu đạt tâm ý thiếu nữ, cũng là trong nháy mắt không có quay lại. Ngươi thích ta? Là muội muội đối ca ca thích, vẫn là. Nay cũng không thể trách Giang Hòa đối đãi tình cảm ngu dốt, mà là Giang Hòa căn bản là cho tới bây giờ không nghĩ tới, Lâm Nhược Ly sẽ thích hắn. Thậm chí có thể nói, ngay cả cái ý thức này đều không có. Ngươi cứ nói đi. Lâm Nhược Ly lần nữa tức giận nhìn lên trước mặt Giang Hòa, thật là, nàng đều đem nói được loại trình độ này, Giang Hòa thế mà còn chưa ý thức được. Ách, như vậy, có chút khó khăn a. Giang Hòa cũng là ra vẻ suy nghĩ sâu xa, muốn tạm thời thoát đi gian phòng. Chỉ là Giang Hòa chân trước vừa nâng lên, liền bị Lâm Nhược Ly cho khám phá. Ngươi nếu là trốn đi, ta liền mỗi ngày quấn lấy ngươi, ngươi đi đâu ta liền theo tới na. Thật là, nàng đều đã dũng cảm như thế, cái này Giang Hòa thế mà còn tại bà mụ mụ. Coi như Giang Hòa cự tuyệt nàng. Nàng cũng vẫn là chịu không được. Không sai, nàng chính là không thể nào tiếp thu được Giang Hòa cự tuyệt nàng. Nàng sợ hơn, Giang Hòa sẽ cự tuyệt nàng. Khụ khụ, làm sao lại thế, ta đây không phải nghĩ suy nghĩ sao? Kỳ thật Giang Hòa, từ đầu tới đôi đang suy tư, là như thế nào không cho Lâm Nhược Ly khổ sở tình huống phía dưới, cự tuyệt. Không sai, Giang Hòa căn bản cũng không có cân nhắc qua đáp ứng. Tối thiểu, tại Lâm Nhược Ly triệt để độc lập, triệt để có được tư tưởng của mình trước, hắn đều sẽ không đáp ứng. Hiện tại Lâm Nhược Ly, đối với hắn thích, rất có thể, vẹn vẹn một loại dựa vào thôi. Lúc này, hai người cũng là lâm vào thời gian dài yên tĩnh cùng trầm mặc. Nhưng có lúc, trầm mặc chính là một loại trả lời. Lâm Nhược Ly một lần nữa ngồi trở lại trên giường, hai tay ôm thật chặt nàng gối ở trong ngực. Giang Hòa ca ca, như vậy đi chờ ngươi lên đại học, lại đến đàm chuyện này được không? Giang Hòa cũng là trực tiếp đánh gãy Lâm Nhược Ly lời muốn nói. Hắn nghĩ là chờ đến Lâm Nhược Ly tiếp qua mấy năm lên đại học, có được chính mình cách tự hỏi, liền sẽ rõ ràng, mình đối với hắn yêu, chỉ là một loại ỷ lại, cũng không phải là thích. Thật sao? Lâm Nhược Ly cũng là ánh mắt bên trong nháy mắt bắn ra kinh hỉ, dù là chỉ có một tia hy vọng, nàng đều sẽ đi tranh thủ. Thật. Giang Hòa thanh âm cũng là xen lẫn một chút không thể làm gì. Thật là, nho nhỏ niên kỷ biết cái gì là thích không? Ở trong mắt Giang Hòa, Lâm Nhược Ly mặc dù thân thể cao lớn không ít, nhưng vẫn là cái tiểu hải tử. Ta đương nhiên biết, thích chính là cái gì? Nhìn thấy Lâm Nhược Ly nói không nên lời, Giang Hòa cũng là cười ra tiếng, cũng không nói ra được a. Bằng không ta tại sao muốn để ngươi lên đại học lại đi suy nghĩ chuyện này? Ngươi bây giờ ngay cả thích là cái gì đều không rõ, liền nói thích ta, có phải hay không cùng tiểu hải tử đồng dạng? Giang Hòa tựa hồ đối với mình thuyết giáo rất là hài lòng, nghiễm nhiên một bộ tình cảm đại sư bộ dáng. Vậy ngươi nói một chút thích là cái gì? Chỉ là, Lâm Nhược Ly hiển nhiên là không ăn Giang Hòa một bộ này, thế mà trực tiếp hỏi lại. Quả nhiên, cái này hỏi một chút xem như đem Giang Hòa cho đang hỏi. Hắn biết cái quỷ a. Hắn lại không nói qua yêu đương. Thế là, Giang Hòa cũng là vội ho một tiếng, xoay người sang chỗ khác, tra được bài đủ. không cho phép gian lận. Ta đều không có tra. Lâm Nhược Ly cũng là trực tiếp tiến lên đem Giang Hòa điện thoại đoạt lấy. Nàng liền biết vừa rồi Giang Hòa là đang lừa dối nàng. Khu khu, bị phát hiện. Lâm Nhược Ly lúc này mới ý thức tới, Giang Hòa là xem nàng như đồ đần a. Như thế lớn động tác, điện thoại còn phát ra ánh sáng, nàng cái này nếu là không phát hiện được, cái kia mới có quỷ đi. Nhìn xem Lâm Nhược Ly cái kia hung ác ánh mắt, Giang Hòa cũng là không nói đùa nữa. Tóm lại, hiện tại còn không phải đảm cái này thời điểm, biết sao? Chờ đến ngươi chân chính thành thục thời điểm, tự nhiên sẽ rõ. Dứt lời, Giang Hòa liền muốn quay người rời phòng, cho Lâm Nhược Ly một người suy nghĩ không gian. Chỉ là Giang Hòa không biết là, Lâm Nhược Ly đối với hắn yêu, cho tới bây giờ đều không phải là nhất thời hứng khởi. Là vô số cái điểm điểm tích 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 lũy, để trong nội tâm nàng yêu dần dần biến thành một tòa cao sơn. Có lẽ, dù là tựa như Giang Hòa nói như vậy chờ đến Lâm Nhược Ly lên đại học, chân chính thành thục, nàng vẫn như cũ sẽ nghĩa vô phản cố nói ra, cùng hôm nay giống nhau lời nói. Đúng lúc này, Lâm Nhược Ly trong tay, Giang Hòa điện thoại đột nhiên vang lên. Mà Giang Hòa lúc này cũng mới nghĩ đến, điện thoại di động của hắn bị Lâm Nhược Ly cầm đi tới. Cũng là bước nhanh về phía trước, tiếp quá điện thoại di động điểm kích nghe. Đang lúc hắn còn tại coi là ai sẽ cho lúc hắn gọi điện thoại, cái kia đạo hắn không muốn nhất nghe thấy thanh âm, liền truyền ra. Giang Hòa, mấy ngày nay, ở cô nhi viện qua được không? Giang Lê thanh âm, một thời gian cũng là để Giang Hòa cho mày. Bởi vì hắn biết, Giang Lê gọi điện thoại cho hắn, tuyệt đối không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Quả nhiên không ra Giang Hòa sở liệu, Giang Lê lời kế tiếp, cũng là để Giang Hòa trong nháy mắt giận từ tâm lên. Giang Hòa, ngươi cũng không muốn, cô nhi viện xảy ra chuyện a. Chương 31, vậy liền nhìn xem, đến cùng ai mới có thể sống đến cuối cùng. Nhớ kỹ coi như người có lời nói. Người trước đừng có gấp, chỉ cần ngươi ngày mai trở về, ta tự nhiên là sẽ không đi làm cái gì. Giang Lê cũng biết, cô nhi viện đối với Giang Hòa ý vị như thế nào. Chỉ cần cầm cô nhi viện làm uy hiếp, Giang Hòa tự nhiên sẽ ngoan ngoãn trở lại Giang gia. Mà lúc này, Giang Hòa cũng là dần dần khôi phục lý trí. Theo đạo lý tới nói, hắn rời đi Giang gia, Giang Lê tiểu xuất sinh này không nên cao hứng mới đúng không? Vì sao lại không tiếp dùng cô nhi viện đến uy hiếp hắn, cũng muốn hắn trở lại Giang gia đâu? Như vậy, liền chỉ còn lại một loại khả năng. Ta đã biết, ngày mai ta liền sẽ trở về. Mà đối diện Giang Lê, đang nghe Giang Hòa đáp ứng về sau, cũng là nhếch miệng cười cười, ánh mắt bên trong điên cuồng đơn giản yếu dần xuất lai like như vậy. Được rồi, ta chờ ngươi. Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không lại buông tha Giang Hòa. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Nhược Ly cũng là có chút nóng nảy từ trên giường xuống tới, trực tiếp đi vào Giang Hòa trước mặt. Tại sao muốn trở về? Không phải đã nói phải bồi ta 7 ngày sao? Lâm Nhược Ly lúc này đã triệt để luống cuống, nàng không rõ Bạch Giang Lúa tại sao muốn sớm trở về. Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi thổ lộ? Một giọt hai giọt, nước mắt rơi trên sàn nhà, phát ra tí tách âm thanh. Đúng, có lỗi với Giang Hòa ca ca, mới vừa rồi là ta nói sai, ngươi có thể hay không đừng đi? Lâm Nhược Ly thanh âm rất nhỏ, thậm chí mang theo thanh âm rung động. Rất khó đem thời khắc này Lâm Nhược Ly cùng vừa rồi cái kiêu ngạo kiểu tiểu cô nương kết hợp với nhau. Hiện tại Lâm Nhược Ly hoàn toàn thật giống như một con đáng thương hề hề lang thang chó con. Ai ngờ một giây sau, Giang Hòa thế mà trực tiếp đem Lâm Nhược Ly ôm vào trong ngực. Thiên ngôn và ngữ đều không đến đây khắc cái kia bị ấm áp vây quanh cảm giác an toàn một phần vạn. Không có chuyện gì, ca ca sẽ còn trở lại, tin tưởng ca ca được không? Giang Hòa lúc này cũng là đôi mắt bịt kín một tầng hơi nước, chỉ cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ. Hắn cũng bỏ không được rời đi Lâm Nhược Ly, hắn muốn nhìn Lâm Nhược Ly chậm rãi lớn lên, muốn nhìn đến Lâm Nhược Ly độc lập trưởng thành ngày đó. Hắn không biết, tiếp trước hắn bị thiêu chết về sau, Lâm Nhược Ly có thể hay không tiếp nhận hắn chết đi sự thật. Bất quá, một thế này, hắn sẽ không lại để bi kịch ở trước mặt của hắn tái diễn. Hắn còn muốn nhìn tận mắt Lâm Nhược Ly đi vào đại học cửa trường, hắn muốn xem lấy Lâm Nhược Ly khoái hoạt sống sót. Chỉ bất quá, hắn thật có thể chiến thắng chi nhớ kiếp trước, mang đến cho hắn bóng ma sao? Loại kia tàng thân biển lửa, tóc từng chút bị đốt rụi, thân thể theo liệt hỏa biến mất đau đớn. Hắn là một cái người sống sờ sờ, hắn cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ biết sợ. Kiếp trước đau đớn, hắn thậm chí không muốn đi đối mặt một lát. Có thời gian hắn cũng đang nghĩ, bằng không dứt khoát liền trực tiếp tìm một chỗ trốn đi, rời xa Giang gia. Tựa như một con đem đầu vùi vào trạ dịch đà điểu. Bất quá, hắn sợ hơn, hắn chỗ quý trọng người, bị thương tổn. Nếu là hắn đi, Lâm Nhược Ly nên làm cái gì? Mấy tên côn đồ liền có thể để Lâm Nhược Ly thúc thủ vô sách, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem Lâm Nhược Ly thụ khi dễ? Sau đó làm cả đời hèn nhát, cả một đời không dám đi nhìn thẳng kiếp trước đau đớn. Cái kia Giang Hòa ca ca, có thể đáp ứng ta một cái ước định sao? Lâm Nhược Ly mắt to vẫn như cũ lóe ra nước mắt, tựa hồ là sợ hai Giang Hòa sẽ hiện tại liền rời đi, ôm thật chặt ở Giang Hòa không chịu buông tay. Đáp ứng ta, nhất định phải trở về. Dù chỉ là trở về nhìn một chút, dù là nhìn một chút liền rời đi, chỉ cần Giang Hòa không có việc gì, nàng cũng yên lòng. Về phần chính nàng, ai nha, không quan trọng nha. Dù sao, nàng nguyên bản không phải liền là một đứa cô nhi à? Ừ, ta hiểu rồi. Giang Hòa lúc này ánh mắt cũng là dần dần trở nên sắc bén. Đã Giang Lê cái này con chó điên đã triệt để mất lý trí, vậy liền nhìn xem, đến cùng ai mới có thể sống đến cuối cùng. Chương 32, chỉ cần là tiểu Hòa ngươi muốn đi địa phương, tỷ tỷ đều sẽ bồi tiếp ngươi. Sáng sớm hôm sau, Giang Hòa liền thu thập xong đồ vật. Giang Tư cũng là biết được chuyện này, sớm đi vào cô nhi viện cổng chờ đợi Giang Hòa. Lâm Nhược Ly đồng dạng là thật sớm bắt đầu, yên lặng đứng tại cửa chính, cứ như vậy nhìn qua sắp rời đi Giang Hòa. Trở về đi, cuối tuần liền nghỉ ngơi thật tốt, ngươi ca ca ta sẽ không nuốt lời. Giang Hòa lời nói, cũng là để Lâm Nhược Ly nhẹ gật đầu. Nhưng nàng vẫn như cũng là không có xê dịch cước bộ của mình, mãi cho đến Giang Hòa lên xe, rốt cuộc nhìn không thấy mảy may, cũng vẫn không có động. Cơn gió mang theo cái kia độc thuộc về sáng sớm ý lạnh, cuốn lên trên đất là diệp, cũng thổi lên thiếu nữ trên vai lọn tóc. Theo gió mà lên là diệp, cuối cùng rồi sẽ chậm rãi rơi xuống đất. nhưng thiếu nữ yêu thương lại nên trôi hướng Hà Phương. Mà lúc này, ngồi trên xe Giang Hòa cũng là nhìn qua ngoài cửa sổ không ngừng lóe lên phong cảnh mọi người, thẳng đến Giang Tư kêu hắn mấy âm thanh, hắn cái này mới phản ứng được. "Tiểu Hòa, ngươi còn tốt chứ?" Giang Tư cũng là có chút bận tâm nhìn xem Giang Hòa. "Ta không sao, liền là nghĩ đến một ít chuyện thôi." Giang Hòa cũng là biểu thị mình không có việc gì, này mới khiến Giang Tư thoáng an tâm. Đón lấy, Giang Tư cũng là vừa lái xe vừa nói: "Tiểu Hòa ngươi yên tâm, hết thảy có tỷ tỷ nhóm tại, đến lúc đó chỉ cần ngươi phối hợp một chút, đem Giang Lê chừng cơ phạm tội quay xuống là được rồi." Các nàng ba tỷ muội cũng là từ giám sát bên trong thấy được Giang Lê đến trong phòng bếp quan sát tình cảnh, tăng thêm đêm qua Giang Hòa liền cùng các nàng nói Giang Lê muốn hắn trở về. Kết hợp lại, các nàng cũng đại khái có thể đoán được, Giang Lê đây là muốn sớm động thủ. Cho nên, các nàng cũng là sớm thương lượng xong kế hoạch, chuẩn bị bắt Giang Lê một cái tại chỗ. Đến lúc đó, tội cố ý giết người, dù là Giang Lê còn không có trưởng thành, như thường có thể phán cái vài chục năm. Có lúc, còn sống, so chết càng thêm thống khổ. Qua đã quen Giang gia thiếu gia sinh hoạt, lập tức lưu lạc làm tù nhân, nàng ngược lại là rất nguyện ý nhìn xem Giang Lê sẽ lộ ra thế nào có ý tứ biểu lộ. "Ừm, ta đã biết." Giang Hòa cũng là nhẹ gật đầu. Ngay tại hai người đến Giang gia biệt thự trước cửa lúc, Giang Tư lại là không có vội vã mở cửa xe, mà là quay đầu nhìn hướng về sau sắp xếp Giang Hòa. "Tiểu Hòa, ta đêm qua nghe Giang Tư nói, ngươi bảo nàng tám tỷ." Đêm qua Giang Khương vừa về đến, liền hướng nàng cùng Giang Hoàng khoe khoang chuyện này, cũng là thành công để cho hai người hâm mộ ghen ghét đến nghiến răng nghiến lợi. Thậm chí luôn luôn lý trí thành thục Giang Hoàng, đều kém chút nhịn không được, nửa đêm liền đi tìm Giang Hòa. Mà Giang Tư sở dĩ nói ra câu nói này, ý đồ không phải cũng là rất rõ ràng sao? Liền là muốn Giang Hòa cũng bảo nàng một tiếng tỷ tỷ. Giang Hòa đương nhiên là có thể nghe được, Giang Tư ý ở ngoài lời, cũng hơi hơi cười cười. "Nhị tỷ, ngươi không phải đã nói, muốn mang ta đi vẽ vật thực sao? Lời này còn giữ lời sao?" Hắn đã cùng mình hòa giải, đương nhiên sẽ không để Giang Tư thất vọng. Tại nghe được câu này về sau, Giang Tư cũng là không khỏi gắt gao che miệng của mình, nước mắt cũng là bá một chút liền rơi xuống. Rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng, thật là nghe tới Giang Hòa câu kia tỷ tỷ về sau, lại là vô luận như thế nào đều không kèm được. Đương nhiên chắc chắn, chỉ cần là Tiểu Hòa ngươi muốn đi địa phương, tỷ tỷ đều sẽ bồi tiếp ngươi. Giang Tư cũng là vội vàng lau khô khỏe mắt dư nước mắt, chỉ là thanh âm vẫn như cũ mang theo nghẹn ngào. "Lần này, tỷ tỷ nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi." Giờ khắc này, kiếp trước đối Giang Hòa tiếc nuối cùng hối hận, phản phất trong nháy mắt đạt được cứu rỗi như vậy. Nàng nhất định sẽ không lại để bi kịch của kiếp trước lần nữa phát sinh. Cùng lúc đó, Giang gia trong biệt thự, Giang Tần Lưu Như, Giang Hoàng Giang Cương, bao quát Giang Lê đều đến đông đủ. "Tiểu Lê, ngươi nói đều là thật sao?" Lúc này Giang Tần, cả người nhìn qua thật giống như một tòa sắp núi lửa bộc phát, ngay cả trong lời nói đều mang tức giận. Đương nhiên, Giang Tần cũng bất quá là biểu diễn cho Giang Lê nhìn xong. "Ừm ân, ta tận mắt thấy Giang Hòa ca ca cùng cái kia đầy người hoa văn nữ nhân đi vào quán bar, còn nói." Giang Lê cũng là một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, thậm chí nhìn qua có chút sợ hãi. "Nói ra, Giang Hòa hắn không dám đem ngươi thế nào." Giang Tần cũng là đại thủ vỗ, để Giang Lê nói tiếp. "Còn nói, có hay không kích thích điểm tân dược?" Lời này vừa nói ra, cho dù là Giang Hoàng, cũng là không khỏi nhíu chặt lông mày. Loại vật này, có thể tuyệt đối không phải nói đùa chơi. Ở quốc gia này, có thể nói là tuyệt đối cấm kỵ, thuộc về ai đụng ai xong đời loại kia. Trăm năm cốt đục, đây là bất luận kẻ nào cũng không thể đụng vào ranh giới cuối cùng. Nếu là quầy rượu lão bản, biết Giang Lê lại dám như thế vu ham hắn, đoán chừng cái thứ nhất muốn cùng Giang Lê liều mạng. Rượu của hắn đi, thật có chút màu xám sáng nghiệp, nhưng ngươi nói hắn đụng độc. Hắn mẹ nó có lá gan này sao? Hay là hắn có chín đầu mệnh? Không thể không nói, Giang Lê xác thực ngon độc, dù là cái kia quán rượu giúp hắn nhiều lần như vậy, hiện tại cũng là không chút do dự bán đi. Chương 33, cầu van ngươi Tiểu Hòa, van cầu ngươi. Làm Giang Hòa đẩy ra Giang gia biệt thự sau đại môn, một tiếng gầm thét cũng là chạm mặt tới. "Ngươi còn có mặt mũi trở về? Hiện tại liền cút cho ta đi trước ngươi gian phòng tỉnh lại, sự tình không có điều tra rõ ràng trước, không cho phép ra đến." Đương nhiên, bị sớm cáo chi kế hoạch Giang Hòa, cũng là hết sức phối hợp túi lầu xuống, một câu đều không nói, liền hướng về lúc trước hắn sinh hoạt bảo mẫu ở giữa đi đến. Nhìn xem Giang Hòa bị tiến đến bảo mẫu ở giữa, Giang Lê cũng là mừng thầm, không nghĩ tới lần này thế mà lại thuận lợi như vậy. Như vậy, chỉ cần chờ đến tối. Đến lúc đó, chính là Giang Hòa tự kỳ. Lúc này, làm Giang Hòa lần nữa trở lại cái này quen thuộc địa phương lúc, kiếp trước cùng kiếp này phát sinh vô số trận cảnh, không ngừng mà tại trong đầu của hắn hiện lên. Là vừa trở lại Giang gia lúc sợ hay sao? Là bị oan uổng lúc, tránh trong phòng cảm giác bất lực. Là mặt với người nhà bất công lúc khổ sở, vẫn là cố gắng lấy lòng nhưng như cũng bị coi thường bị ai. Vẫn là nói, bị đại hỏa thôn phệ tuyệt vọng. Có lẽ đều có đi. Căn phòng này, đối với Giang Hòa tới nói, là vô số thống khổ ký ức gánh chịu. Nhưng, càng là Giang Hòa bất lực nhất lúc, cái kia duy nhất càng tránh gió vịnh. Đột nhiên, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, mà người tới chính là Giang Hoàng. Giang Hoàng nhìn xem trong phòng trầm mặc không nói Giang Hòa, một thời gian cũng là đau lòng đến hô hấp đình trệ. Nàng không nói gì thêm, chỉ là từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy Giang Hòa. "Thật xin lỗi, hết thảy đều là tỷ tỷ sai. Đều do nàng, đều do nàng." Giang Hòa cũng là thật lâu đều không nói gì. Thật sự là hắn hận qua Giang Hoàng, hắn hận qua tất cả người Giang gia. Hắn hận người Giang gia, vì cái gì không yêu hắn, còn muốn đem hắn tiếp trở về. Hận người Giang gia đối với hắn coi thường, hận người Giang gia đối với hắn thành kiến. Nhưng là, hắn không muốn cứ như vậy, mang theo cửu hận, sống sót. Kiếp trước kiếp này, hắn bị cực khổ, đã rất rất nhiều. Cùng mình hòa giải, càng là cùng tương lai hòa giải, cùng sinh hoạt hòa giải. Lần này, hắn sẽ hảo hảo sống sót. "Nhỏ, Tiểu Hòa, ngươi có thể cho ta một tiếng?" "Một tiếng tỷ tỷ sao?" Giang Hoàng kỳ thật cũng là nâng lên rất lớn dũng khí, mới nói ra câu nói này. So với Giang Tư cùng Giang Khương, kiếp trước cùng kiếp này, nàng đối Giang Hòa tạo thành tổn thương đều là lớn nhất. Nàng luôn luôn không nhìn Giang Hòa, tổng là dáng vẻ cao cao tại thượng, luôn luôn như vậy, buồn nôn. Nhưng nàng cũng đồng dạng khát vọng đạt được cứu rỗi. Đang nghe, Giang Hòa đã kêu Giang Tư cùng Giang Khương hai người tỉ tỉ về sau, nội tâm của nàng không phải hâm mộ ghen ghét, mà là vô cùng sợ hãi cùng kinh hoàng. Nàng sợ hãi, Giang Hòa duy chỉ có không chịu tha thứ nàng, sợ hãi Giang Hòa sẽ hận nàng cả một đời. Cầu van ngươi tiểu Hòa, van cầu ngươi. Kiên cường như Giang Hoàng, cũng là lại để cho không thể chịu được được, nước mắt không ngừng theo gương mặt trượt xuống. Nếu là Giang Hòa thật cự tuyệt, nàng nên làm cái gì, lại có thể làm sao? Ai cũng không biết, lúc này Giang Hoàng, nội tâm đến cùng là cỡ nào bối rối cùng sợ hãi. Van cầu, thật van cầu. Chương 34, phát rồ Giang Lê. Đại tỷ, kỳ thật ta đối chuyện của công ty vụ, không phải như vậy cảm thấy hứng thú, ta lần sau không đi có thể không? Giang Hòa lúc này ngữ khí, mang theo một chút nhẹ nhõm. Như là đã lựa chọn buông xuống, vậy liền tất yếu lại đi do dự cái gì? Nghe được Giang Hòa trong miệng cái kia âm thanh đại tỷ, dù là làm người hai đời, kiên cường thành thục như Giang Hoàng, cũng là nhịn không được rơi lệ. Ừ ân, đương nhiên có thể, tiểu Hòa ngươi muốn làm cái gì, tỷ tỷ đều duy trì ngươi. Giang Hoàng âm thanh run rẩy, lần nữa đem Giang Hòa ôm vào trong ngực. Một thế này, nàng chỉ hy vọng Giang Hòa có thể khoái hòa sống sót. Kiếp trước Giang Hòa, quá khổ quá khổ. Đêm dài, Giang gia biệt thự ánh đèn cũng đã toàn bộ dập tắt, mà Giang Lê lại là hưng phấn đến căn bản không khép được con mắt. Lập tức, hắn liền có thể vĩnh viễn diệt trừ Giang Hòa. Cái này khiến hắn làm sao có thể ngủ được đâu. Theo thời gian trôi qua, đã là trời vừa rạng sáng, Giang Lê cũng cho rằng hiện tại hẳn là tất cả mọi người ngủ rồi. Như vậy, động thủ. Giang Lê rón rén mở ra cửa phòng của mình, đi vào phòng bếp khí thiên nhiên vị trí. Đương nhiên, hắn không có khả năng trực tiếp đem khí thiên nhiên phiệt cửa mở ra, đến lúc đó trực tiếp đem toàn bộ Giang gia cho nổ, hắn cũng phải đi theo chết. Giang Lê chỉ là đem van buông lỏng một chút, tiếp lấy liền đem dùng ăn dầu đổ vào phòng bếp các nơi. Làm như vậy, chẳng qua là vì che giấu hai mắt người, chờ đến lúc đó cảnh sát đến điều tra thời điểm, cũng sẽ không tra được trên đầu của hắn. Đương nhiên, toàn bộ Giang gia giám sát, hắn cũng đã sớm chuẩn bị tốt. Móc ra cái bật lửa, Giang Lê lúc này ánh mắt đã bị bệnh trạng điên cuồng sở chiếm cứ, tiếp lấy liền trực tiếp nhóm lửa trong tay khô ráo khăn lau. Giang Hòa, hảo hảo hưởng thụ phần này đại lễ đi. Theo khối kia thiêu đốt lên khăn lau rơi xuống, hỏa diễm cũng là bắt đầu từng chút bắt đầu khuếch tán. Giang Lê thấy thế, cũng là vội vàng trở lại gian phòng của mình. Chỉ là Giang Lê không biết là, hắn làm hết thảy đều bị giấu ở nơi hẻo lánh vi hình camera ghi chép lại. Mà lại, Giang Lê còn không biết là, Giang Hòa sớm đã bị Giang Hoàng mang rời khỏi Giang gia biệt thự. Thậm chí, hiện tại toàn bộ Giang gia chỉ còn Giang Lê một người. Mà Giang Lê sau khi trở lại phòng, cũng là an tâm chờ lấy hắn mấy người tỉ tỉ tới cứu hắn. Nhưng rất nhanh, Giang Lê liền ý thức được không được bình thường. Cùng lúc đó, Giang gia bên ngoài biệt thự, Giang Tần một đoàn người cũng ý thức được không thích hợp. Giang Hoàng người đâu? Lời này vừa nói ra, Giang Hòa cũng là trong nháy mắt cho mày, đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, tiếp lấy như điên hướng về biệt thự chạy tới. Tiểu Hòa, ngươi mau trở lại. Nhìn thấy Giang Hòa thế mà hướng về sắp lửa cháy Giang gia biệt thự chạy tới, đám người cũng là bị giật nảy mình. Còn muốn ngăn cản Giang Hòa, lại phát hiện căn bản đuổi không kịp. Tiểu Hòa. Giang Hòa lúc này cũng không kịp quản sau lưng thanh âm, bởi vì hắn đã đại khái nghĩ đến Giang Hoàng muốn làm gì. Hắn không thể trơ mắt nhìn Giang Hoàng vì Giang Lê tên xuất sinh kia bồi lên cuộc đời của mình. Mà Giang Hòa nghĩ không sai, lúc này Giang Hoàng chính an tĩnh đứng tại Giang Lê cửa phòng trước, nhìn lên trước mặt gian phòng, Giang Hoàng cũng là bình tĩnh móc ra một cái chìa khóa, tiếp lấy liền cắm vào trước mặt cánh cửa này trong lỗ khóa. Chỉ là bị giam mấy năm, đây đối với Giang Lê tới nói còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Giang Hoàng lúc này khuôn mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt chỗ lộ ra điên cuồng, để cho người ta không rét mà run. Đang lúc Giang Hoàng muốn trực tiếp giữ cửa khóa kín, sau đó bẻ gãy cắm ở trong lỗ khóa chìa khóa, chuẩn bị đem Giang Lê vây chết ở bên trong thời điểm, lại bị chạy tới Giang Hòa trực tiếp ôm lấy. "Đại tỷ, nghe lời, đừng làm chuyện điên rồ được không? Vì tên cặn bã này, không đáng đánh cược cuộc đời của ngươi." Giang Hòa lời nói, mang theo có chút nghẹn nào. Một khi chuyện này thật phát sinh, chờ đến cảnh sát đến điều tra thời điểm, tất nhiên sẽ phát hiện cái này một nửa chìa khóa, đến lúc đó Giang Hoàng tất nhiên thoát ly liên quan. "Tiểu Hòa, buông ra tỷ tỷ được không? Ngươi đi nhanh lên, tỷ tỷ không quan tâm những cái kia, tỷ tỷ chỉ muốn Giang Lê tên xúc sinh này đi chết." Giang Hoàng sớm liền quyết định, nàng chính là muốn để Giang Lê nếm thử bị liệt diễm thôn vẻ đau đớn. Nàng muốn để Giang Lê nợ máu trả bằng máu. Làm như thế, ngươi cân nhắc qua phụ thân sao? Cân nhắc qua mẫu thân sao? Cân nhắc qua muội muội của ngươi sao? Còn có, cân nhắc qua ta sao? Nếu là Giang Hoàng thật bị bắt đi, bọn hắn nên làm cái gì? Lời này vừa nói ra, Giang Hoàng cái kia chuẩn bị bẻ gãy chìa khóa tay, cũng là ngừng tại trong giữa không trung. Đúng vậy a, nàng nếu như bị bắt vào đi, đối những người khác tổn thương, nên làm cái gì? Chẳng lẽ muốn để Giang Hòa trên lưng một cái tội phạm giết người tỷ tỷ sao? Chẳng lẽ muốn để Giang Tần lưu như lời này đều không ngóc đầu lên được sao? Vì Giang Lê tên cặn bã này đánh cược cuộc đời của mình, thật đáng ra không? Thì theo ta đi được không? Giang Hòa cũng là lần nữa lên tiếng, nếu là lại không đi liền không còn kịp rồi. Đột nhiên Giang Lê phòng cửa bị mở ra, lúc này Giang Lê chờ tới bây giờ cũng không có người tới tìm hắn, hắn cũng là rốt cuộc đã đợi không kịp, nếu là lại không đi hắn cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Chương 35, thần à, nếu là ngươi thật tồn tại liền lấy mệnh của nàng đổi Giang Hòa chạy đi à? Chỉ là khi hắn nhìn thấy ngoài cửa ôm cùng một chỗ Giang Hoàng cùng Giang Hòa, cùng trên cửa cắm chìa khóa lúc, cũng là trong nháy mắt ngộng. Lúc này, coi như Giang Lê lại náo tản, cũng biết hắn đây là bại lộ. Như vậy, hắn cũng sẽ không cần giả bộ tiếp nữa. Đã các ngươi đều biết, cái kia liền đi theo ta cùng một chỗ chôn cùng đi. Giang Lê khuôn mặt đã hoàn toàn méo mó, tựa như trong địa ngục vừa bỏ ra tới ác ma như vậy, tiếp lấy liền thừa dịp Giang Hoàng cùng Giang Hòa một cái không có chú ý, trực tiếp bỗng nhiên đem hai người thúc đẩy gian phòng của mình. Chết hết cho ta đi. Giang Lê cũng là bỗng nhiên đóng cửa lại, tiếp lấy càng là trực tiếp cái chìa khóa bẻ gãy. Hắn hiện tại đã triệt để điên rồi. Nghĩ tới những thứ này trời, người Giang gia đều là đang ngồi hắn diễn kịch, hắn liền không nhịn được muốn giết tất cả mọi người. Hắn hiện tại liền muốn để người Giang gia đều cùng một chỗ chết ở chỗ này. Đến lúc đó, hắn vẫn như cũng là Giang thị tập đoàn người thừa kế duy nhất. Toàn bộ Giang gia như trước vẫn là hắn. Đó lấy, Giang Lê liền phát rồ phóng tới phòng bếp, cũng không để ý trên đường đi tràn ngập sương mù. Hiện tại Giang Lê chính là một con mất lý trí dã thú. Hắn muốn đem gas van toàn bộ mở ra. Hắn muốn làm cho cả Giang gia đều bị san thành bình địa. Chỉ là Giang Lê không biết là, một khi gas van toàn bộ mở ra, tăng thêm trong phòng nhiệt độ cao cùng hỏa diễm, thế nhưng là sẽ trong nháy mắt bạo tạc. Như vậy, nói cách khác, nếu là Giang Hòa cùng Giang Hoàng, tại Giang Lê mở ra toàn bộ gas van trước, không cách nào thoát đi nói. Hai người bọn họ cũng sẽ cùng nhau chết ở chỗ này. Giang Hòa cũng là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, một cước tiếp lấy một cước toàn lực đạp bị khóa chết cửa phòng. Chỉ là Giang gia dùng cửa, đều là gỗ thật đại môn, dù là Giang Hòa toàn lực, cũng rất khó dung chuyển. Thật xin lỗi, đều là lỗi của ta, là ta không nên trở về tới. Giang Hoàng cũng là giúp đỡ Giang Hòa, liều mạng đụng phải bị đại môn khóa chặt, nàng lúc này thanh âm đều đang phát run. Nếu không phải nàng quá không lý trí, như thế nào lại biến thành hiện tại cái bộ dáng này? Nàng chết thì đã chết, đây là nàng nên nhận trừng phạt. Nhưng Giang Hòa không được, nàng không thể để cho Giang Hòa chết đi. Dù là bả vai đã bị xô ra thế nhứ, Giang Hoàng vẫn tại liều mạng dùng suất toàn lực. Nàng muốn Giang Hòa sống sót. Thần a, nếu là ngươi thật tồn tại, liền lấy mệnh của nàng, đổi Giang Hòa chạy đi đi. Ngay tại Giang Hoàng sắp triệt để mất lý trí thời điểm, Giang Hòa cũng là kịp thời ôm lấy thân thể của nàng. Cái này cũng không trách ngươi, là lỗi của ta, là ta đánh giá thấp Giang Lê xuất sinh kia. Lúc này Giang Lê đã không có gì cả, tự nhiên chuyện gì đều làm được. Đột nhiên, Giang Hòa nhìn một chút bị phong kín cửa sổ sát đất, đã đại môn đụng không ra, vậy liền đánh vỡ cửa sổ. Nói làm liền làm. Giang Hòa cũng là trực tiếp giơ lên trong phòng tự hình bình hoa, đông nhiên hướng về cửa sổ sắt đất đập tới. Thế nhưng là, theo va chạm kịch liệt tiếng vang lên, cự hình bình hoa nát đầy đất, mà rơi xuống đất cửa sổ lại chỉ là rách ra mấy cái khe hở. Bất quá Giang Hòa vẫn không có từ bỏ, trực tiếp giơ lên một thanh giật xuống trên tường tivi, lần nữa đông nhiên hướng về cửa sổ sắt đất đập tới. Lại là một tiếng vang trầm, cửa sổ sắt đất cái này mới rốt cục bị nện phá một cái độc lớn, lít nha lít nhít vết rạn cũng là tứ tán ra. Nhưng, lúc này Giang Lê đã đi tới phòng bếp, không ngừng bốc lên khói đặc, cũng là để Giang Lê không ngừng mà ho khan. Cũng may thế lửa còn cũng không hề hoàn toàn lan tràn, điều này cũng làm cho Giang Lê có cơ hội thở dốc. Mà Giang Lê cách đó không xa, chính là khí thiên nhân van. Chương 36, tiếp sau, cũng để hắn làm người tốt đi. Phình một tiếng, cho dù là kiên cố như cửa sổ sắt đất, giờ phút này cũng là lần nữa nhịn không được va chạm, ầm vang vỡ vụn ra. Mảnh vụn thủy tinh càng là nát đầy đất. Nhanh, kéo căng tay của ta nhảy đi xuống. Hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đều lộ ra phá lệ chân quý, dù sao tùy thời đều có bạo tạc khả năng. Giang Hoàng cũng là không có bà mụ mụ, bắt lấy Giang Hòa tay liền bắt đầu rơi đi xuống. Mà lúc này, Giang Lê đã đi tới khí thiên nhiên van trước mặt. Giang Lê đã sớm đã mất đi lý trí, nhìn lên trước mặt van, khuôn mặt tràn đầy điên cuồng. Chết hết cho ta đi. Giang gia hết thảy đều là ta. Ta. Đón lấy, chính là một đạo kịch liệt bạch quang hiện lên. Một giây sau cùng đếm ngược sắp kết thúc, tại bạch quang sắp thôn vệ Giang Lê trong mấy mắt, Giang Lê lại đang suy nghĩ gì đấy? Là hối hận không? Hối hận mình không lý trí, hối hận mình không nên như thế xuẩn, thế mà trực tiếp mở ra khí thiên nhiên van. Vẫn là hận, hận Giang Hòa vì cái gì trở lại Giang gia. Hận Giang Hòa tại sao muốn ra hiện tại cuộc sống của hắn bên trong. Vẫn là nói, cảm thấy sau cùng giải thoát. Đột nhiên, giống như hồi quang phản chiếu như vậy, Giang Lê đột nhiên nhớ tới, mới vừa cùng Giang Hòa gặp mặt ngày ấy. Khi đó hắn, chỉ cảm thấy vô tận sợ hãi. Hắn sợ hãi, Giang Hòa sau khi trở về, người Giang gia sẽ đem hắn giống rác rưởi đồng dạng ném đi. Thế là, hắn liền liều mạng đi vu hãm, đem hết toàn lực đi bôi đen, chỉ cần có thể để Giang Hòa thống khổ, hắn liền cảm thấy vô cùng thư sướng. Hắn liền cảm thấy khoái hoạt, hắn liền cảm thấy hài lòng. Bất chi bất giác, có lẽ chính hắn đều không có chú ý tới, tâm tình của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Trở nên vô sỉ, trở nên giả nhân giả nghĩa, trở nên buồn nôn cùng lòng tham không đáy. Hắn không chịu để cho Giang Hòa đến bất kỳ yêu, cho dù là một tia quan tâm, hắn đều muốn ngăn cản. Bất quá bây giờ nghĩ đến, hắn thật giống như một đầu bị bệnh chó điên chó dại. Đúng vậy à, hắn thật đúng là cái xuất sinh, rõ ràng những thứ này yêu đều là thuộc về Giang Hòa mới đúng, hắn mới là cái kia tu hú chiếm tổ chim khách tồn tại. Bất quá, hiện tại những vật này đã không có chút ý nghĩa nào. Bất quá cũng tốt, đây là hắn nên được kết cục. Rốt cục, không cần lại mệt mỏi như vậy, không cần lại vắt óc tìm nhiều kế đi hại người. Tiếp sau, cũng để hắn làm người tốt đi. Sau đó, bạch quang chói mắt, liền đem hết thảy đều thôn vệ hầu như không còn. Cùng lúc đó, vừa đuổi tới Giang gia cửa biệt thự Giang Tần một đoàn người, còn chưa kịp xông đi vào, một tiếng vang vọng vần tiêu tiếng vang, mang theo bạo tạc dư uy, liền tới đến trước mặt mọi người. Mạnh mẽ đến cực điểm bạo tạc sóng xung kích, thậm chí đem Giang Tần đều hất tung ở mặt đất, mà Giang gia cả ngôi biệt thự cũng là trong nháy mắt sụp đổ. Ánh mắt chỗ đến, đều là phế tích. Hiện trường thảm liệt, vẹn vẹn nhìn một chút, liền đủ để cho người không rét mà run. Đây cũng là khí thiên nhiên uy lực nổ tung. A a a. Giang Tư lúc này nhìn lên trước mặt phế tích, mở lớn miệng của mình, ánh mắt đã hoàn toàn ngốc trệ. Làm sao sẽ không rõ ràng hết thảy đều phải kết thúc mới đúng, rõ ràng bọn hắn một nhà sắp bắt đầu cuộc sống mới đúng, không phải là kết cục như vậy. Đại tỷ, Tiểu Hòa, Giang Khương lúc này đã hoàn toàn trợn tròn mắt, như điên phóng tới phế tích bên trong, liều mạng gỡ ra chồng chất đá vụn tấm gạch. Dù là hai tay đã máu me đầm địa, như vậy móng tay đứt gãy cũng chưa từng dừng lại. Tiểu Hòa, ngươi đi ra cho ta a. Ra a a a a. Như là khắp huyết gào thét, tại đối mặt cái này mảnh phế tích lúc, lại là như vậy tái nhợt bất lực. Rõ ràng hôm qua Thiên Giang Lúa còn gọi nàng tỷ tỷ, rõ ràng hôm qua Giang Hòa muốn cùng với nàng cùng một chỗ luyện ca. Vì cái gì? Giang Khương cái tiêu biểu diễn qua vô số dễ nghe ca khúc cũng họng, giờ phút này đã hoàn toàn khàn khàn. Mà lúc này Giang Tần thậm chí ngạnh sinh sinh phun ra một ngụm máu tới, đỏ tươi chất lỏng cũng là trong nháy mắt đem mặt đất nhuộm đỏ. Chỉ là dĩ vãng đều sẽ quan tâm Giang Tần Lưu Như, giờ phút này cũng chỉ là ngơ ngác nhìn lên trước mặt phế tích. Đây là một giấc mộng, đúng không? Có thể khẳng định là một giấc mộng. Đợi đến hướng đông, hết thảy đều sẽ kết thúc. Đến lúc đó, Giang Hoàng nhất định sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng, Giang Hòa cũng sẽ một lần nữa gọi nàng một tiếng mụ mụ. Chỉ là vì cái gì cái này ác mộng chân thật như vậy đâu? Vì cái gì đây? Bất quá hẳn là nàng suy nghĩ nhiều, cái này nhất định mộng, nhất định là. Chỉ là lừa mình dối người, cũng cuối cùng sẽ nên đón mặt trời mọc. Ngụy trang ác mộng cũng cuối cùng trở thành hiện thực. Khắp huyết quả đen, đứng tại phế tích phía trên, giống như đang đợi bình minh đến, lại hình như sợ hãi quang minh bao trùm toàn thân. Chẳng lẽ đây là kết cục sao? Chương 37, kết cái giam cục. Mở cho ta, đúng vậy, đây là kết. Kết cái giam cục. Mở cho ta. Giang Hòa gầm lên giận dữ, đem hết toàn lực đem ép ở trên người hắn tủ quần áo đá văng. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người cũng là bị đạo thanh âm này chấn kinh, đều lạnh như bay hướng về Giang Hòa chạy tới. Tiểu Hòa. Giang Tư trong lúc nhất thời thậm chí không thể tin vào thai của mình, cũng là không để ý tới vẫn như cũ treo ở khỏe mắt nước mắt, chống lên mọi mệt đến cực điểm thân thể liền hướng về Giang Hòa phóng đi. Lúc này Giang Hòa, cái chán cũng là bị vẩy ra hòn đá vạch phá, máu đỏ tươi cũng là không ngừng theo gương mặt chảy xuống, thậm chí ngay cả đứng đều có chút đứng không vững. Nếu không phải bạo tạc đầu nguồn, cách Giang Hòa chỗ gian phòng xa xôi, mà lại biệt thự kết cấu phi thường kiên cố, tăng thêm cái kia áo khoác tủ ngăn cản. Dù là hắn tại bạo tạc một giây sau cùng nhảy ra cửa sổ, giờ phút này đoán chừng cũng là lên tiên đường đi. Xe cứu thương đâu? Giang Hoàng nàng đã hôn mê. Nhanh lên. Giang Hòa lúc này cũng không đoái hoài tới thân thể đau đớn, so với hắn, Giang Hoàng liền không có may mắn như thế. Trước đó vừa xuống đất trong nháy mắt, liền bị bạo tạc sóng xung kích đánh bay, nếu không phải đụng vào một bên lùm cây bên trên, vậy coi như không phải hôn mê đơn giản như vậy. Mà lại, lúc này Giang Hoàng phân bụng, còn cắm một khối mảnh kiếm bể, máu tươi càng là nhuộm đỏ mặt đất. Theo xe cứu thương lái tới, một mực nhìn lấy Giang Hoàng bị thúc đẩy phòng giải phẫu, Giang Hòa mới yên lòng. Mà chính khi mọi người muốn tiến lên quan tâm Giang Hòa thời điểm, Giang Hòa cũng là rốt cuộc nhịn không được, chỉ cảm thấy một trận buồn ngủ, tiếp lấy liền ngất đi. Kịch liệt bạo tạc mang đến sóng xung kích, cũng không phải bị thương ngoài da đơn giản như vậy. Làm Lâm Nhược Ly đổi tới bệnh viện thời điểm, nhìn xem nằm ở trên giường Giang Hòa cũng là không khỏi gắt gao che miệng của mình, sợ tiếng khóc của nàng sẽ nhao nhao đến trong hôn mê Giang Hòa. Đó lấy, Lâm Nhược Ly cũng là đi ra phòng bệnh, nhìn lên trước mặt người Giang gia, cũng là nén không được lửa giận bên trong đốt. Các ngươi đến cùng đối Giang Hòa ca ca làm cái gì? Rõ ràng trước khi đi, Giang Hòa vẫn là hảo hảo, còn đáp ứng nàng, nhất định sẽ trở về. Hiện tại, lại bất tỉnh nhân sự nằm tại trên giường bệnh, có thể hay không tỉnh lại vẫn là ẩn số. Giang Tư cũng là liền vội vàng tiến lên giải thích trước đó phát sinh hết thảy. Các ngươi căn bản không xứng làm Giang Hòa người nhà. Nghe được đây hết thảy nguyên do, Lâm Nhược Ly thế mới biết, Giang Hòa nửa năm qua này bị hết thảy. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng, tối thiểu nhất Giang Hòa mấy người tỷ tỷ vẫn là yêu hắn. Không nghĩ tới, cái này người Giang gia, không có một cái tốt. Mà đối mặt Lâm Nhược Ly chỉ trích, không ai lựa chọn phản bác, chỉ là yên lặng chờ đợi. Bọn họ cũng đều biết, Lâm Nhược Ly đối Giang Hòa tình cảm. Đúng lúc này, Giang Hòa chủ trị y sư cũng là cầm bản báo cáo, hướng về đám người đi tới. Mấy người thấy thế, cũng là lập tức vây lại. Giang Hoàng tiểu thư phần bụng mảnh kiếm bể đã lấy ra, trước mắt đã không có nguy hiểm tính mạng, Giang Hòa tiền sinh nội tạm nhận bạo tạc tác động đến, mặc dù cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là cái gì? Bác sĩ ngươi mau nói nha. Lâm Nhược Ly lúc này nước mắt đã chứa đầy hốc mắt, sợ một giây sau nghe được không tốt thanh âm. Nhưng, rất có thể, nhất thời bán hội, tỉnh không tới. Giang Hòa tại thời khắc cuối cùng, đã văng đè ở trên người tủ quần áo, kỳ thật, cũng nhưng nói là, hồi quang phản chiếu. Chương 40, cả nhà trùng sinh thiên phần cuối, 3000 chữ lại chương. Thời gian trôi qua luôn luôn rất nhanh, trong nháy mắt, Giang Hòa cũng đã có thể xuất viện. Giang Hoàng thậm chí so Giang Hòa tốt còn nhanh hơn, chỉ là nguyên bản bằng phẳng bóng loáng, khiết trắng như ngọc bụng dưới, nhiều một đầu giữ tợn kinh khủng vết sẹo. Bất quá, so với mất mạng, điểm ấy vết sẹo cũng thực sự không tính là cái gì. Giang Hòa ca ca, ngươi chậm một chút, ta đến bị ngươi. Nhìn lên trước mặt Lâm Nhược Ly cái kia thận trọng bộ dáng, Giang Hòa cũng là nhịn không được lần nữa sờ lên cái này ngốc cô nàng cái đầu nhỏ. Lão ca ngươi ta cũng không có yếu ớt như vậy, cũng không phải sứ ba, sợ cái gì? Đương nhiên, đối mặt Giang Hòa sờ đầu giết, Lâm Nhược Ly cũng là tức giận nhìn xem Giang Hòa. Thôi, xem ở Giang Hòa vẫn là cái bệnh nhân phân thượng. Hôm nay trước hết tha hắn một lần. Dù sao các loại đến lúc đó Giang Hòa hoàn toàn khỏi rồi, nàng có rất nhiều cơ hội khi dễ Giang Hòa. Ai, ngươi sẽ không lại đang suy nghĩ gì chuyện xấu a? Nhìn xem Lâm Nhược Ly bị hắn sờ đầu, thế mà không có sinh khí, Giang Hòa cũng là không khỏi phía sau mắt lạnh. Xem ra cô gái nhỏ này là muốn phía sau trả đũa a. Hừ, chờ đến lúc đó, ngươi chẳng phải sẽ biết. Lâm Nhược Ly vẫn như cũ vững vàng viện Giang Hòa, nhưng nói gần nói xa đều là thu được về tính sổ ý vị. Dù sao nàng thế nhưng là thù rất dai. Mà phòng bệnh bên ngoài, tất cả Giang gia người cũng đã đến đông đủ. Khi nhìn đến Giang Hòa ra trong nháy mắt, cũng là như là xài lang nhào về phía Giang Hòa. Các ngươi muốn làm gì? Giang Hòa ca ca còn không có triệt để tốt đâu. Nếu không phải Lâm Nhược Ly kịp thời tiếng hô, chỉ sợ hiện tại Giang Hòa đã bị chia cắt. Khu khu, không cần tới nhiều người như vậy, ta một người trở về liền. Không được. Giang Hòa vừa định biểu thị chính hắn về đi là được, liền bị ba người tỉ tỉ trăm miệng một lời đánh gãy. Mắt thấy không có cách, Giang Hòa cũng chỉ đành lựa chọn thỏa hiệp. Bất quá, đối với Giang Hòa cưới xe của ai về nhà, một cuộc chiến tranh là không thể tránh được. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là Giang Hoàng nổ đến thứ nhất. Về phần tại sao đâu? Chủ yếu là Giang Hoàng xe tương đối lớn, chứa nổi bao quát Lâm Nhược Ly, Giang Tư, Giang Cương, ở bên trong 5 người. Mà Giang Tần cùng Lưu Như cũng là nhìn nhau, chỉ là yên lặng đi theo mấy người sau lưng. Cuộc sống sau này còn rất dài, bọn hắn sẽ đem kiếp trước, đối bọn nhỏ thiếu thốn yêu, chậm rãi bù lại. Về phần Giang Thị tập đoàn, Giang Tần cũng không có quá để ý đời trước của hắn, tiền kiếm được lại nhiều, bò lại cao hơn, dù là làm được hải thị thứ nhất, thì có ý nghĩa gì chứ? Coi như không chiếm được phụ thân thừa nhận, lại như thế nào? So với hạnh phúc, đây hết thảy đều không tính là cái gì. Trở lại trên xe, Giang Hòa bên trái là Giang Cương, bên phải là Giang Tư, chủ điều khiển là Giang Hoàng, tay lái phụ tự nhiên là Lâm Nhược Ly. Về phần tại sao Lâm Nhược Ly sẽ ngồi vào vị trí kế bên tài xế bên trên, đương nhiên là bởi vì không có đoạt lấy Giang Cương cùng Giang Tư. Bất quá nàng cũng không phải là nhỏ mọn như vậy người, cùng lắm thì lần sau dạ tập Giang Hòa. Ừ, quyết định như vậy đi. Lúc này Giang Hòa còn không biết hắn sắp bị dạ tập vận mệnh, cũng là mở miệng nói ra. Giang Lê hắn thế nào? Lời này vừa nói ra, trong xe trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Giang Hòa tự nhiên biết các nàng đang lo lắng cái gì, cũng là mở miệng lần nữa. Nói thẳng liền tốt. Hắn tự nhiên là không lại bởi vì Giang Lê sinh tử, thu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn chính là hắn. Mà Giang Hoàng cũng là chậm rãi mở miệng nói ra. Hẳn là hoa khí, hiện trường ngay cả một mảnh quần áo cặn bã đều không có để lại. Nay cũng bình thường, lúc ấy Giang Hòa cùng Giang Hoàng đã cách trung tâm vụ nổ xa như vậy, cuối cùng vẫn là trọng thương. Mà Giang Lê cứ như vậy chạm tại trung tâm vụ nổ, hai cốt không còn ngược lại cũng bình thường. Thiện nghi xuất sinh kia, để hắn liền dễ dàng như vậy chết. Giang Khương cũng là cắn răng nghiến lợi nói. Dù sao kiếp trước, Giang Lê hắn hại không ít chết tất cả mọi người, thậm chí còn muốn cưỡng ép chiếm hữu nàng, quả thực là xuất sinh cũng không bằng. Giang Hoàng ngược lại cũng có chút cảm khái. Xem ra muốn đến Giang Lê mộ phần nhảy cổ là rất không có khả năng. Này cũng có chút đáng tiếc. Khá lắm, Giang Hòa là đến bây giờ còn chưa quên tại Giang Lê mộ phần nhảy disco sự tình a. Mà lại, giống như Giang Hòa thật đúng là dự định làm như vậy. Giang gia biệt thự tự nhiên là trở về không được, nơi đó hiện tại chính là một vùng phế tích. Cho nên, Giang Tần cũng là trực tiếp ở cô nhi viện bên cạnh, trực tiếp mua một ngôi biệt thự. Dạng này cũng thuận tiện Giang Hòa tùy thời về cô nhi viện, dù sao giữa hai bên cũng bất quá một cây số dáng vẻ. Mà lại, mặc dù là vùng ngoại thành biệt thự, nhưng không khí thế nhưng là rất tốt. Thời gian lần nữa cực nhanh, đảo mắt đã đến Lâm Nhược Ly thi đại học thời gian. Không sai, là Lâm Nhược Ly thi đại học thời gian. Lúc này Giang Hòa sớm đã là thành phố Bắc Kinh sư phạm đại học một tên học tử. Đương nhiên, trong lúc này vẫn là phát sinh qua không ít chuyện. Trong đó nhất làm cho Lâm Nhược Ly khó quên cùng tức giận, vẫn là cái kia gọi Lục Tư Tư nữ hải, thế mà nửa đường rẽ ra, muốn đem thuộc về hắn Giang Hòa ca ca cấp đi. Bất quá cũng may, Lục Tư Tư đáp ứng nàng chờ đến nàng thi bên trên đại học, lại công bằng cạnh tranh Giang Hòa. Còn có chính là, bởi vì người Giang gia trùng sinh hiệu ứng hồ điệp, Lục Tư Tư nguyên bản trên trái tim bệnh bất trị, thế mà như kỳ tích đạt được giải quyết. Đương nhiên, đây hết thể lớn nhất công thần, còn phải là Giang Khương. Ai bảo Giang Khương là cái cuối cùng trùng sinh, mà lại Giang Khương còn có một cái thiên phú, đó chính là đã gặp qua là không quên được. Đây là nàng sáng tác ca khúc thời điểm phát hiện, chỉ cần là nàng xem qua ca tử, liền sẽ không còn quên. Một thế này, nàng vì trợ giúp Giang Hoàng, nhanh chóng phát triển Giang Thị tập đoàn, cũng là không giữ lại chút nào đem nàng trôi nhớ kỹ, mấy chục năm sau nghiên cứu khoa học thành quả, hết thể nói cho Giang Hoàng. Đương nhiên, trong đó tuyệt đại bộ phận cũng chẳng qua là một cái hình thức ban đầu, dù sao Giang Khương cũng không có khả năng chân chính đi tìm hiểu những cái kia nghiên cứu khoa học thành quả phía sau công thức tính toán. Nhưng cho dù là hình thức ban đầu, thậm chí là lý luận, đối ở hiện tại thế giới đều là bạo tạc tính chất tiến bộ. Thật giống như ngươi tại Liệu Tần phát hiện lực vạn vật hấp dẫn về sau, chúng sinh trở lại Liệu Tần vừa ra đời thời đại. Như vậy, hiện đang làm người biết rõ lực vạn vật hấp dẫn cũng là vật lý học điện cơ lý luận, đối với thời đại kia tới nói chính là sáng thế công tích vĩ đại. Đợi đến Liệu Tần lần nữa lớn lên thời điểm, khả năng liên quan tới lực vạn vật hấp dẫn khoa học nghiên cứu chất đống đều so với hắn cao hơn. Mà Giang Thị tập đoàn cũng nhảy lên trở thành thế giới cấp bậc vị sĩ nghiệp lớn, thậm chí bắt đầu tay cùng quốc gia tiến hành kết nối. Đến lúc đó, Hoa Hạ trình độ khoa học kỹ thuật cũng đem chân chính dẫn trước thế giới. Đương nhiên, đây cũng là Giang Hoàng vẫn muốn đi làm. Trở về chính lời nói, Giang Hòa cùng Lục Tư Tư cũng là chuyên môn xin phép nghỉ trở lại Hải Thị, chính là vì cho Lâm Nhược Ly cố lên. Nhược Ly muội muội cố lên. Lục Tư Tư cũng là cơ tay nhỏ, lớn tiếng vì Lâm Nhược Ly hò hét cố lên. Nhưng vẹn vẹn một lát, Lục Tư Tư cũng đã xuất mồ hôi chán, khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Dù sao hiện tại trình độ kỹ thuật có thể làm cho nàng sống sót cũng đã là kỳ tích. Có lẽ lại chờ mấy năm, Lục Tư Tư cũng liền có thể giống người bình thường như vậy, khỏe mạnh khoái hòa sống sót. Ta đã biết. Nhìn xem Lục Tư Tư thực tình vì nàng cố lên bộ dáng, Lâm Nhược Ly cũng là yên lặng siết chặt nắm đấm. Nàng không rõ, nàng cùng Lục Tư Tư vốn phải là tình địch quan hệ mới đúng, có thể Lục Tư Tư luôn luôn xem nàng như làm thân muội muội đối đãi. Thật là. Nào có dạng này tình địch mà. Lâm Nhược Ly lúc này cũng là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cũng không biết là bị tức giận hay là bởi vì thẹn thùng. Nàng biết, đây hết thảy nhất định là Lục Tư Tư mưu kế. Nhất định là Lục Tư Tư cố ý tại Giang Hòa trước mặt biểu diễn thôi. Còn muốn mê hoặc nàng. Nói không chừng Lục Tư Tư mỗi ngày đều đang câu dẫn nàng Giang Hòa ca ca. Hừ, đây hết thảy đều không lừa được nàng. Chỉ là Lâm Nhược Ly không biết là, từ lúc Lục Tư Tư đáp ứng nàng chờ đến nàng thi bên trên đại học, lại cùng nhau công bằng cạnh tranh Giang Hòa. Lục Tư Tư liền yên lặng thu hồi đối Giang Hòa yêu, dù là cùng Giang Hòa cùng một trường, chung lớp cấp, Lục Tư Tư vẫn không có bất luận cái gì vượt qua. Nhưng Lục Tư Tư đối Giang Hòa yêu cũng không so Lâm Nhược Ly đối Giang Hòa yêu ít. Có thể coi như thế, Lục Tư Tư vẫn tại thủ vững đối lời hứa của nàng. Đương nhiên, nghe được Giang Hòa trở lại Hải Thị tin tức, Giang Hòa một bằng người cũng là lập tức để tay xuống trên đầu công việc, chỉ vì có thể trước tiên lần nữa nhìn thấy Giang Hòa. Cái thứ nhất đến, tự nhiên là thân là đại tỷ Giang Hoàng. Lúc này Giang Hoàng, chân đạp màu đen nền đỏ cao gót, toàn thân trên dưới đều là thành thục đẹp, khí chàng cường đại, cũng là trong nháy mắt lệnh ở đây vì hài tử đưa thi ra trường, đều không rời mắt nổi con người. Liền ngay cả một chút đã kết hôn thiếu phụ, đều bị Giang Hoàng mê đến đầu góc choáng váng, huống chi những cái kia tiểu nam sinh tiểu nữ sinh. Mà Giang Hoàng cũng là ở trước mặt tất cả mọi người, trực tiếp đem Giang Hòa ôm vào trong ngực. Trong nháy mắt, Giang Hòa chỉ cảm thấy vô số đạo ánh mắt lạnh như băng rơi ở trên người hắn. Khá lắm, cái này chẳng lẽ chính là Giang Hoàng uy lực sao? Tiểu Hòa, lưu tại bên cạnh tỷ tỷ được không? Đừng lại rời đi. Kỳ thật lúc ấy, Giang Hòa ba người tỷ tỷ đều không đồng ý Giang Hòa đi địa phương xa như vậy bên trên đại học. Nhưng để ai cũng không nghĩ tới chính là Giang Tần thế mà đứng ra ủng hộ Giang Hòa lựa chọn. Thậm chí Giang Hòa thành tích đã đạt tới Thanh Bắc phân số, Giang Tần vẫn như cũ kiên định ủng hộ Giang Hòa đi thượng kinh thành phố sư phạm. Theo Giang Tần, nếu là Giang Hòa muốn làm, cái kia nên đi ủng hộ. Đây là thuộc về Giang Hòa nhân sinh của mình. Giang Hòa đương nhiên biết Giang Hoàng đây là tại lo lắng hắn, cũng là cười một cái nói. Đại tỷ, ta thể, về sau mỗi cái ngày nghỉ đều sẽ tới thăm đám các người. Ừ, cái này còn tạm được. Nhìn xem Giang Hoàng thế mà ôn nhu nhéo nhéo Giang Hòa khuôn mặt, đám người đối Giang Hòa ước ao ghen tị, càng thêm rõ ràng. Ui ui ui, cái này có thể trách hắn sao? Lại là một đoạn thời gian, Lâm Nhược Ly cũng là thuận lợi lấy được đại học trúng tuyển thông chi thư. Thế là, Giang Hòa tình yêu tranh đoạt chiến, sắp kéo ra màn che. Lần này, Giang Hòa nhất định là ta. Lâm Nhược Ly cũng là lòng tin tràn đầy, Lục Tư Tư đồng dạng là không cam lòng yếu thế. Đẹp tốt cuộc sống đại học, làm như thế nào triển khai đâu? Thì như nói, từ hai đại giáo hoa yêu ta bắt đầu. Thuộc về Giang Hòa cố sự cũng chưa xong kết, mà thuộc về các vị cố sự cũng giống như thế. Dũng cảm đối mặt với cuộc sống bên trong bất hạnh, đi làm lụng chủ nhân. Chương 01, đặc biệt tiên, Giang Hòa nhảy lầu sau khi xuống lại, cùng Lục Tư Tư hoàn mỹ triển khai chính văn kịch bản. Chú ý, đặc biệt tiên là lấy quyển thứ nhất, cũng chính là chính văn làm bối cảnh, vì lấp hố cùng đền bù tiếp nối tồn tại. Độ dài không dài, nhưng mỗi một chương, tác dụng đều sẽ tỉ mỉ rèn luyện, cho nên sản lượng sẽ không quá cao, còn xin các vị đáng yêu, thiện lương, mỹ lệ, anh tuấn độc giả thật to thông cảm. Đồng thời, cũng sẽ xuất hiện cùng kịch bản không hợp đơn nguyên kịch. Tỷ như nói, mọi người muốn nhìn đến Giang Hòa cùng Lâm Nhược Ly hoàn mỹ kết cục đơn nguyên kịch. Lục Tư Tư trùng sinh đơn nguyên kịch. Long Nạo Thiên Giang Hòa trở về đơn nguyên kịch. Đương nhiên, một chút tương đối nặng miệng. Giang Lê cùng Giang Hòa đi vào hôn nhân điện đường, Giang Lê trùng sinh yêu Giang Hòa, thậm chí Giang Lê Giang Hòa kết hôn sinh con coi như xong đi. Cuối cùng của cuối cùng, 1000 người trong lòng, có 1000 cái hẻm lệ, khả năng chuyện xưa kịch bản cũng không thể phù hợp tất cả mọi người ý nguyện, nhưng tác dụng cùng về cố gắng đạt tới tốt nhất trình độ, cho mọi người một cái hoàn mỹ nhất kết cục. Đơn nguyên kịch cùng lắp hố chính văn kịch bản sẽ xen kẽ lấy đổi mới, tỉ như nói, hai chương chính văn kịch bản, đằng sau sẽ cùng một chương đơn nguyên kịch. Bối cảnh, lấy chính văn phần cuối làm bối cảnh, chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là Giang Hòa nhảy lầu trước đó, các cái vai trò kết cục là vì lắp hố. Bộ phận thứ hai là Giang Hòa nhảy lầu sau khi trùng sinh, là vì thôi động kịch bản. Mỗi chương tiêu đề đằng sau đều sẽ ghi rõ là đơn nguyên kịch, vẫn là chính văn kịch bản, hoặc là nhân vật kết cục, tiền cảnh lựa thuật trọng điểm. Giang Hòa dùng thời gian 50 năm, thành công nghiên cứu ra chữa trị Lục Tư Tư trái tim kỹ thuật. Tại lấy mạng sống ra đánh đổi, nhảy lầu sau khi sống lại, lần nữa trở lại lần thứ nhất trùng sinh thời gian tiết điểm, cũng chính là cả bản tiểu thuyết mở đầu. Giang Hòa vọt thẳng ra Giang gia, đi vào Lục Tư Tư cư xá dưới lầu, gọn gàng dứt khoát biểu đạt mình cái này 50 năm tới tưởng niệm. Lục Tư Tư, ta thích ngươi. Lúc này Giang Hòa thanh âm quên quần tại cư xá mỗi một góc. Kết quả là, cư xá cư dân nhà lầu cửa sổ cũng là nhao nhao bị mở ra, vô số người ghé vào bệ cửa sổ nhìn xem lầu dưới Giang Hòa, yên lặng ăn dưa. Về phần những cái kia nhìn không thấy Giang Hòa cư dân, thậm chí xách ghế đầu xuống lầu. Khá lắm, đây là trong truyền thuyết, ăn dưa quần chúng sao? Bất quá Giang Hòa cũng không có bởi vì những người này nhìn chăm chú mà lùi bước mảy may. Giờ khắc này, hắn đã chờ không biết bao nhiêu cái ngày đêm. 50 năm chờ đợi, không dám dừng lại nghỉ nghiên cứu, chồng chất thành núi bản nháp, nhưng như cũng ép không đổ Giang Hòa quyết tâm. Đương nhiên, làm nữ chính tiểu khả ái Lục Tư Tư, lúc này cũng là bị dọa cho phát sợ. Mặc dù nàng cũng là thường xuyên thu được thư tình, nhưng còn là lần đầu tiên có người tới nhà nàng dưới lầu, cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người đối nàng thổ lộ. Bất quá, mặc dù không biết người này là ai, nhưng nàng sớm đã lòng có sở thuộc, dù là người này lại thế nào làm, cũng chung quy là phí công thôi. Đương nhiên, lúc này Lục Tư Tư còn không biết lầu dưới người chính là nàng tâm tâm niệm niệm Giang Hòa ca ca, tự nhiên sẽ cảm thấy thấp thỏm lo âu. Tư Tư, ngươi tại trong nhà này đợi, ta đi xuống xem một chút. Lục phụ cũng là giơ lên mắt kính của mình, nhã nhặn bề ngoài dưới có trật tự cơ bắp đồng dạng là như ẩn như hiện. Là một thời đại kia mạnh nhất lục quân, Lục phụ có thể không là bình thường mạnh. Lầu dưới hôn tiểu tử lại dám nhớ thương nữ nhi bảo bối của hắn, huống chi Lục Tư Tư trái tim còn, Lục phụ đều không dám hứa chắc, có thể hay không một cái nhịn không được, trực tiếp để cái kia hôn tiểu tử quy thiên. Thế là Giang Hòa không có chờ đến Lục Tư Tư, lại chờ được đầy người sát khí Lục phụ. Nhìn lên trước mặt lấy xuống kính mắt, nổi gân xanh Lục phụ, Giang Hòa cũng là trong nháy mắt hiểu được, nếu là đợi sẽ không giải thích rõ ràng, chỉ sợ muốn bàn giao cái này tại. Dù sao hiện tại Lục phụ còn không biết hắn. Khụ khụ, Lục thúc thúc, nếu không ngươi trước hết để cho Tư Tư xuống tới, ta chậm rãi giải. Chỉ là Giang Hòa lời còn chưa nói hết, liền bị Lục Phụ trực tiếp đánh gãy. "Tiểu tử, ngươi biết Tư Tư tình huống thân thể sao? Ngươi cái gì cũng không biết, liền nói thích Tư Tư." Chỉ gặp Lục Phụ trong đôi mắt tràn đầy nguy hiểm, từng bước hướng về Giang Hòa tiếp cận. Loại kia cảm giác áp bách, đơn giản không là bình thường mạnh. Không hổ là mạnh nhất lục quân xuất thân. Mà lúc này, Lục Tư Tư cũng là mở cửa sổ ra, muốn để phụ thân của mình không nên vọng động. Đó lấy, liền thấy lầu dưới Giang Hòa. Giang Hòa ca ca. Lục Tư Tư cũng là khó có thể tin che miệng mình. Làm sao lại như vậy? Thế nào lại là Giang Hòa? Nàng không phải là đang nằm mơ chứ? Nàng tâm tâm niệm niệm 2 năm rưỡi, đều không thể lấy dũng khí thổ lộ Giang Hòa, thế mà lại tại nhà nàng dưới lầu, đối nàng tỏ tình. Đây hết thảy, thật không phải là giấc mơ của nàng sao? Trong lúc nhất thời, Lục Tư Tư hốc mắt cũng là bởi vì quá kích động mà ướt át, trái tim cũng bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Thế nhưng là, thời gian dài như vậy, Giang Hòa đều không có nhận ra nàng đến, vì cái gì hiện tại sẽ đối với nàng thổ lộ? Mà lại, dù là Giang Hòa nhận ra nàng là trước kia mình cứu nữ hải, vì sao lại làm như thế? Lúc này Lục Tư Tư đã triệt để luống cuống. Làm sao bây giờ? Nàng có nên hay không tiếp nhận, cứ như vậy tiếp nhận, Giang Hòa sẽ không cảm thấy nàng quá dở hơi. Sẽ không cảm thấy nàng là cái nữ nhân tùy tiện. Thế nhưng là, nàng đợi giờ khắc này, đã quá lâu. Nàng đối Giang Hòa tưởng niệm, từ bị tại cửa bệnh viện, bị Giang Hòa cứu ngày đó trở đi, lại bắt đầu. Khi biết, nàng cùng Giang Hòa chung lớp cấp lúc, nàng là kích động như vậy. Nàng tưởng tượng lấy, có thể có một ngày, cùng nàng âu yếm Giang Hòa ca ca cùng một chỗ nắm tay về nhà. Thế nhưng là, nàng từ đầu đến cuối không dám đem phần này yêu thương lấy ra, chỉ có thể yên lặng nhìn chăm chú lên Giang Hòa, giống một con nhát gan hamster. Dù sao nàng sống không được quá lâu, sợ hơn sẽ bị Giang Hòa cự tuyệt. Nguyên bản, nàng đã quyết tâm, nhất định phải tại thi đại học trước đó, đem tâm ý của mình biểu đạt ra đến. Nàng không nghĩ đến chết, đều không bị Giang Hòa biết được nàng tồn tại. Dù là Giang Hòa cự tuyệt nàng, nhưng để nàng vạn vạn không nghĩ tới, Giang Hòa sẽ. Phần này từ trên trời giáng xuống kinh hỉ, là thật là để Lục Tư Tư có chút đầu óc choáng váng, thậm chí là không biết làm sao. Chẳng qua là khi nàng lần nữa nhìn về phía dưới lầu lúc, lại phát hiện phụ thân của nàng giống như muốn đối Giang Hòa động thủ. Ba không muốn. Trong nháy mắt, vô số người ánh mắt đều rơi xuống Lục Tư Tư đứng cửa sổ, mà Lục Tư Tư tại đối mặt nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú lúc, khuôn mặt nhỏ cũng là soát một chút đỏ lên. Chương 02, từ lần thứ nhất tỏ tình bắt đầu, từ lần thứ nhất dắt tay bắt đầu. Chính văn kịch bản. Theo Lục Tư Tư nhanh chóng xuống lầu, tựa hồ tất cả mọi người đang đợi nhân vật nữ chính đăng tràng. Đương nhiên, khẩn trương nhất còn thuộc Giang Hòa, nếu không phải Lục Tư Tư lời nói mới rồi, chỉ sợ Lục Phụ đã động thủ với hắn. Giang Hòa. Làm Lục Tư Tư đi vào Giang Hòa trước mặt, nguyên bản lúc xuống lầu, trong đầu hội tụ thiên ngôn và ngữ, giờ phút này nhưng thật giống như bị kẹt lại như vậy. Mà Giang Hòa tự nhiên là hiểu rõ cái này ngốc cô nàng, cũng là khẽ cười, nhẹ nói câu: "Ta trở về." Giờ khắc này, gió đêm gào thét mà lên, gợi lên ngọn cây nở rộ hải đường. Hai người gặp nhau, như là vượt qua thời không. Nguyên bản đã phân tán vận mệnh, bị Giang Hòa lấy thời gian 50 năm làm đại giá, lần nữa xen lẫn quấn quýt lấy nhau. "Các ngươi đây là?" "Nhận biết." Lục Phụ cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hai người, tình cảnh này, làm sao giống như vậy cựu biệt trùng phùng người yêu a? Mấu chốt hắn giống như cái kia không biết chuyện, nhẫn tâm hủy đi vung có tình nhân phụ thân. Khụ khụ, cũng là rất lúng túng nào. Lục Phụ một lần nữa mang tốt kính mắt, lần nữa khôi phục nhã nhặn bộ dáng. "Đi lên trước đi. Dù sao nhiều người nhìn như vậy đâu." "Bất quá," Lục Phụ lời nói, cũng là lập tức đưa tới An Dư quần chúng bất mãn. "Thật là, chính đến đặc sắc nhất bộ phận, thế mà không cho nhìn, thật không có lòng công đức, tản tản." Trở lại Lục gia, Lục Tư Tư cũng là đem 8-9 năm trước, Giang Hòa tại bệnh viện bên ngoài, đưa nàng từ bọn buôn người trong tay cứu chuyện xảy ra, nói cho Lục Phụ Lục Mẫu nghe. Đồng thời cũng đem mình thầm mến Giang Hòa thời gian rất lâu sự tình, cùng nhau nói ra. Lục Phụ cũng không nghĩ tới, Giang Hòa cư lại chính là trước đó cứu Lục Tư Tư người. Mà lại hai đứa bé vẫn là lưỡng tình tương duyệt, lẫn nhau thích đối phương. Cái này để Lục Phụ phi thường lung túng, hắn vừa rồi, còn giống như nghĩ đối Giang Hòa động thủ tới. Đương nhiên, Lục Phụ cũng là phi thường cảm kích Giang Hòa, dù sao nếu không phải Giang Hòa, nữ nhi bảo bối của hắn nói không chừng đã không có ở đây. Nhưng, cảm kích thì cảm kích, hắn cũng hoàn toàn chính xác sẽ không phản đối hai người yêu thương. Chỉ là, hắn cũng không yên lòng, cứ như vậy đem Lục Tư Tư giao cho Giang Hòa. Hắn không biết, Giang Hòa phải chăng có thể gánh vác lên phần này trách nhiệm nặng nề. Hắn cũng có trách nhiệm, đem Lục Tư Tư tình huống thân thể, cáo chi Giang Hòa. Dù sao sinh tử, đối với Giang Hòa một học sinh trung học tới nói, thật sự là quá mức trầm trọng đề tài, dù là Giang Hòa đổi ý, Lục Phụ cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, càng sẽ không nói với Giang Hòa cái gì, đây là Giang Hòa lựa chọn của mình quyền lực. Chỉ là Lục Phụ vừa muốn nói chuyện, Giang Hòa liền đoạt trước một bước. "Lục thúc thúc ngươi yên tâm, Tư Tư tình huống ta đều biết, hết thảy đều giao cho ta liền tốt, ta nhất định sẽ làm cho Tư Tư sống sót." Giang Hòa lúc này ánh mắt tựa như sắt thép kiên định, cái này 50 năm ngưng tụ lực lượng, chính là vì giờ này khắc này, hắn có thể có lực lượng nói ra câu nói này. Hết thảy có hắn nhất định sẽ làm cho Lục Tư Tư sống sót. "Ngươi..." Nhìn lên trước mặt Giang Hòa, Lục Phụ cũng là không khỏi tinh thần trở nên hoảng hốt. Loại kia kiên định cùng lực lượng cảm giác, hoàn toàn không giống một học sinh trung học, càng giống một cái cố chấp thủ vọng giả. "Thôi thôi, đây là các ngươi giữa những người tuổi trẻ sự tình, ta liền không đúng bảo." "Còn có..." Tiếp lấy Lục Phụ liền đứng người lên, đi vào Giang Hòa trước mặt. "Đừng để ta thất vọng." Dù là Lục Phụ biết, Giang Hòa có thể chữa trị Lục Tư Tư tỷ lệ rất rất nhỏ, dù sao liền ngay cả Bắc Đại lão tiên sinh, cũng chính là đạo sư của hắn, đều không thể làm được. Nhưng hắn cũng không nguyện ý từ bỏ phần này cực kỳ bé nhỏ hy vọng, cũng tin tưởng Giang Hòa có thể sáng tạo phần này kỳ tích. Giang Hòa cũng là trịnh trọng nhẹ gật đầu, hắn biết, dù là hắn giải thích thế nào đi nữa, cũng không bằng dùng hành động thực tế để chứng minh chính mình nói. Hắn nhất định sẽ làm cho Lục Tư Tư sống sót. Ai nha, lão Lục, hai ta rất lâu không có cùng một chỗ đi dạo qua phố đi. Hôm nay ngươi bồi bồi ta. Nói, Lục Mẫu liền trực tiếp kéo Lục Phụ đi ra cửa, vẫn không quên cho Lục Tư Tư cùng Giang Hòa đưa cái ánh mắt. Cho cái này hai người trẻ tuổi một điểm đơn độc thời gian chung đụng đi. Dạo phố. Hôm qua không mới vừa vặn cùng một chỗ. Ngậm miệng. Ngươi bồi hay không ta đi? Đi. Nhìn xem quan bế cửa phòng, cả gian phòng khách cũng là trong nháy mắt an tĩnh lại. Lục Tư Tư tại nhìn thoáng qua Giang Hòa về sau, cũng là trực tiếp túi xuống đầu của mình. Trong nháy mắt, Lục Tư Tư cũng là khẩn trương đến siết chặt quả đấm nhỏ của mình. Giang, Giang. Chỉ là, làm Lục Tư Tư lần nữa lấy dũng khí, muốn nói cái gì thời điểm, lại là lời đến khỏe miệng liền rốt cuộc nói không nên lời. Ai nha ai nha. Rõ ràng có rất nhiều lời nghĩ nói với Giang Hòa, vì cái gì chính là nói không nên lời đâu. Lục Tư Tư lúc này khuôn mặt nhỏ cũng là nghẹn đến đỏ bừng, gấp đến độ con mắt đều nổi lên nước mắt. Tư Tư, không nên gấp gáp, ngươi lời muốn nói, ta đều hiểu. Giang Hòa đương nhiên biết cái này ngốc cô nàng tâm ý, nhưng là hắn không lại bởi vì Lục Tư Tư thích hắn, liền không chút kiêng kỵ đi đối đãi Lục Tư Tư. Ừm. Ân. Lục Tư Tư lúc này nhịp tim cũng là phi tốc tăng lên, căn bản không dừng được. Lục Tư Tư, ta thích ngươi, có thể đáp ứng ta sao? Giang Hòa thanh âm vẫn như cũng là như vậy kiên định. Hắn sẽ đem hết thảy cũng làm khởi đầu mới, từ lần thứ nhất tỏ tình bắt đầu, từ lần thứ nhất dắt tay bắt đầu, từ lần thứ nhất hôn bắt đầu. Dạng này, đối một thế này Lục Tư Tư tới nói, mới đủ công bằng. Mà Lục Tư Tư cũng là căn bản là không có nghĩ đến, Giang Hòa thế mà lại lần nữa đối nàng tỏ tình. Lúc này đầu nhỏ của nàng đã bắt đầu bốc lên từng sợi khói trắng, trắng non khuôn mặt nhỏ, lúc này đã hoàn toàn đỏ thấu. Ta. Đúng lúc này, Giang Hòa điện thoại đột nhiên vang lên, mà điện báo chính là Giang Tần. Mà Giang Hòa gặp Lục Tư Tư lúc này thẹn thùng đến bốc khói cũng là vội vàng cho Lục Tư Tư một điểm hoãn một chút thời gian, vạn nhất đem cái này ngốc cô nàng cái đầu nhỏ cháy hỏng làm sao bây giờ? Thông minh như vậy cái đầu nhỏ, cháy hỏng chẳng phải là lãng phí? Khá lắm, hiện tại đã bắt đầu chán ngán như vậy đúng không? Mà Giang Hòa vừa tiếp thông điện thoại, Giang Tần cuồng phong mưa rào liền theo nhau mà tới. Giang Hòa, ngươi chạy đi chỗ nào chết? Trong mắt ngươi còn có hay không Giang gia, nếu là lại không chạy trở về đến, liền rốt cuộc đừng về đến rồi. Nghe Giang Tần lời nói, Giang Hòa cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao hiện tại người Giang gia còn cái gì cũng không biết. Ừm, ân, ta đã biết. Giang Hòa cũng là vừa cười vừa nói, hắn đã sẽ không lại cừu hận hoặc là khổ sở. Một thế này, cuộc sống của hắn còn rất dài, liền để hết thảy đều đi qua đi. Chỉ là đối diện Giang Tần, không biết là Giang Hòa ý tứ, không phải trở về, mà là cũng không tiếp tục về. Đơn nguyên kịch, Long Ngạo Thiên Giang Hòa trở về. Chương 2.5, chú ý, đây là đơn nguyên kịch, cùng chính văn kịch bản không quan hệ nha. Đêm mưa, điện tránh lôi minh. Giang Hòa, không phải liền là cái phá con rối sao? Tranh thủ thời gian cho Giang Lê quỳ xuống nói xin lỗi. Giang Tư khí thế hung hăng nhìn lên trước mặt Giang Hòa, ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét. Mà lúc này, làm tội khôi họa thủ Giang Lê, lại là tránh sau lưng Giang Tư, điềm đạm đáng yêu nhìn lên trước mặt Giang Hòa. Giống như chuyện này người bị hại, không phải Giang Hòa, mà là hắn Giang Lê. Ta quỳ xuống. Hắn cũng xứng. Giang Hòa cũng là khinh thường cười cười, liên loại này sẽ chỉ giả bộ đáng thương Bạch Liên Hoa, cũng xứng để hắn quỳ xuống. Quả thực là buồn cười đến cực điểm. Mà lúc này, nghe được động tĩnh Giang Tần cùng Lưu Như, cũng là nhao nhao lên lầu. Làm Lưu Như nhìn thấy bảo bối của mình con nuôi, thế mà bị chính mình cái này không may thân nhi tử khi dễ, cũng là giận không chỗ phát tiết. Một tay lấy điểm đạm đáng yêu Giang Lê ôm vào trong ngực an ủi. Giang Hòa, ngươi cái này con hoang, còn có hay không điểm giáo dưỡng? Sớm biết liền không nên đem ngươi mang về Giang gia. Thật là, không phải liền là một cái phá con rối sao? Chỉ là Lưu Như không biết là, cái này con rối đối với Giang Hòa tới nói, ý vị như thế nào. Đây là Giang Tư lần thứ nhất, cũng là duy nhất một lần tiện hắn lễ vật. Bất quá, hiện tại Giang Hòa đã thấy rõ ràng những thứ này cái gọi là người nhà, như vậy, hết thảy đều trở nên không quan trọng bắt đầu. Giáo dưỡng? Chẳng lẽ cô ý làm hư đồ của người khác không xin lỗi, đây là trong mắt người giáo dưỡng sao? Giang Hòa thanh âm khác biệt dĩ vãng như vậy mềm yếu, hắn lúc này đã sẽ không lại hướng thành kiến quất phục. Càng sẽ không lại vì người Giang gia mà ủy khúc cầu toàn. Mà Lưu Như gặp Giang Hòa lại dám mạnh miệng, hỏa khí cũng là lớn hơn. Ngươi bây giờ liền cút cho ta ra Giang gia. Giang Lê cái này trà xanh Bạch Liên Hoa, cũng là tức thời mở miệng, đáng thương hề hề nói: "Không muốn mụ mụ, không muốn đuổi đi Giang Hòa ca ca, đều là lỗi của ta." Lúc này, Giang Tần cũng là cao ngạo mở miệng nói ra: "Giang Hòa, ngươi bây giờ hoặc là cho Giang Lê xin lỗi, hoặc là liền cút cho ta ra Giang gia không có như ngươi loại này chống đối mâu thân hải tử." Chỉ là, đang lúc Giang Tần coi là Giang Hòa sẽ chịu thua thời điểm, Giang Hòa thế mà trực tiếp đáp ứng: "Tốt, một năm qua này, các ngươi đối ta thành kiến, ta cũng coi là thụ đủ rồi, cái này Giang gia, không đợi cũng được." Gặp Giang Hòa thế mà thật dám nói như thế, Lưu Như cũng là bị tức đến không nhẹ. Người cái này con hoang, là muốn tạo phản sao? Giang Tần cũng là nói thẳng: "Để hắn cút, ta ngược lại muốn xem, rời đi Giang gia, ở đâu là người dùng thân chỗ." Mà Giang Hòa nhìn lên trước mặt những thứ này cái gọi là người nhà, cũng là không khỏi khẽ lắc đầu. Đó lấy, Giang Hòa hắn bắt đầu miệng méo. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, miệng méo cười một tiếng. Theo miệng méo cười một tiếng nghi thức hoàn thành, Giang gia biệt thự đại môn cũng là bị trực tiếp đá văng. Làm Giang Tần nhìn thấy trước mắt hai tỷ mỗi lúc, cũng làm động. Kinh. Thành phố Bắc Kinh Khương gia hai vị gia chủ. Hai vị này thế nhưng là mánh khóe thông thiên đại nhân vật ta. Chỉ là dậm chân một cái, thành phố Bắc Kinh đều muốn run ba run. Một giây sau, để Giang gia tất cả mọi người khiếp sợ sự tình phát sinh. Chỉ gặp Khương Tâm cùng Khương Bạch hai cái hoa tỷ muội, thế mà đối Giang Hòa quỳ một chân trên đất. Một năm kỳ hạn đã đến, cung thỉnh thành phố Bắc Kinh vương trở về. Mà Giang Tần cũng là run run rẩy rẩy chỉ vào Giang Hòa nói: "Ngươi là thành phố Bắc Kinh vương." Chỉ bất quá, Giang Hòa ngay cả lời đều không có nói thêm câu nữa, chỉ là lưu lại một cái miệng méo. "Từ hôm nay trở đi, Giang gia, diệt." Chương 03, Dũng khí, là nhân loại bài hát ca tụng. Chính văn kịch bản kết cục. Theo điện thoại của máy, Giang Hòa lần nữa trở lại Lục Tư Tư bên người. "Tư Tư, ngươi không cần phải gấp gáp trả lời ta, thời gian của chúng ta còn rất dài, từ từ sẽ đến liền tốt." Nói xong, Giang Hòa nhẹ nhàng đứng dậy rời đi. "Đi ngủ sớm một chút, buổi sáng ngày mai ta sẽ ở cửa tiểu khu chờ ngươi." Theo cửa phòng quan bế cùng Giang Hòa rời đi, Lục Tư Tư còn chưa nói xong, mới rốt cục nói ra miệng. "Ta đáp ứng." Chỉ là, thời khắc này Giang Hòa sớm đã rời đi. Lục Tư Tư ôm trên ghế salon gối đầu, trắng nõn hai chân gắt gao khép lại, khuôn mặt nhỏ vẫn như cũng là như vậy hồng nhuận, khóe mắt cũng là treo một viên nóng ánh nước mắt. Nàng rõ ràng nghĩ phải đáp ứng. Nàng làm sao nhát gan như vậy? Bất quá, vừa rồi Giang Hòa giống như nói, buổi sáng ngày mai sẽ tìm đến nàng. "Cái kia, vậy liền đến lúc đó sẽ cùng Giang Hòa biểu đạt tâm ý của mình đi." Giờ phút này, xưa nay không trang điểm Lục Tư Tư, cũng là liền vội vàng đứng lên, đi gian phòng của nàng xuất ra trước đó khuê mật Sở Hân đưa cho nàng đồ trang điểm hộp quà. Chỉ là, đối mặt cái này hỗn loạn các loại chủng loại, cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua đồ trang điểm, chỉ dùng qua diện xương Lục Tư Tư tới nói, thật sự là quá mức khó khăn. Những vật này, đến cùng làm như thế nào dùng a? Lục Tư Tư cũng là lâm vào hệ vải bên trong. Cũng may, lúc này Lục Mẫu cũng là trở về. Khi nhìn đến nữ nhi bảo bối của mình, thế mà đối đồ trang điểm hộp quà ngẩn người về sau, cũng là lập mã minh bạch Lục Tư Tư tâm ý tới, "Mụ mụ dạy ngươi, đây là..." Cùng lúc đó, Giang Hòa cũng là trực tiếp về tới cô nhi viện. Hết thảy đều như tiền thế như vậy, có lẽ nơi này mới là hắn chân chính nhà. Đương nhiên, một thế này hắn cũng sẽ lợi dụng kiếp trước những cái kia vượt mức quy định tri thức, đi cải biến thế giới này. Mặc dù đây hết thảy đối với Giang Hòa tới nói, có chút quá mức xa xôi. Dù sao hắn nắm giữ tri thức, dù là có được hoàn chỉnh lý luận hệ thống, lấy hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật, vẫn như cũ không cách nào hoàn thành. Bất quá, liên quan tới chữa trị Lục Tư Tư trái tim kỹ thuật, là hoàn toàn có thể thực hiện. Thời khắc này Giang Hòa nhìn lên trên trời phồn tinh. Có lẽ có một ngày, những thứ này phồn tinh cuối cùng rồi sẽ có thể đụng tay đến. Bất quá, hiện tại vẫn là cần Lục phụ đi đáp cầu gián mối, cùng bác đại lao tiên sinh kia bắt được liên lạc. Đương nhiên, vị lao tiên sinh này cũng được cho hắn vỡ lòng đạo sư. Kiếp trước, lao tiên sinh còn chưa nhìn thấy kỹ thuật triệt để thành thục, liền dẫn tiếp nuôi qua đời. Một thế này, hắn nhất định sẽ không lại để vị này vì khoa học nghiên cứu sự nghiệp kính dâng cả đời lao tiên sinh lại mang theo tiếp nuôi rời đi. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai, Giang Hòa cũng là sớm địa đi vào Lục Tư Tư nhà cửa tiểu khu chờ. Vẫn như cũng là cái này quen thuộc địa phương. Đời trước của hắn nhóm ở chỗ này vô số trận phân biệt, lại gặp nhau. Chỉ là, làm Lục Tư Tư xuất hiện tại Giang Hòa trước mặt lúc, Giang Hòa cũng là phát hiện Lục Tư Tư cùng ngày xưa trô khác biệt. "Chào buổi sáng." "Sớm nha." Lục Tư Tư lúc này cũng là hoảng không được, đây là nàng lần thứ nhất trang điểm, cũng không biết thế nào, Giang Hòa sẽ không cảm thấy đẹp mắt. Nữ vì duyệt kỷ giả dung, có lẽ chính là cái này ý tứ đi. "Tư Tư, có thể để cho ta ôm một chút không?" Lúc này Lục Tư Tư, đang nghe Giang Hòa lời nói về sau, khuôn mặt nhỏ cũng là xoát một chút đỏ lên, nhưng như trước vẫn là gật đầu đáp ứng. Đem Lục Tư Tư ôm vào trong ngực, Giang Hòa cũng là không còn nhẫn lại, nước mắt không ngừng theo gương mặt rơi xuống. Một màn này, thật sự là quá quen thuộc quá quen thuộc. Hắn nhớ kỹ, kiếp trước cùng Lục Tư Tư lần đầu hẹn hò, Lục Tư Tư đồng dạng là vì hắn hóa đạo trang. Thời gian rốt cuộc muốn bao lâu, mới tính lâu? Gặp lại rốt cuộc muốn nhiều khó khăn, mới tính khó? Là thời gian 50 năm, còn là sinh tử tương cách gặp lại lần nữa. Giờ khắc này, Giang Hòa thật không kèm được. Mà Lục Tư Tư, lúc này cũng có thể cảm nhận được Giang Hòa cái tia bi thương nồng đậm. Nàng cũng không nói gì thêm, chỉ là an tĩnh khẽ vuốt Giang Hòa phía sau lưng. Thật lâu, hai người mới chậm rãi tách ra. Làm Lục Tư Tư thấy rõ trước mặt Giang Hòa nước mắt trên mặt về sau, cũng là đau lòng vì Giang Hòa chậm rãi đau. Khụ khụ, mới vừa rồi là bị gió cắt mấy mắt, ngươi tin không? Vậy cũng là được, Giang Hòa sau cùng bật cường đi. Mà Lục Tư Tư cũng là bị Giang Hòa mạnh miệng chọc cho cười khẽ một tiếng. Ừm ân, Tư Tư tin tưởng. Nàng mặc dù không rõ, vừa rồi Giang Hòa tại sao lại bi thương như vậy, nhưng Giang Hòa nói lời, nàng đều tin tưởng. Đúng rồi, ngươi cảm thấy, ta hôm nay xem được không? Thời khắc này Lục Tư Tư cũng không còn trốn tránh, dùng trắng loáng tay nhỏ đem tóc xanh vẩy đến bên hai, nhấc lên đầu của mình, cùng Giang Hòa chăm chú đối mặt. Dũng khí, là nhân loại bài hát ca tụng. Sáng sớm kia nắng đầu tiên, cứ như vậy chiếu rọi tại trên người của hai người đôi mắt đang nhấp nháy dưới ánh mặt trời, đều là chiếu sáng rạng rỡ. Ừm, nhìn rất đẹp, ta rất thích. Giang Hòa đồng dạng là kiên định hồi đáp. Một thế này, sẽ là cái hoàn mỹ kết cục. Chương 4, Chu Nhược Vân kết cục, tiếp sau, có thể cùng Giang Hòa gặp nhau lần nữa. Tỷ tỷ, ta hôm nay thi 100 điểm. Chu Nhược Vân muội muội, cũng chính là Chu Liên, con cái đáng yêu tiểu hoàng vịt đơn vai tay mải, chạy vội hướng về Chu Nhược Vân. Cái này bờ biển tiểu trấn, gió biển không giờ khắc nào không tại khẽ vớt người tới. Mà Chu Liên cũng là sơ ý một chút, dưới chân trượt đi, mắt thấy là phải ngã sắp xuống. Cẩn thận một chút, không được chạy nhanh như vậy. Cũng may Chu Nhược Vân kịp thời ôm lấy nàng. Hắc hắc, tỷ tỷ ngươi nhìn. Chu Liên cũng là 10 phần kiêu ngạo từ nàng tiểu hoàng vịt tay lại bên trong, đem vậy cái kia trương mát điểm bài thi lấy ra ngoài. Mà để Chu Nhược Vân không nghĩ tới chính là, lại là 3 tấm mát điểm bài thi. Nói cách khác, toàn khoa mát điểm. Tiểu Liên thật tuyệt. Để tỷ tỷ hôn hôn. Chu Nhược Vân cũng là hung hăng tại Chu Liên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên, hung hăng hôn một cái. Nói đi, hôm nay muốn ăn cái gì, tỷ tỷ dẫn ngươi đi. Vừa nghe đến có tốt ăn thì ăn, Chu Liên mắt to cũng là thẳng nhắng lửa. Ta muốn ăn, đi giả, còn khoai tây, gà rán, có cả cọ lạ, kem ly, có cả cọ lạ. Nghe cái này chú mèo ham ăn liên tiếp lời nói, Chu Nhược Vân cũng là không khỏi bật cười. Tốt tốt tốt, tỷ tỷ dẫn ngươi đi. Ai bảo nàng Tiểu Liên thi mát điểm đâu, nàng làm tỷ tỷ, tự nhiên là muốn nói được thì làm được. Đột nhiên, Chu Liên nhìn thấy một cái rất giống Giang Hòa bóng lưng, là Giang Hòa ca ca. Lời này vừa nói ra, cũng là trong nháy mắt để Chu Nhược Vân một trận, tiếp lấy liền thuận Chu Liên ngón tay nhỏ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, một cái cùng Giang Hòa bóng lưng cực độ tương tự tồn tại, cứ như vậy xuất hiện tại Chu Nhược Vân trước mặt. Chẳng lẽ, thật chẳng lẽ đúng vậy Giang Hòa? Lúc này Chu Nhược Vân, ngay cả hai tay đều là run rẩy. Hơn 10 năm tưởng niệm, tại thời khắc này ầm vang một phát. Theo Chu Nhược Vân tăng tốc bước chân tiến lên, cái kia đạo làm nàng hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh, phản phất đang ở trước mắt. Một giây sau, Chu hiệu trưởng, có chuyện gì không? Theo nam nhân quay đầu, nhìn thấy nam nhân ánh mắt nghi hoặc, Chu Nhược Vân cái này mới hồi phục tinh thần lại. Đúng vậy a, Giang Hòa hắn lại làm sao có thể xuất hiện ở đây đâu? Là nàng không nên đi huyễn tưởng. Không có ý tứ, vừa rồi nhận là người, quấy rầy. Mà nam nhân cũng là khoát tay áo. Chu hiệu trưởng nói gì vậy, nếu không phải ngài, con của chúng ta đều phải đưa đến thôn bên cạnh đi học, chuyện của ngài chính là chúng ta chuyện của người khác. Dù sao Chu Nhược Vân hiện tại thế nhưng là cửa biển mậu dịch đại lão bản, còn vì cái này chỗ bờ biển tiểu trấn, xây mấy chỗ tiểu học cùng sơ trung, trên cơ bản trên trấn người ta đều biết Chu Nhược Vân. Có thể nói, ở chỗ này liền không ai có thể khi dễ Chu Nhược Vân. Lần trước mấy cái ngoại quốc thương nhân mượn tiểu kình, nhìn Chu Nhược Vân xinh đẹp như vậy, liền muốn đối Chu Nhược Vân động thủ động cước. Bị thị trấn bên trên người sau khi thấy, cũng là trực tiếp cùng nhau tiến lên, đầu tiên là quần đầu một trận, miệng đầy răng đều đánh dụng. Sau đó chính là trực tiếp đem mấy cái này ngoại quốc thương nhân thuyền hàng phá hủy, không sai, trực tiếp hủy đi thành linh kiện. Dòng dã hơn 1000 người xuất động a. Đừng nói cái gì mỏ hàn hơi, máy cắt kim loại, máy xúc đều cả tới. Dù là cuối cùng mấy cái này ngoại quốc thương nhân báo cảnh, đều không dùng. Một là không có giám sát, hai là không chiếm lý, ba là tham dự quá nhiều người nhiều lắm. Thậm chí còn bị cục cảnh sát nhốt mấy ngày, sau đó phái tống về nước. Trên trấn chính phủ đều coi Chu Nhược Vân là làm bảo bối chiếu cố, mấy cái này ngoại quốc tiểu xuất sinh lại dám đối Chu Nhược Vân động thủ động cước. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không còn thích Giang Hòa ca ca nha? Chu Liên mặc dù không hiểu cái gì là ưa thích, cái gì là yêu, nhưng nàng có thể cảm nhận được tỷ tỷ mình đối Giang Hòa tưởng niệm chi sâu. Ừm, thích, một nụ thích. Thời khắc này Chu Nhược Vân nhìn ra xa toàn bộ xanh lam chi hải, hai tay để ở trước ngực, Chu Nhược Vân yên lặng cầu nguyện. Kiếp sau có thể cùng Giang Hòa gặp nhau lần nữa. Chương 05, lớp Hồ Thiên, Giang Hoàng kết cục, đợi đến lần tiếp theo tuyết rơi, có lẽ liền có thể cùng Giang Hòa gặp nhau. Tuyết rơi. Giang Hoàng nhìn qua phía trước cửa sổ, bay bổng rơi xuống tuyết hoa, nhịn không được dỗi ra bản thân cái kia ngón tay thon dài. Mà một mảnh hiếu kỳ tuyết hoa, liền như vậy nhẹ nhẹ rơi vào Giang Hoàng trắng đoán lòng bàn tay. Nhưng rất không may, mảnh này tuyết hoa, còn không tới kịp thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, đi nhìn một chút nhân loại trước mặt, liền bị Giang Hoàng đầu ngón tay nhiệt độ hòa tan. Nhìn xem mình đầu ngón tay cái kia bóng ánh giọt nước, Giang Hoàng cũng là không khỏi có chút xuất thần. Đột nhiên, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Mời đến. Lúc này Giang Hoàng cũng là lấy lại tinh thần, đem cửa sổ nhẹ nhàng quan bế. Giang tổng, đã lâu không gặp. Mà người tới chính là quốc gia tối cao nghiên cứu khoa học viện phó viện trưởng. Lần này tới cũng là cùng Giang Hoàng nói một chút, xí nghiệp cùng quốc gia kết nối toàn diện công việc. Hiện tại Giang Hoàng quốc tế tập đoàn vì đánh vỡ quốc gia khác lũng đoạn, làm ra cống hiến rất lớn. Giang Hoàng cũng chuẩn bị kỹ càng, toàn diện cùng quốc gia tiến hành kết nối. Mà nàng xí nghiệp cũng thực sự trở thành một thanh quốc chi lợi khí. Yên tâm đi Giang tổng, chỉ cần là ngài sách yêu cầu, chúng ta đều sẽ tận lực đi thỏa mãn. Mà lại, Giang Hoàng vị trí không chỉ có không có bất kỳ biến hóa nào, còn sẽ có được quốc gia nhất cao cấp bậc bảo hộ. Chỉ là, Giang Hoàng lại là lắc đầu. Không cần. Nơi này hết thảy, cùng quốc gia toàn diện hợp tác, đều là giấc mộng của nàng cùng tâm huyết. Nàng không cần bất kỳ đãi ngộ đặc biệt. Phó viện trưởng cũng là 10 phần công nhận nhẹ gật đầu, nhưng bất kể nói thế nào, Giang Hoàng có thể không cần, nhưng quốc gia không thể không cấp. Nên cho chức vị, ban thưởng, tự nhiên là sẽ không rơi xuống một điểm. Đột nhiên, Giang Hoàng giống là nghĩ đến cái gì, gọi lại sắp rời đi phó viện trưởng. Cái kia, Giang Hòa ngươi biết sao? Giang Hoàng nhớ kỹ, Giang Hòa chính là tiến vào nghiên cứu khoa học viện, mới liên lạc không được. Nhưng dù sao nghiên cứu khoa học trong nội viện chỗ nghiên cứu đều là cơ mật, nàng cũng không tiện nói gì. Chỉ là hiện tại, nàng thật sự là đợi không được. Đương nhiên nhận biết, tiểu tử này thế nhưng là khỏa hạt giống tốt, về sau thành tựu, bất khả hà lượng. Phó viện trưởng đối Giang Hòa tự nhiên là hết sức quen thuộc. Dù sao Giang Hòa cũng được cho hắn nửa cái đồ đệ, hắn là thật phi thường xem trọng người trẻ tuổi này. Thật sao? Nghe được Giang Hòa tin tức, Giang Hoàng cũng là cảm thấy một trận kinh hỉ. Có thể xin nhờ ngài giúp ta hướng Giang Hòa chuyển câu nói sao? Giang Hoàng cũng biết, cái này rất khó, dù sao Giang Hòa hiện tại tham gia hạng mục đều là thuộc về cơ mật. Đương nhiên có thể. Người khác, phó viện trưởng có lẽ vẫn chưa yên tâm, nhưng đối với Giang Hoàng, hắn nhưng là yên tâm trăm phần. Không có người so với hắn hiểu rõ Giang Hoàng viên kia xích tử chi tâm. Ngài hay nói, tỷ tỷ muốn gặp ngươi một mặt. Thiên ngôn và ngữ, lời đến khỏe miệng, cũng chỉ có cái này giải rác mấy lời. Tỷ tỷ, Giang tổng ngươi là Giang Hòa tiểu tử kia tỷ tỷ. Tiểu tử này làm sao cho tới bây giờ chưa nói qua cái này, chờ ta trở về hảo hảo giáo huấn một chút hắn, lần trước hỏi hắn, hắn còn nói mình là cô nhi, thật sự là không tưởng nổi. Nhìn xem phó viện trưởng một bộ muốn giáo huấn Giang Hòa bộ dáng, Giang Hoàng cũng là khẩn trương liên tục khoát tay. Cái này không liên quan Giang Hòa sự tình, đây hết thảy đều là chúng ta gieo gió gặt bão thôi. Giờ khắc này, vô số hồi ức lần nữa xông lên đầu. Đại khái qua vài ngày nữa, Giang Hoàng liền nhận được hồi âm. Một năm sau, giống như cũng không phải rất dài. Giang Hoàng nhẹ nhàng đem Giang Hòa tự tay viết thư đặt ở ngực, cứ như vậy nhìn ngoài cửa sổ càng hạ càng lớn tuyết hoa. Đợi đến lần tiếp theo tuyết rơi, có lẽ liền có thể cùng Giang Hòa gặp nhau đi. Chương 06, Lấp Hố Thiên, Giang Tư kết cục, nguyện tự do gió, gợi lên mỗi người vận mệnh. Giá khởi điểm, 50 vạn. Theo cuối cùng một kiện họa tác lên này, đấu giá hội bầu không khí cũng đạt tới cao trào. Vô số phú hào, danh nhân, nhao nhao giơ bảng đấu giá. Giang Tư đại sư họa tác, lần này ta nhất định phải cầm xuống. Không phải, các ngươi có thực lực gì, 100 vạn, 200 vạn. Bây giờ Giang Tư đã là quốc tế chứ danh họa sĩ, nàng họa tác, lấy linh hồn lấy xương. Tăng thêm, Giang Tư mỗi tháng sẽ chỉ xuất ra một chương họa tác ra tới đấu giá, mà đấu giá có được tài phú, lấy thêm lấy một chút dùng cho duy trì sinh hoạt, còn lại, toàn bộ quyên cho cần muốn trợ giúp nghèo khó nhi đồng. Điều này cũng làm cho Giang Tư danh vọng đạt tới đỉnh phong. Hoặc là nói, Giang Tư đã được cho, còn sống truyền kỳ. Theo đấu giá hội kết thúc, Giang Tư này tấm quang mang cũng là lấy 1000 vạn giá cả thành giao. Mà đấu giá hội nhân viên công tác cũng là trước tiên tìm tới Giang Tư. Nhưng chính là Giang Tư dạng này quốc tế chứ danh họa sĩ, thế mà cứ như vậy ngồi tại đấu giá hội cổng, vì trước mặt đi ngang qua bọn nhỏ họa phát họa chân dung. Giờ phút này, một đạo ánh sáng ôn nhu đánh vào Giang Tư trên thân, Giang Tư tay cầm bút vẽ, cả người đều giống như trở nên thông thấu bắt đầu, cái kia trắng loáng tuyệt mỹ khuôn mặt, giờ này khắc này, thế mà mang theo một tia thần tính. Thời gian phảng phất tại thời khắc này vĩnh viễn đứng im, nhân viên công tác đã triệt để nhìn ngây người. Hoa, đa tạ tỷ tỷ. Tỷ tỷ gặp lại. Thẳng đến Giang Tư vì cái cuối cùng hài tử họa xong phát họa chân dung, nhân viên công tác mới hồi phục tinh thần lại. Giang Tư tiểu thư phi thường thật có lỗi, mới vừa rồi là ta thất lễ. Nhân viên công tác cũng là không khỏi đỏ mặt, vội vàng túi đầu đối Giang Tư xin lỗi. Mà Giang Tư cũng là cười khoát tay áo. Không có quan hệ, ta còn phải cảm ơn ngươi mới vừa rồi không có quấy rầy ta. Đối mặt như là thần nữ ôn nhu Giang Tư, nhân viên công tác mặt cũng là trực tiếp đỏ đấu. Đúng. Đối Giang Tư tiểu thư, ta còn có một tin tức tốt muốn nói cho ngài. Lần này ngài họa tác giá sau cùng đủ có tới 1000 vạn. Càng là phá vỡ hiện đại vẽ thành giao ghi chép. Nhân viên công tác có chút hưng phấn nói, đây chính là 1000 vạn a. Thành tựu như vậy, lấy Giang Tư tuổi tác, có thể nói là sự kiện quan trọng thức tồn tại. Giống như trước đây là được rồi. Giang Tư phảng phất không có nghe hiểu cái kia chuỗi chữ số ý nghĩa, chỉ là tự mình dọn dẹp nàng nhỏ hòa quán. Ngài xác định sao? Đây chính là 1000 vạn a. Nhân viên công tác đơn giản không thể tin được, thật sự có người sẽ đem này 1000 vạn toàn bộ quên ra ngoài, hơn nữa còn là không cần nộp thuế cái chủ loại kia 1000 vạn, là có thể thật lấy đến trong tay 1000 vạn. Mà Giang Tư cũng là thêm chút suy tư. Vậy liền lưu 5000 cho ta đi. Vừa vặn, nàng cũng nghĩ niệm Giang Hòa. Trước đó Giang Hòa đã đáp ứng nàng, chỉ cần mình nghĩ hắn, liền có thể tùy thời trở về nhìn hắn. Vừa vặn số tiền này cũng đầy đủ về nước vé máy bay. Ngài, tốt ta. Nhân viên công tác giờ phút này cũng minh bạch, nguyên lai trên đời thật sự có loại này thần nữ. Như Giang Tư không phải thần nữ, ai còn có thể được cho đâu. Máy bay ngoài cửa sổ, là phảng phất có thể đụng tay đến mềm mại đám mây. Giang Tư cũng là móc ra mang theo người bút chỉ, nhanh chóng tại trên trang giấy hoàn thành một bức vân gian phát họa. Thời khắc này Giang Tư chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có tự do. Đương nhiên, còn có lập tức liền có thể nhìn thấy Giang Hòa mừng rỡ. Tiểu Hòa, cảm ơn ngươi. Giang Tư cười cười, tại trang giấy phía dưới vẽ lên hai cái đầu tròn tròn não tiểu nhân, một cái là nàng, một cái là Giang Hòa. Nguyện tự do gió, gợi lên mỗi người vận mệnh. Chương 07, Lấp Hố Thiên, Giang Khương, một cái bay nào. Nhanh lên nhanh lên, lập tức liền muốn tới Giang Khương tỷ tỷ. Giờ này khắc này, hai tử của cô nhi viện nhóm đều ngồi tại TV trước mặt, chuẩn bị xem hôm nay giới ca hát thiên hậu quyết chiến. Giang Khương một mực tại vì cô nhi viện nỗ lực, dù là Giang Hòa thi bên trên đại học rời đi, cũng không có chút nào lười biếng. Tại bọn này đầu củ cải trong lòng, từ lâu đem Giang Khương coi là người nhà. Mà viện trưởng bà cũng là nằm tại trên ghế xích đu, trong tay vẫn như cũ đang không ngừng đàn sen áo len, chuẩn bị vì sắp đến mùa đông làm chuẩn bị. Giang Khương tỷ tỷ ra sân. Theo trên TV ánh đèn dập tắt, lần nữa sáng lên lúc, một bộ thiên nga đen váy dài, ưu nhã mà lại cực kỳ cao quý Giang Khương, cũng là xuất hiện ở sân khấu trung ương. Vẹn vẹn là Giang Khương cái kia không có gì sánh kịp khí chất cùng tuyệt mỹ dung nhan, cũng đã để ở đây người xem nhịn không được thét lên liên tục. Cho dù là ban giám khảo, cũng nhịn không được tán thưởng Giang Khương cao quý trang nhã. Nhưng bọn hắn đều không biết là, đêm qua, Giang Khương còn tại cùng đầu củ cải nhóm đoạt cuối cùng một khối thịt kho tàu, mặc dù không có đoạt lấy chính là. Nhưng cái này mất mặt sao? Ân, sắp thực mất mặt. Hiện trường Giang Khương nhìn lên trước mặt người kia triệu mãnh liệt người xem, lại là không có bối rối chút nào. Đột nhiên, Giang Khương cũng là nghĩ lên thật lâu trước đó, nàng vì thu hoạch Giang Hòa tha thứ, mà hát bài hát kia. Theo Giang Khương hơi hơi nhắm hai mắt lại, rung động lòng người tiếng ca, tựa như cùng vào đông hòa tan tuyết nước, chậm rãi chạy xuôi mà ra. Trong khoảnh khắc, nguyên bản còn vô cùng ầm ĩ biển người, tại Giang Khương cái kia không có gì sánh kịp trong tiếng ca, thế mà thời gian dần trôi qua an tĩnh lại. Cho dù là ban giám khảo, giờ phút này cũng là vô cùng kích động, thậm chí tại Giang Khương tiếng ca lây nhiễm dưới, đôi mắt đều trở nên đắc. Theo ca khúc kết thúc, trọn vẹn qua 10 giây, lặng ngắt như tờ thính phòng, mới lần nữa buộc phát sông thẳng tới chân trời la lên. Giang Khương, Giang Khương, Giang Khương. La lên Giang Khương danh tự tiếng gầm, cũng là sóng sau cao hơn sóng trước, còn kém đem hiện trường trần nhà cấp hiên vi. Không hề nghi ngờ, tất cả ban giám khảo, bao quát cái kia thu tiền đen, chuẩn bị cố ý làm khó dễ Giang Khương ban giám khảo, đều đánh mắt điểm. Lấy bài hát này lực ảnh hưởng, tiền này nàng cũng không dám thu, thu chính là tự tìm đường chết. Không cần thiết, thực sự không cần. Kết quả là, giới này giới ca hát thiên hậu, cũng là không chút huyền niệm ban Giang Khương. Mà đang lúc Giang Khương chuẩn bị phát biểu lấy được thưởng cảm nghị thời điểm, lại tại thính phòng, một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Nhỏ, Tiểu Hòa. Lúc này Giang Khương, hốc mắt đỏ bừng, khóe mắt đều nổi lên óng ánh nước mắt. Về phần Giang Hòa vì sao lại đến đâu? Chủ yếu là cách gần đó, hắn cũng tại thành phố Bắc Kinh. Lại nói, lúc trước hắn liền biểu thị sẽ coi Giang Khương là bằng hữu. Nếu là bằng hữu, tới ủng hộ một chút, tự nhiên là hẳn là. Chỉ là một giây sau, để Giang Hòa, bao quát tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Giang Khương thế mà tiện tay đem giới ca hát thiên hậu cúp băng ra, liền trực tiếp nhảy xuống sân khấu. Tiểu Hòa. Đó lấy, Giang Khương liền tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, trực tiếp nhào vào Giang Hòa trong ngực. Không sai, chính là trực tiếp nhào vào đi. Giờ khắc này, Giang Hòa có thể cảm nhận được hiện trường người xem, cái kia cơ hồ ngưng kết thành thực chất sát khí, chỉ sợ đợi sẽ không giải thích rõ ràng, đoán chừng đi không được. Là Giang Hòa ca ca ai? Mà trước máy truyền hình bọn nhỏ, tự nhiên cũng là thấy được trong TV một màn. Thật hay. Viện trưởng bà ngài mau nhìn a. Viện trưởng bà cũng là mắt nhìn TV, quả thật là Giang Hòa. Đúng vậy a, còn thật là các ngươi Giang Hòa ca ca. Viện trưởng bà cũng là cười cười. Chỉ cần hai người đều vô sự, liền mọi chuyện đều tốt. Ai nói không phải đâu. Chương 08, Lớp Hồ Thiên, Khương Tâm cùng Khương Bạch, dù sao nghe tỉ tỉ, là được rồi. Vũ Hồ, rốt cục trở về á. Mở ra nhà trọ gian phòng, Khương Bạch cũng là một cái bay nào, ngồi liệt ở trên ghế salon. Mau dậy đi, chúng ta ra ngoài du lịch thời gian dài như vậy, trong nhà đều là cho bụi, cũng không chê bẩn. Khương Tâm cũng là có chút bất đắc dĩ nhìn lên trước mặt Khương Bạch. Từ từ sự tình lần trước phát sinh về sau, Khương Tâm liền minh bạch, hoặc hứa gia nhân cùng thân tình, mới là nàng hẳn là thả tại vị trí thứ nhất. Thế là, tại Khương Bạch triệt để sau khi khỏi hẳn, nàng liền đem công ty triệt để giao cho Liễu Mộc đi quản lý. Dù sao toàn bộ Khương gia, cũng liền chỉ còn lại nàng cùng Khương Bạch hai người. Lớn như vậy địa phương, luôn luôn hai người ở, luôn luôn cảm thấy quặn cũng é, còn không bằng ra tìm thích hợp nhỏ nhà trọ ở dạng này tối thiểu nhất, cũng có thể có chút nhà cảm giác, cũng có thể cảm nhận được độc thuộc về nhà nhiệt độ. Hắc hắc, ta đã biết tỉ tỉ. Khương Bạch cũng là mười phần nghe lời đứng dậy, dù sao nghe tỉ tỉ là được rồi. Ngươi ngồi trước một hồi, ta đi thu thập một chút. Đem hành lý cất kỹ, Khương Tâm cũng là chuẩn bị đem cả gian phòng đều thu thập một chút. Ta cũng phải giúp bận điệu. Khương Bạch cũng là vội vàng nhấc tay biểu thị nàng cũng có thể. Mà đúng lúc này, một đạo tiếng đập cửa vang lên. Mà Khương Bạch cũng là có chút điểm nghi hoặc, nàng không phải mới vừa trở về sao? Chẳng lẽ là vật nghiệp? Chỉ là cửa phòng vừa mở ra, một đạo thân ảnh màu trắng liền trực tiếp xông Khương Bạch trong ngực, ôm thật chặt ở Khương Bạch. Ai nha, một ngươi làm cái gì vậy? Ai, ngươi là chó nhỏ sao? Không muốn liếm mặt của ta, ngứa chết. Khương Bạch cũng là bị ngứa cười ra tiếng. Ai có thể nghĩ tới, cái này người mặc thuần trắng trang phục hầu gái, khóc thở không ra hơi, cùng đầu đáng thương nhỏ cầu nhất dạng người, lại là bây giờ thành phố Bắc Kinh cao cấp nhất tập đoàn thực tế trường không giả. Đúng. Thật xin lỗi, ta thật quá tưởng niệm Khương Bạch tiểu thư. Liễu Mộc cũng là nghẹn ngào nói. Mà Khương Bạch nhìn lên trước mặt cái này nước mắt đầm địa, như là bị nàng vứt bỏ tiểu nữ sinh, cũng là mỉm cười. Ta đây không phải trở về nha. Tiếp lấy lại sờ lên Liễu Mộc cái đầu nhỏ. Tốt, ngày mai cùng ngươi đi dạo phố thế nào? Thật sao? Lời này vừa nói ra, Liễu Mộc con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Đương nhiên là thật rồi, ta lúc nào lừa qua ngươi? Khương Bạch cũng là vỗ vỗ bộ ngực của mình biểu thị khẳng định, mặc dù nàng không có ngực chính là. Đương nhiên, ngực phẳng cũng có ngực phẳng chỗ tốt. Mà Khương Tâm cũng là lặng lặng nhìn trước mặt phát sinh hết thảy, nàng bây giờ cũng sẽ không lại phản đối với mấy cái này, chỉ cần các nàng vui vẻ là được rồi. Khương Tâm tiểu thư, ngày mai ngài có thể cùng chúng ta cùng đi dạo phố à? Chẳng ai ngờ rằng, Liễu Mộc thế mà lại nói ra lời nói này. Liền ngay cả Khương Tâm mình không nghĩ tới. Chẳng lẽ Liễu Mộc không nên hảo hảo hưởng thụ cùng Khương Bạch một chỗ thời gian sao? Kỳ thật Liễu Mộc sớm đã nghĩ thông suốt, đã Khương Bạch trong lòng sẽ chỉ ở Khương Tâm một người, cái kia nàng cần gì phải đi cưỡng cầu cái gì đâu. Cứ như vậy yên lặng làm bạn tại Khương Bạch bên người, yên lặng nhìn xem Khương Bạch, nàng cả đời này cũng coi như không lưu tiếc với. Ngài nếu là không nguyện ý, coi như ta không có. Đương nhiên nguyện ý, vậy liền ngày mai cùng đi chứ. Đã Liễu Mộc đều nói như vậy, nàng lại vì cái gì muốn cự tuyệt đâu? Nhìn xem hai người thế mà đều đáp ứng, Khương Bạch trực tiếp ngày. Tốt ta. Nhà khí tức, nhà nhiệt độ, có lẽ mới là mọi mệnh loại thuốc tốt nhất. Chương 09, đơn nguyên địch. Giang Hòa cùng Lâm Nhược Ly hoàn mỹ triển khai. Chú ý, bản đơn nguyên kịch cùng nội dung chính tuyến không quan hệ, bản đơn nguyên kịch lục tư tư cũng sẽ không xuất hiện. Bối cảnh, Giang Hòa cũng không có đáp ứng trở lại Giang gia, mà là tiếp tục đợi ở cô nhi viện. Hảo hảo thi, biết không? Giang Hòa nhìn xem sắp đi vào thi cấp 3 trường thi Lâm Nhược Ly, cũng là đứng bên ngoài vì nàng cố lên động viên. Nhìn xem Lâm Nhược Ly phất tay tiến vào trường thi bóng lưng, Giang Hòa cũng là tin tưởng cô gái nhỏ này thực lực. Giữa hè thời tiết luôn luôn như vậy khô nóng, dưới bóng cây đứng đầy chờ đợi hải tử ra trường. Giang Hòa nhớ mang máng trước đây không lâu, người Giang gia tìm đến tình cảnh của hắn. Ngay lúc đó thời tiết ngược lại là cùng hôm nay giữa hè liệt nhật khác biệt, ngược lại là mưa dầm liên miên bất tuyệt, Giang Hòa thậm chí thấy không rõ người Giang gia dù che mưa ở dưới khuôn mặt. Kỳ thật, khi đó hắn đích thật là vô cùng kích động. Loại kia mừng rỡ cảm giác, vẹn vẹn không đến một giây, liền vỡ tung lý trí của hắn. Một cái làm 15 năm cô nhi tồn tại, đối với thân tình cái kia phần khát vọng, tuyệt không phải đôi câu vài lời ở giữa liền có thể hình dung. Dù là tới đón hắn người Giang gia, chỉ có thành tựu đại tỷ Giang Hoàng một người, dù là cha mẹ ruột của hắn, liên hạ xe cũng không chịu. Ngay tại hắn đã không kịp chờ đợi chuẩn bị đi theo Giang Hoàng lúc rời đi, hắn mới đột nhiên nhớ tới. Giống như từ khi buổi sáng, Lâm Nhược Ly biết được cha mẹ của hắn muốn đón hắn sau khi về nhà, liền không thấy bóng dáng. Ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ muốn chúng ta chờ ngươi một người sao? Giang Hoàng cái kia băng lãnh thanh âm, chính như cùng cái kia miên miên mưa rầm, để cho người ta cảm thấy cực độ khó chịu. Ở trong mắt Giang Hoàng, căn bản là không có coi Giang Hòa là làm đệ đệ của mình đối đãi, về phần tại sao sẽ mang Giang Hòa về nhà, cũng chẳng qua là không muốn để cho Giang gia bị người miệng lưỡi thôi. Một cái con hoang, một cái từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên hài tử, đừng nói ưu tú, có thể đừng cho bọn hắn Giang gia gây phiền toái cũng không tệ rồi. Chờ ta một hồi có thể chứ? Muội muội ta không thấy. Đang lúc Giang Hoàng nghĩ muốn ra cửa tìm kiếm Lâm Nhược Ly thời điểm, sau lưng lại lần nữa truyền đến Giang Hoàng thanh âm. Ngươi nếu là còn muốn trở lại Giang gia, liền muốn cùng người nơi này đoạn tuyệt lui tới, ngươi tự mình lựa chọn đi. Giang Hoàng hai mắt nhắm lại, trong lời nói lộ ra uy hiếp cùng cao ngạo. Đã Giang Hòa đã trở về Giang gia, vậy thì nhất định phải cùng những thứ này không đứng đắn người, đoạn tuyệt lui tới. Nội dung chính tuyến bên trong, cũng là bởi vì Giang Hòa bị thân tình đánh tới vui sướng choáng váng đầu óc, không chút do dự liền lựa chọn đi theo Giang Hoàng rời đi, ngay cả Lâm Nhược Ly biến mất không thấy gì nữa đều không có chú ý tới. Cái này mới đưa đến Lâm Nhược Ly Vân An đã chết phụ mẫu lúc, bị nước mưa ngâm cả đêm, trực tiếp phát dòng dã 3 ngày sốt cao. Đến tiếp sau thi cấp 3 thất bại, bất đắc dĩ lên phi thường kém tứ trung. Bằng không lấy Lâm Nhược Ly thành tích, cho dù là hải cao, đều phải cấp thu nàng. Đoạn tuyệt lui tới sao? Giang Hòa cũng là như có điều suy nghĩ đứng tại chỗ, suy tư một lát. Đương nhiên, một màn này cũng là để Giang Hoàng lạnh hừ một tiếng. Nàng có thể không tin, có ai sẽ vì một bang cô nhi từ bỏ trở lại Giang gia cơ hội. Giang gia thế nhưng là hải thị. Vậy liên tạm biệt. Nói xong, Giang Hòa liền cũng không quay đầu lại ra cửa, đi tìm Lâm Nhược Ly. Thân nhân sao? Có lẽ buổi tiếp hắn cùng nhau lớn lên Lâm Nhược Ly mới là thân nhân của hắn. Đem hắn cái mạng này nhặt về viện trưởng bà mới là người nhà của hắn. Về phần những thứ này cao cao tại thượng danh lưu, vẫn là thôi đi. Hắn càng ưa thích Lâm Nhược Ly cô gái nhỏ này mặn trứng cơm chiên. Một màn này cũng là trực tiếp để Giang Hoàng trợn tròn mắt. Nàng vừa mới nghe được cái gì? Giang Hoàng thế mà thật vì một đứa cô nhi từ bỏ trở lại Giang gia. Suy nghĩ quay lại ở giữa, thi cấp 3 kết thúc tiếng chung cũng là vang lên. Mà Giang Hoàng cũng là không ngừng mà nhón chân lên, ý đồ đi tìm Lâm Nhược Ly thân ảnh. Đột nhiên, Giang Hoàng chỉ cảm thấy bên hông bị nhẹ nhàng chọc lấy một chút. Hắc hắc, ta ở chỗ này đây. Làm Giang Hoàng quay đầu lúc, đập vào mi mắt chính là Lâm Nhược Ly cái kia nét mặt tươi cười như hoa gương mặt. Thi thế nào? Mà Lâm Nhược Ly nhìn xem Giang Hòa cái kia dáng vẻ khẩn trương, cũng là quay lưng đi. Ngươi đoán? Theo một cái bạo lật chụp tại Lâm Nhược Ly trên đầu, Lâm Nhược Ly cũng là lập tức quay đầu nổi giận đùng đùng, lại ủy khuất ba ba nhìn xem Giang Hòa. Còn đoán không đoán rồi? Giang Hòa cũng là kém chút nhịn không được cười ra tiếng, ai bảo cô gái nhỏ này ưa thích làm câu đố người. Ngươi khi dễ ta, chờ ta trở về nói cho viện trưởng bà. Mắt thấy Lâm Nhược Ly cô gái nhỏ này không chỉ có đỏ cả với mắt, lệ trên khóe mắt như sắp trào ra, Giang Hòa cũng là trong nháy mắt luống cuống. Thậm chí bắt đầu hoài nghi vừa rồi có phải là hắn hay không gõ nặng. Khụ khụ, thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta không tốt, ngươi đừng nóng giận được không? Như vậy đi, ngươi muốn ăn cái gì, ta đi cấp ngươi. Nhìn lên trước mặt Giang Hòa hốt hoảng bộ dáng, Lâm Nhược Ly nội tâm cũng là một trận mừng thầm, nhưng bề ngoài còn là một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Ta muốn Giang Hòa ca ca con ta. Lời này vừa nói ra, Giang Hòa cũng là có chút choáng váng. Nhiều người như vậy, không tốt ta. Ô. Mắt thấy Lâm Nhược Ly quay hàm tức giận, một giây sau liền muốn khóc lên dáng vẻ, Giang Hòa cũng chỉ đành thỏa hiệp. Đến lúc đó Lâm Nhược Ly vừa khóc, không phải càng thêm làm người khác chú ý sao? Thế là, đoạn đường này Lâm Nhược Ly cứ như vậy tựa ở Giang Hòa trên lưng, mảnh người người Giang Hòa trên thân cái kia nhàn nhạt xà phòng thấm hương. Ân, thư gia tốt, vẫn là trang bị. Hắc hắc. Lại nói, ngươi đến cùng thi kiểu gì a? Cô gái nhỏ này, làm sao nặng như vậy rồi? Rõ ràng khi còn bé còn rất nhẹ tới. Giang Hòa cũng không nghĩ một chút, lần trước lưng Lâm Nhược Ly vẫn là tiểu học thời điểm tốt ta, lại nói hiện tại Lâm Nhược Ly cũng mới không đến 100 cân, căn bản không nặng. Tưởng coi như có thể chứ? Lâm Nhược Ly cũng là suy tư một lát. Kỳ thật nàng cố ý lộ mấy cái lớn để, vì chính là cùng Giang Hòa một cái cao chung. Dù sao, nàng ở nơi nào đều có thể thi đậu thanh bắc, cố gắng cùng thiên phú, nàng đồng dạng cũng không thiếu. Đột nhiên, Giang Hòa chỉ cảm thấy vành thai một trận ấm áp cùng ướt át. Bi bi bi, ngươi làm gì a? Cái này Lâm Nhược Ly, thế mà, ai u, ngươi đỏ mặt rồi Giang Hòa ca ca. Nhìn xem Giang Hòa cái kia đỏ thấu bên mặt, Lâm Nhược Ly cũng là nhịn không được nhẹ giọng trộn cười lên. Thiếu niên thiếu nữ tiền ồn nào, tựa hồ có thể xuyên qua toàn bộ giữa hè cùng bé đê. Có lẽ, quán xuyên toàn bộ thanh xuân cũng khó nói. Chương 10, Lấp Hồ Thiên, Giang Tần cùng Lưu Như, những chói buộc kia lấy hắn công xiềng, cũng ầm vang vỡ vụn. Ngày mùa hè gió đều mang trận trận sóng nhiệt. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Nhìn xem đi vào đại học điện đường Giang Mặc, cùng bọn hắn phất tay gặp lại bóng lưng, Lưu Như cũng là nhịn không được cảm khái lên tiếng. Giang Tần, kỳ thật ngươi một mực giấu giếm ta cái gì đúng không? Lưu Như cứ như vậy nhìn chừng chừng lên trước mặt Giang Tần. Mà lúc này Giang Tần, tóc xám trắng theo gió mà động, ai có thể muốn lấy được, lúc này Giang Tần vẫn chưa tới 40 đâu. Giang Hòa sự tình, đối với hắn đã kích, không cần nói cũng biết. Từ khi Lưu Như mất trí nhớ về sau, Giang Tần cũng là mỗi giờ mỗi khắc không còn quan tâm cùng chiếu cố. Chỉ là, hắn cũng biết, chung quy là không đạt được. Kỳ thật, đang lúc Giang Tần muốn đem hết thảy đều nói cho Lưu Như lúc, lại bị Lưu Như dùng một ngón tay ngăn chặn miệng. "Đừng nói nữa, ta đều hiểu." Dù là Giang Tần không nói, nàng cũng có thể đại khái đoán được. Đúng lúc này, hai đạo để Giang Tần không tưởng tượng được thân ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn. "Giang Tần, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này rồi?" Lên tiếng, chính là Giang Tần xa ở nước ngoài phụ thân. Mà Tần Mẫu cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn lên trước mặt đầu đầy xám trắng Giang Tần, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi lần này trở về là có chuyện gì không? Giang Tần giờ phút này cũng là ngoài ý liệu bình tĩnh. Kỳ thật, Giang Tần mình cũng tưởng tượng qua, cha mẹ của mình sau khi trở về, hắn sẽ lấy dạng gì cảm xúc đi đối mặt. Có lẽ là phẫn nộ hai người kia, chỉ là bởi vì hắn cự tuyệt thông gia, liền không rên một tiếng lựa chọn xuất ngoại. Lại có lẽ là ghi hận, hận nếu không phải hai người cách làm, hắn lại như thế nào biến thành trước đó bộ dáng kia, lại như thế nào sẽ vì đem Giang gia đẩy lên nhất cao phòng, từ đó tổn thương người nhà của mình. Bất quá, làm hai người chân chính ra hiện ở trước mặt của hắn lúc, hắn lại lạ thường bình tĩnh. Nếu như đem trước đó Giang Tần nội tâm so sánh nổi giận hải khiếu, vậy bây giờ Giang Tần liền như là một đầm sóng nhỏ nổi lên nước hồ. Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng bây giờ, nơi nào có một điểm người Giang gia dáng vẻ. Chúng ta người Giang gia mặt đều muốn cho ngươi mất hết. Cả đời mạnh hơn Tần phụ, cũng là nhịn không được đối lên trước mặt cái này cựu biệt chủ phụng, nhưng lại chưa bao giờ xem trọng nhi tử nổi giận mắng. Thật sao? Ngươi nói đúng. Giang Tần chỉ là nhẹ nhàng nói. Dù sao hắn cũng chưa từng thu được tán thành. Cái kia từng để cho hắn cực độ coi trọng Giang gia danh vọng, hiện tại trong mắt hắn có lẽ còn so ra kém đợi chút nữa muốn cho Lưu Như mua nước uống trọng yếu. Ngươi. Khu khu cụ. Nghe Giang Tần cái kia phản nghịch đến cực điểm ngôn ngữ, Tần phụ cũng là bị tức đến quá sức. Tốt, nếu là không có việc gì, ta muốn cho Tiểu Như mua nước đi. Mua cái gì nước tốt đâu? Trời nóng như vậy, liền có thể vui đi, còn phải là ướp lạnh. Giang Tần lúc này suy nghĩ, đã bay tới thiên ngoại. Lưu Như, nếu không phải ngươi, chúng ta Giang gia làm sao sẽ? Mắt thấy Giang Tần không có phản ứng, Tần phụ cũng là đem công kích đối phương hướng chuyển rời đến tránh sau lưng Giang Tần Lưu Như trên thân. Chỉ là lời còn chưa nói hết, Giang Tần liền trực tiếp lôi kéo Lưu Như chạy chậm rời đi. Các ngươi trở lại cho ta. Tần phụ làm sao cũng không nghĩ tới, Giang Tần thế mà lại trực tiếp rời đi. Cái này đã từng cực độ khát vọng thu hoạch được phụ thân công nhận nam nhân, rốt cục bước ra thuộc về mình một bước. Những trói buộc kia lấy hắn gông xiềng, cũng ầm vang vỡ vụn. Giờ khắc này, Giang Tần phảng phất về tới đại học lúc. Giang Tần, chúng ta cứ đi như thế, được không? Lưu Như cũng là có chút bận tâm nhìn phía sau. Chỉ là Giang Tần lại là lộ ra hiếm thấy tiêu dung. Mặc kệ nó, đúng, ngươi muốn uống băng có cạ cọ là sao? Giờ khắc này, Giang Tần chưa hề cảm giác được rõ ràng mình còn sống. Còn có, trước đó cùng thành phố Bắc Kinh hợp tác, Giang Tần cũng không có tiếp tục làm tiếp, dù là bồi không ít phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Chương 11, Lớp Hồ Thiên, Giang Lê, chân đạp máy may, song sắc nhìn Hàn Nguyệt. Bản tòa tuyên án, bị cáo Giang Lê, phạm có ý định tội mưu sát, cố ý đả thương người tội chờ nhiều hạng chịu tội, hiện phán xử ở tù trung thân, tức đoạt quyền lợi chính trị trung thân. Theo tiếng đánh vang lên, cũng đại biểu cho hết thảy đều kết thúc. Thời khắc này Giang Lê như là toàn thân trên dưới bị rút sạch, nhưng lập tức lại hai mắt xích hồng đối với trên bàn tiệc Giang Hòa lớn tiếng giống giận. Giang Hòa, ngươi chờ đó cho ta, ngươi chết không yên lành. Chỉ là Giang Hòa nhưng thật giống như hoàn toàn không có nghe thấy như vậy, chỉ là yên lặng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mà lúc này Giang Lê mới ý thức tới, hắn thật muốn trong tù độ qua hắn quãng đời còn lại lúc. Giang Lê cũng là triệt để luôn uống. Chờ một chút, ta để ngươi chờ một chút. Chỉ là Giang Lê thanh âm cũng không để Giang Hòa dừng lại, vẫn như cũng là an tĩnh đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chỉ là một giây sau. Để ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, nguyên bản táo bạo vô cùng Giang Lê, thế mà ở trước mặt tất cả mọi người, đối Giang Hòa quỳ xuống. Ta cầu van ngươi Giang Hòa, ta thật biết sai, ngươi đại nhân có đại lượng, tha cho ta đi, thật cầu van ngươi. Giang Lê cái kia khóc ròng ròng bộ dáng, cho dù ai đều sẽ không nghĩ tới, hắn trước đó không lâu còn đang điên cuồng kêu gạo. Chỉ là, cho dù là Giang Lê hướng hắn quỳ xuống, Giang Hòa vẫn như cũng là bất vi sở động. Hắn cũng không phải là không có đã cho Giang Lê cơ hội. Tại hắn vừa trùng sinh, rời đi Giang gia về sau, hắn liền rõ ràng biểu thị, hắn sẽ không lại trở lại Giang gia. Thế nhưng là Giang Lê vẫn như cũ đem hắn coi là địch nhân lớn nhất. Dù là hắn đã rời đi Giang gia, vẫn tại nghĩ hết biện pháp đi tìm hắn gây phiền phức. Đến cuối cùng, thậm chí không tiếc mua hung giết người. Đây hết thảy, chẳng lẽ không phải Giang Lê gieo gió gặt bão sao? Tha hắn. Thật đúng là nhẹ nhàng một câu đâu. Gặp Giang Hỏa thế mà như cũ không có chút nào đáp lại, Giang Lê là thật luống cuống. Hắn là thật không dám tưởng tượng, tại ngục giam vượt qua quãng đời còn lại cảm giác. Giang Hỏa, ta cho ngài dập đầu, ngài liền tha ta một mạng đi. Theo vài tiếng trầm đục, Giang Lê thậm chí đem đầu đều đập phá. Cảnh sát tòa án là kéo đều kéo không ở giờ khắc này, đối với Giang Hòa tới nói, thật là trước nay chưa từng có quen thuộc. Giang Lê đang thương bộ dáng, đối chiếu Giang Hòa lãnh huyết vô tình. Giờ khắc này, thật giống như sai là Giang Hòa. Nhưng cái này cùng nhau đi tới, Giang Hòa đã chịu qua rất rất nhiều thương. Sau đó, vô luận phát sinh cái gì, hắn đều sẽ kiên định không thay đổi đi xuống. Về phần Giang Lê, hắn thật nhận thức đến lỗi của mình sao? Thật giống như trong một quyển sách nói tới, hắn thật hối hận biết sai rồi sao? Không, hắn chỉ là biết mình phải chết. Giang Lê cũng chẳng qua là biết tiếp xuống mình muốn đối mặt cái gì thôi. Giang Hòa. Nhìn xem Giang Hòa bóng lưng rời đi, Giang Lê thậm chí khí huyết công tâm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Làm Giang Lê tỉnh lại lần nữa lúc, mà đúng, chỉ là trước mặt đài này máy may. Hảo hảo cải tạo, một lần nữa là người. Theo cảnh ngục tới gần, Giang Lê cũng là không còn dám suy nghĩ nhiều, luôn cuống tay chân mở bắt đầu một ngày làm việc. Ngục giam sinh hoạt, ngược lại cũng không phải như vậy buồn tẻ. Tỷ như nói, Giang Lê còn có thể lúc ăn cơm, nhìn 10 phút bản tin thời sự. Chỉ là, làm Giang Hòa làm vì quốc gia kiệt xuất người mới xuất hiện tại trên TV lúc, Giang Lê lại một lần nữa khí huyết công tâm, ngất đi. Khi hắn lại một lần nữa tỉnh lại, trước mặt vẫn như cũng là bộ kia chi chi rung động máy may. Nhìn qua sắc ngoài cửa sổ một vòng Hàn Nguyệt, Giang Lê yên lặng nước mắt chảy ròng. Chân đạp máy may, song sắc nhìn Hàn Nguyệt. Sao một cái, thảm chưa đến. Chương 12, đại kết cục, đám nữ hải tử tiệc trà. Thế nào? Nghe bên người thì thầm, Giang Hỏa cũng là bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Thế nào tiểu Hỏa? Có phải là không thoải mái hay không? Muốn hay không bên trên bệnh viện nhìn xem. Nhìn lên trước mặt Giang Hoàng cái kia lo lắng bộ dáng, Giang Hỏa cũng là có chút choáng váng. Nơi này là? Nhìn xem quen thuộc gian phòng, Giang Hỏa có chút sững sờ mà hỏi. Đương nhiên là nhà chúng ta a, Tiểu Hòa ngươi đừng dọa tỷ tỷ a. Giang Hoàng cũng là gấp đến độ nước mắt đều muốn rơi ra tới. Nha. cái kia Giang Lê đâu? Chỉ là một giây sau, Giang Hoàng lại là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Giang Lê, đó là ai? Lời này vừa nói ra, Giang Hỏa cũng là trong nháy mắt bị dọa đến mánh mà thức tỉnh. Gió nhẹ lướt qua, mang theo nhàn nhạt cỏ xanh khí tức, mà hắn lúc này đang nằm tại một bãi cỏ, mà đầu của hắn cũng là gối lên Lục Tư Tư trên đùi. Thế nào đây là? Thấy ác mộng sao? Lục Tư Tư nhu hòa thay Giang Hỏa lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Lúc này Giang Hỏa mới hiểu được, vừa rồi hết thảy đều chẳng qua là một giấc mộng thôi. Ngược lại cũng không phải, càng giống là một trận hư ảo bọt nước mộng đẹp. Giang Hỏa cũng là thở dài một hơi, nhẹ nhàng cười cười. Muốn là năm đó, hắn cũng không có bị Lê Phụ Lê mẫu đổi, hoặc hứa mộng cảnh bên trong hết thảy liền sẽ biến thành sự thật. Có lẽ dạng này sẽ rất hạnh phúc, có thể hưởng thụ được người nhà toàn bộ yêu, cũng không cần đi làm cái kia vài chục năm cô nhi. Chỉ là, nói như vậy, liền sẽ không cùng Lâm Nhược Ly gặp nhau, cũng sẽ không cứu hắn cả đời tình cảm chân thành. Đột nhiên, ruộng dốc phía trên, một đạo linh hoạt kỳ ảo hoạt bát âm thanh âm vang lên tư tư. Mau tới mau tới, liền chờ một mình ngươi. Theo trên sườn núi, Lâm Nhược Ly xuất hiện, Lục Tư Tư cũng là đứng dậy mà đi. Bất quá Giang Hỏa cũng không nói gì thêm, dù sao cũng là đám nữ hải tử tụ hội, hắn một đại nam nhân hảo hảo nằm là được. Ánh nắng vừa vặn, phơi phơi nắng cũng không tệ. Mà nữ hải tử bên này, một gốc đại thụ che trời phía dưới, bày biện một trường trắng loan bàn dài. Từng chiếc chén trà tinh xảo, cẩn thận nắn nót bày trên bàn. Về phần phụ trách châm trà, tự nhiên là chúng ta chuyên nghiệp hầu gái, Liễu Mộc tiểu thư á. Giang Hoàng, Giang Tư, Giang Cương, Giang Mặc bốn chị em, Chu Nhược Vân, Lưu Đoá Nhi, Lâm Nhược Ly, Khương Tâm, Khương Bạch, Sở Hân, cơ hồ tất cả nữ hải tử đều đến đông đủ. Hồng trà phiêu hương, dưới bóng cây, cho dù là giữa hè, vẫn như cũ có thể cảm nhận được trận trận ý lạnh. Tư Tư bên này, nhìn thấy Lục Tư Tư tới, Khương Tâm cũng là liền vội vàng đứng lên đem nàng kéo đến ngồi xuống bên cạnh mình. Một màn này cũng là để một bên Khương Bạch nhịn không được cắn môi một cái, còn không ngừng dùng ánh mắt u hoán, thỉnh thoảng ngắm một chút bên người Khương Tâm, giống như bị ném bỏ đồng dạng. Mà lần nữa nhìn thấy Lục Tư Tư Chu Như Vân, lại là có chút sợ hãi chậm chạp không chịu tiến lên. Dù là tốt mấy năm trôi qua, nàng vẫn như cũ không an tâm bên trong cái kia lạc hàm. Dù sao lúc trước Lục Tư Tư đối nàng tốt như vậy, nàng lại một mực nhớ người ta bạn trai. Dù là nàng cuối cùng chọn rời đi, cũng không có mặt lại đi gặp. Chỉ là một giây sau, Lục Tư Tư lại là chủ động đứng dậy đi vào bên cạnh nàng. Nhược Vân, chẳng lẽ ngươi đã đem ta coi như người xa lạ đối đãi sao? Lời này vừa nói ra, cũng là lập tức để Chu Nhược Vân luống cuống tay chân liên tục khoát tay. Không có không có, ta chỉ là nói được nửa câu, Chu Nhược Vân lại là lần nữa cúi đầu. Bi, ta mới là thảm nhất một cái kia tốt ta. Lúc này, Lâm Nhược Ly cũng là bật đi ra, nàng cũng là từ Lục Tư Tư nơi đó giải được Chu Nhược Vân cố sự. Thật là, nàng rõ ràng mới là cùng Giang Hòa nhận biết lâu nhất người, càng có thể được xưng là thanh mai trúc mã. Có thể cuối cùng đâu? Quả nhiên, từ xương ngạo kiều nhiều bại quyển, thanh mai đánh không lại trên trời rơi xuống. Rất nhiều bờ UFF ra thần, Lâm Nhược Ly nghĩ không thua cũng khó khăn a. Nhược Vân, có thể ngồi vào bên cạnh ta sao? Lục Tư Tư cũng là hướng về phía Chu Nhược Vân duỗi ra bản thân tay nhỏ, nàng chưa hề trách tội qua Chu Nhược Vân. Từ mừng. Giờ khắc này, hai người ngăn cách cũng rốt cục theo gió mà đi, tan thành mây khói. Mà thực trà, cũng theo nhân viên toàn bộ đến đông đủ, mà chính thức bắt đầu. Lúc này đám nữ hải tử tiếng cười vui, như là như chuông bạc thanh thúy êm tai. Khương Tâm tiểu thư, trước đó là ta không tốt. Giang Hoàng cũng là chủ động lên tiếng đối một bên Khương Tâm nói. Dù sao trước đó hai người gặp mặt, trên cơ bản đều là không thoải mái. Bất quá, hiện tại giữa hai người cũng không có cái gì phải tranh luận địa phương. Gọi ta Khương Tâm liền tốt, chuyện lúc trước liền để nàng đi qua đi. Khương Tâm cũng là nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà trong chén hồng trà, biểu thị mình đã sớm không thèm để ý gì vãng những sự tình kia. Ba Khương Bạch nhìn xem Khương Tâm cùng Giang Hoàng trò chuyện vui vẻ dáng vẻ, cũng chỉ là hóa thân đáng thương nhỏ khóc bao, trực tiếp tiến vào Khương Bạch trong ngực, giống như một con hổ ăn chó con. Một màn này cũng là đem Giang Hoàng vui quá sức. Ta cho mọi người vẽ một bức họa đi. Giang Tư móc ra bản thân chuyên môn bút vẽ, đồng thời được sự giúp đỡ của Lưu Đoá Nhi chống lên bàn vẽ. Người cũng biết vẽ tranh sao? Nhìn lên trước mặt một thân màu lúa mì Lưu Đoá Nhi thuần thục chống lên giá vẽ, Giang Tư ngược lại cũng có chút kinh ngạc. Hắc, trước đó học qua một đoạn thời gian, mặc dù vẽ rất kém cỏi chính là. Lưu Đoá Nhi cũng là có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nàng trước đó thế nhưng là kém chút đem dạy mỹ thuật lao sư tức đến phun máu tới. Lúc này, Giang Khương cũng là yên lặng đứng dậy, xuất ra nàng đàn bi ô lông. Du dương tiếng đàn luyện chuyển chạy xuôi, để ở đây mỗi một vị nữ hải tử đều cảm thấy thả lỏng chưa từng có. Theo thời gian trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, đã là trời chiều mặt trời lặn lúc. Kim Hoàng Dư Huy, phản phất muốn đem trọn tòa tiệc trà hóa thành hoàng kim đình viện. Đột nhiên, Lâm Nhược Ly giống là nghĩ đến cái gì, cũng là có chút hưng phấn đối ở đây đám nữ hải tử nói: "Chúng ta đi dọa một chút Giang Hòa đi." Lời này vừa nói ra, cũng là để hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đang lúc Lâm Nhược Ly túi lầu xuống, đỏ mặt lấy vì tự mình nói sai thời điểm, một chúng đám nữ hải tử lại là hưng phấn giơ tay lên. Các nàng đối với cái này thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú đâu. Kết quả là, đang lúc Giang Hòa hưởng thụ lấy mặt trời lặn Dư Huy hài lòng lúc, đột nhiên liền có một loại dự cảm bất tường. Bất quá Giang Hòa cũng không có quá để ý, dù sao tất cả mọi thứ ở hiện tại đều quá dễ chịu, quá buông lỏng. Mà một giây sau, để Giang Hòa mắt trợn tròn một màn xuất hiện. Chỉ gặp Dư Huy phía dưới, một các cô gái con hướng về hắn chào lên mà tới. Các ngươi không được qua đây a. Giang Hòa còn chưa kịp phản ứng, liền bị trực tiếp bao phủ. Làm Giang Hòa lần nữa lấy lại tinh thần lúc, trong ngực của hắn đã nhiều cả người kiểu thể mềm Lục Tư Tư. Mà người khác cũng là nhao nhao nằm tại bãi cỏ sườn dốc bên trên, cảm thụ được kiếm không dễ thời gian nhàn hạ. Thời gian lưu chuyển, thời gian dễ trôi qua, chân quý chỗ yêu người, không lưu tiếc nuối. Quyển sách này đến nơi đây, cũng coi như là chân chính kết thúc. cuối cùng 4 tháng, ở giữa kinh lịch vô số khó khăn chắc trở, phi thường cảm tạ các vị đáng yêu độc giả thật to, duy trì đến cuối cùng. Tác dụng sách mới, đã 2 vạn chữ, sẽ ở 20 vạn chữ thời điểm, nói cho các vị độc giả thật to, để mọi người duy nhất một lần nhìn cái thoải mái. Các vị độc giả thật to nếu là muốn biết mới nhất tiến độ, có thể phía dưới tác giả có lời nói quần.